Chương 83. Hà Quang đàm đi. Dương Đại thu thập một phen, cầm lên bao quần áo cùng hộ kiếm, cùng nhau vác tại sau lưng, nhấc chân hướng dưới mặt đất đạp một cái, cả người như là mũi tên rời cùng, vèo một cái bắn ra hơn 10 trượng xa. Thời gian một nén nhang sau, Dương Đại rốt cục tìm được một chỗ dòng suối, hắn thở trên người rách dưới y phục, đi vào trong suối nước, bắt đầu chải đầu rửa mặt. Vừa rồi vừa mới mưa, mặt đất dị thường vũ bùn, Dương Đại giày dẫm tại ướt át trên bùn, phát ra thanh âm một buồn. Dương Đại một bên rửa mặt lấy, một bên khẽ hát, lộ ra đặc biệt nhàn nhã hài lòng, phảng phất không chút nào thụ cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Bây giờ nói đến Dương Đại chỉ có nửa bộ lôi pháp cùng kim ve ẩn nút bí kinh cùng thông thiên báo cáo cái này ba bộ đạo thuật có thể đem ra được, nói là sẽ chỉ tiểu đạo thật sự là tuyệt không kiêm tốn. Nhưng là những vật này đối phó phàm nhân có lẽ là đủ, nhưng giao đấu chân chính cao nhân vẫn còn kém hơn quá nhiều. Nhất là đối phó những cái kia tu hành có thành tựu đại yêu, quả thực là lấy trứng chọi với đá bình thường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Đại một bên khẽ hát mà, một bên dùng thanh lương nước sông cọ rửa thân thể, hắn cảm thấy toàn thân thư sướng, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, nhịn không được lại hừ hai câu. Dương Đại sau khi tắm xong, từ trong bao quần áo tìm ra sạch sẽ trường sam màu xám, càng giống là một cái nhã nhặn tiên sinh. Giờ phút này sắc trời còn sớm, trong núi sương mù mông lung, sơn phong quét, mang đến mấy phần thấm vào ruột gan mát mẻ. Dương Đại ngược lại là muốn đi Đại Thiên Thành nhìn xem náo nhiệt. Nghe nói gần nhất Đại Thiên Thành muốn làm cái gì Đại Thiên sẽ, hẳn là sẽ có rất nhiều giang hồ hào kiệt đều chạy tới Đại Thiên Thành tham gia. Dương Đại vốn là không có việc gì, tự nhiên vui lòng tham gia náo nhiệt, thuận tiện mua chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi trở về, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ba ngày sau, Vân Lĩnh huyện hướng tây nam Lạc Vân Sơn bên trên, Dương Đại cưỡi một đầu màu nâu con lừa tại trên đường núi hành động. Dương Đại thỉnh thoảng đọc sách, nhưng là dư quang cùng thính lực lại một mực tại nhìn chăm chú bốn phía động tĩnh. Vì dự phòng lại một lần nữa lạc đường, Dương Đại tốc độ không nhanh không chậm, có cơ hội liền hướng nông dân hỏi đường. Đầu này màu nâu con lừa Dương Đại vẫn là dùng người giấy biến hóa mà thành. Mặc dù tử vật so ra kém vật sống như vậy linh mẫn thông minh, nhưng lại thắng ở co vào thuận tiện, chế tác đơn giản, mấu chốt còn không cần tiền đồng. Một con lừa giá tiền tại 30 đến 100 văn không đợi, xem như tương đương tiện nghi. Dương Đại cũng tại các huyện tất cả thôn hơi làm qua dừng lại, dựa vào cho thôn nhân biết câu đối hoặc là dạy người biết chữ kiếm lấy một chút tiền trình. Dương Đại là cố ý đến Lạc Vân Sơn nghe phụ cận nông hộ giới thiệu, Lạc Vân Sơn bên trong có một chỗ ưu đàm, này đầm có chút thần dị. Mỗi ngày lúc chạm vạng tối liền sẽ có hào quang rơi xuống, tên cổ là Hà Quang Đàm. Hà Quang Đàm nghe nói đáy đầm có một đầu địa mạch hội tụ thành tuyệt nhãn, cho nên Hà Quang Đàm bên trong quanh năm đều mở mịt bốc hơi, tựa như ảo mộng, cực kỳ thần diệu. Không chỉ có như vậy, bởi vì địa mạch quanh năm tầm bổ, nghe nói Hà Quang Đàm bên trong dựng dục ra một loại tên là thủy linh kỳ vật. Loại kỳ vật này theo tạp đạo tập bên trên ghi chép là thủy chi tinh, có thể nói khó gặp. Bởi vì Hà Quang Đàm vị trí vắng vẻ, khoảng cách Lạc Vân Thành khá xa, cho nên tiến về Hà Quang Đàm người cũng không nhiều. Dương Đại quyết định tại Hà Quang Đàm bên cạnh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai giờ thìn lại khởi hành tiến về Lạc Vân Thành. Trời chiều sắp hết, Dương Đại hay là thừa dịp mặt trời lặn trước đó, chạy tới Hà Quang Đàm bên cạnh. Hà Quang Đàm ở vào Lạc Vân Sơn chỗ sâu, đàm thủy tại trời chiều chiếu dọi xuống tản ra lăn tăn ba quang, nhìn qua rất là mỹ lệ. Dương Đại đứng ở cạnh một tảng đá lớn, nhìn qua Hà Quang Đàm suy nghĩ xuất thần. Hà Quang Đàm hậu phương chính là một chỗ rừng trúc, nồng đậm lá trúc che lại ánh nắng chiều, khiến cho khu rừng này âm u rất nhiều. Dương Đại đi đến rừng trúc biên giới, giơ tay chém xuống liền chém đứt một cây cây trúc, vừa cẩn thận rèn luyện, không cần một lát, một cây xanh biết cây gậy trúc bị mài trực tiếp. Sau đó Dương Đại đem trên cây trúc bên dưới huy động một phen, cây gậy trúc tiếng xé gió liên miên bất tuyệt, phát ra ông chấn minh thanh. Nhìn không sai, không hổ là ta. Dương Đại đối với cây trúc này rất hài lòng, tâm tư chơi bời đại phát, vậy mà đem cây gậy trúc cắm ở mặt đất, hai tay có chút tố lượng, bày một cái trung bình tấn. Tiếp lấy Dương Đại đột nhiên rút ra cây gậy trúc, thân hình lập tức bay tán loạn ra ngoài, giống như mũi tên rời cùng, chớp mắt liền vượt qua rừng trúc, chạy về phía Hà Quang Đàm. Giờ phút này duy chỉ có một vòng mặt trời đỏ còn sót lại một vòng ánh chiều tà, Dương Đại đã chuẩn bị xong dây câu cùng lưới câu, hắn nhanh chóng đem một cây cần câu làm tốt, căn bản không có ngoài định mức gia công. Dương Đại không có chuẩn bị thức ăn cho cá, hắn đối với có thể hay không câu đi lên thủy chi tinh cũng không ôm hy vọng, chỉ là muốn thử nhìn một chút thôi. Dù sao vạn nhất thật có thủy chi tinh đâu. Dương Đại đứng tại Hà Quang Đàm bên cạnh, nhìn xem sóng biết nhộn nhạo Hà Quang Đàm. Hô hấp của hắn trở nên chậm chạp rất nhiều, Hà Quang Đàm hiện ra hình tròn dài ước chừng khoảng 5-6 trượng, đàm thủy sâu không biết bao nhiêu, bốn phía có một tầng yếu kém sương mù, để Dương Đại nhìn không thấu đáy đầm tình huống. Nơi này có thể có cá sao? Dương Đại trong lòng thầm đủ, lập tức nhấc lên cây gậy trúc, hướng về đàm thủy ném ra ngoài, tạo nên một mảnh nhỏ gợn sóng. Câu cá chú trọng nhất chính là kiên nhẫn, mà Dương Đại dứt khoát quanh chân ngồi ở Hà Quang Đàm một chỗ trên tảng đá xanh, nhắm mắt điều tức, chờ đợi con cá cắn câu. Màn đêm dần dần giáng lâm, mặt trăng leo lên cây sào, tinh quang giấu ở trong mây đen. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ chạc cây ở giữa tiết lộ, quang tại Hà Quang Đàm bên trên. Đột nhiên, phương xa trong núi truyền đến dị dạng vận động, tựa hồ là bước chân đạp ở trên cỏ cây thanh âm. Dương Đại mở to mắt, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. "Kaka, ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp." Một cái non nớt giọng trẻ con ở trong hắc ám vang lên, trong thanh âm mang theo một cô nũng nịu chi ý tiểu muội, "Đừng có chạy lung tung, phía trước chính là Hà Quang Đàm, đến lúc đó Kaka bắt được thủy chi tinh cho ngươi." Một cái khác non nớt giọng trẻ con vang lên, trong giọng nói mang theo một cỗ cương triều, nghe giống như là hai huynh muội đang chơi đùa. Nữ đồng vui mừng một trận, lại hỏi: "Thế nhưng là ca ca, Hà Quang Đàm tại sao có thể có thủy chi tinh a? Đường Di nói qua không để cho chúng ta đến bên này, đêm hôm khuya khoắt ta rất sợ hãi." Nam Hải cười nói: "Hà Quang Đàm chính là thiên địa linh tú hội tụ, trong đầm dựng dục thủy chi tinh cũng thuộc về bình thường, Đường Di đã sớm ngủ, chúng ta lặng lẽ tới, ai cũng sẽ không phát hiện.
Ừ, ca ca nói có lý, chúng ta đi nhanh đi.
Theo thanh âm đàm thoại, hai cái non nớt giọng trẻ con càng ngày càng gần, Dương Đại cũng thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Chỉ gặp có hai cái hài đồng hướng bên này đi tới, một nam một nữ, tuổi tác lớn ước đều tại 8-9 tuổi khoảng chừng, nhìn bộ dáng giống như là Long Phượng thai huynh muội. Hai huynh muội người mặc đồng dạng lam nhạt vải tơ áo bào, đứa con trai trải lấy nhỏ búi tóc, làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, dáng dấp rất là tuấn thiếu. Nữ hoa ngũ quan đoan trang, thoạt nhìn như là tiểu muội nhà bên, nhu thuận đáng yêu. Hai cái hài đồng một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng Dương Đại bên này đi tới, nữ hoa hoa dẫn đầu phát hiện Dương Đại. "Ca ca, bên kia giống như có người đấy, xem bộ dáng là đang câu cá. Chúng ta muốn hay không trêu đùa hắn một chút?" Tiểu nữ hài chớp mắt to, chỉ vào Dương Đại vị trí, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Dương Đại vừa rồi liền đã nhận ra hai đứa bé này, bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, tiếp tục duy trì tư thế cũ. Chương 84. Đồng tử mệnh hình như là vậy, ha ha ha, người này thật là ngu, đoán chừng tại cái này ngồi một ngày đi, coi là còn có thể câu được cá đâu, đi đi đi, thật là khó đến cơ hội đâu. Tiểu Nam Hải nói xong liền lôi kéo muội muội tay rón rén hướng Dương Đại nơi này đi đến, cẩn thận mỗi bước đi sợ bị người khác bắt lại giống như. Hi hi, ca ca, ngươi quá xấu rồi. Tiểu nữ Hải yêu kiểu cười lên tiếng, đối với mình ca ca hành vi có chút khinh thường. Nhưng nàng nhưng không có mảy may phản kháng, tùy ý ca ca của mình đem chính mình dắt đến Dương Đại trước mặt, hai người khoảng cách Dương Đại bất quá chừng 10 thước. Hoa hai đứa bé đứng tại 10 mét có hơn, bất thình lình không hẹn mà cùng hô lên. Bất quá làm cho hai đứa bé thất vọng là, trong tưởng tượng ngư nhân dọa đến thất kinh, rơi vào trong đầm nước tiết mục cũng không phát sinh. Chỉ gặp vị kia ngư nhân vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở đằng kia, phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng, thậm chí ngay cả đầu cũng không có nhấc, càng đừng đề cập quay người xem bọn hắn hai người một cái. Kỳ quái, làm sao có thể? Hai đứa bé liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là cái kẻ điếc? Cắt, thật là không có ý tứ, thật mất hứng. Đi thôi đi thôi. Hai cái hài đồng nói thầm một câu, lập tức lắc đầu, thầm lực đi về. Nhưng mà hai người mới vừa đi xa mấy bước, liền nghe phía sau chuyển đến Dương Đại thanh âm, hai vị dạng này dọa người, coi là thật chơi vui sao? Hai cái hài đồng giật nảy cả mình, đồng loạt xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Dương Đại. Ha ha, không cần khẩn trương, ta cũng không phải lão hổ, làm gì một bộ gặp quỷ biểu lộ. Dương Đại mỉm cười, chậm rãi từ trên tảng đá đứng lên, cẩn thận quan sát trước mắt hai đứa bé này. Trước mắt hai đứa bé này lần đầu tiên cho Dương Đại cảm giác chính là phổ thông, đúng vậy, phổ thông, thật sự là quá bình thường. Hai cái này hài đồng toàn thân cao thấp hoàn toàn không có âm ti tiên thần khí hơi thở, hai không tiên tiên một khí quấn quanh. Duy chỉ có một chút tương đối đặc thù, đó chính là hai đứa bé này chỗ mi tâm lại ẩn ẩn lóe ra ánh ánh bảo quang, mặc dù rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Đây là phúc duyên thâm hậu người mới có phúc báo, nếu không có như vậy, cũng không có khả năng dẫn động loại trình độ này phúc duyên bảo quang hiện hiện. Đây cũng là mệnh cách quý giá người độc hữu tiêu chí, hiện nay có được phúc duyên bảo quang người ít càng thêm ít. Tuyệt đại bộ phận người đều là bình thường hạng người, thậm chí căn bản là không có cách dẫn phát loại cấp bậc này phúc duyên bảo quang. Chỉ có hai loại khả năng, một là hai đứa bé này trong nhà tổ thượng có một vị tiền bối từng làm qua cái gì việc thiện hoặc là công đức tạo hóa cực sâu sự tình, dẫn đến hậu thế phúc phận kéo dài, mới khiến cho bọn hắn tại tuổi nhỏ lúc liền có được phúc duyên bảo quang. Loại người này không nhiều, nhưng cũng không thể coi là hiếm có, nhưng một khả năng khác thì là hai đứa bé này bản thân liền là đồng tử mệnh cách, phúc vận gia thân, mới có thể để loại trình độ này phúc duyên bảo quang hiện hiện. Bất luận loại nào, đều đầy đủ nói rõ hai đứa bé này thân phận không tầm thường, hơn nữa còn là cực kỳ không tầm thường loại kia. Đồng tử mệnh cách còn gọi là phúc thần chi vận, chúng mục tiêu tự mang quý nhân, lại có chiêu tài đồng tử, thiện tài đồng tử, rất nhiều xưng hảo. Đồng tử mệnh cách sinh ra, thường thường nương theo lấy phúc lộc thọ vui tài rất nhiều tường thụy, phúc lộc thọ vui tài bốn loại tường thụy bên trong mạnh nhất không ai qua được phúc lộc thọ vui tài bên trong phúc thần. Tranh tết bên trên cái kia hai cái bé con chính là đồng tử mệnh cách sản phẩm, bởi vì bọn chúng trời sinh liền có phúc thần tiềm chất, cho nên mới sẽ bị hội chế thành vẽ treo trên vách tường. Phúc thần hình tượng cùng hai đồng không sai biệt lắm, chỉ là người mặc cà hiếm, chân đạp giày đỏ, hai thai rủ xuống bay, bộ dáng ngây thơ chân thành, rất dễ thân cận. Nhưng là đồng tử mệnh cách bình thường sẽ chỉ giáng sinh tại một đứa bé trên thân, nếu như là song bào thai, cái kia một cái khác hài tử chính là bệnh đồng tử. Cả đời nhiều tai nạn, thậm chí quá sớm chết yểu. Bởi vậy tại dân gian có thật nhiều mê tín thuyết pháp, nói là có được đồng tử mệnh cách người là trên trời tiên đồng. Bởi vì làm sai chuyện bị giáng trước hạ thế gian lũy kiếp, kiếp số đến liền sẽ trở về. Mà đại quốc thủ Cát Nam Câu lão tiên sinh đúng vậy cho rằng như vậy, Cát Nam Câu lão tiên sinh cho là, những thuyết pháp này thuần túy là nói bậy nói bạn. Căn bản chính là lừa gạt phạm nhân cho xiếc, nói bậy nói bạn, quả thực là đánh giấm. Nhưng mặc kệ những thuyết pháp này là thật hay không, đồng tử mệnh cách loại vật này thật là tồn tại. Nhất là hai đứa bé này, hai đầu lông mày ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt phúc phận bảo quang, càng đã chứng minh hai người mệnh cách cao quý không tàn đổi, tương lai khả năng có đại tạo hóa. Cho nên, Dương Đại mới có thể đình chỉ câu cá, ngược lại chú ý lên hai đứa bé này. "Ca, thúc thúc này nhìn thật là lợi hại à, ngươi có phát hiện hay không? Thúc thúc giống như nhìn chằm chằm vào hai ta đang nhìn đâu." Tiểu nữ Hải lôi kéo ca ca góc áo, giảm thấp thanh âm nói. "Tiểu muội đừng sợ, đợi ta thử hắn một lần." Tiểu Nam Hải vỗ vỗ muội muội đầu, sau đó nện bước chân ngắn nhỏ hướng Dương Đại đi tới. Hắn ra vẻ chấn định hỏi, uy, ngư dân kia, ngươi dạng này là câu không đến cá ngươi chừng nào thì đi à? Dương Đại nghe vậy khỏe miệng dương lên một vòng đường cong, chuyển hướng chủ đề nói ra, ha ha, hai người các ngươi tiểu hòa nhi, trời đã tối rồi, vì sao vẫn chưa về nhà đi ngủ, chạy đến nơi đây làm gì?
không mượn ngươi xem bảo, chúng ta không sợ, ngươi vẫn không trả lời ta, lúc nào rời đi a? Đối với chúng ta không sợ, chúng ta rất lợi hại. Tiểu nữ hải cả gan nói ra, tiểu nam hải thì ngẩng đầu, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, tựa hồ chắc chắn Dương Đại không dám đối với mình động thủ bình thường. Dương Đại nghe vậy lập tức vui vẻ, nhiều hứng thú mà hỏi, nguyên lai là hai vị nhỏ hiệp, thật sự là thất kính, bất quá tại hạ hôm nay liền không đi, ngay ở chỗ này ở, hai người các ngươi muốn hay không lưu lại bồi tại hạ a? A huynh muội hai người lẫn nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia sợ hãi cùng do dự. Dù sao nơi này rừng núi hoang vắng, ban đêm hàn phong gào thét, lẻ loi trơ trọi hai tiểu hài tử lưu lại bồi một người xa lạ, cái này nếu là chuyến đi, thì còn đến đâu? Dương Đại cũng không để ý tới hai người bọn họ, lại ngồi xuống, nằm nghiêng, nhờ ánh trăng lật xem lên tạp đạo thợ, hắn cũng là tính trẻ con chưa mẫn, đột nhiên muốn trêu chọc hai đứa bé này. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi một đêm này đều không câu được cá. Tiểu Nam Hải vừa nói xong câu này, Dương Đại đột nhiên thần sắc khẽ động, tuy nói cần câu không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đàm thủy chi trung lưỡi câu tựa hồ rung động nhẹ nhẹ một chút. Dương Đại lập tức tập trung ý chí, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía mặt hồ, quả nhiên, sau một lát, sau một khắc, dây câu run rẩy dữ dội đứng lên, trên mặt hồ nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Dương Đại hơi híp mắt một cái, cổ tay rung lên cũng không chút dùng sức cũng không có cái gì đại động tác, chính là nhẹ nhàng đi lên nhấc lên. Rầm rầm. Nguyên bản bình tĩnh giếng cổ không gợn sóng mặt hồ trong nháy mắt nổ tung, bọt nước phóng lên tận trời. Mắc câu rồi. Một đầu dài năm thước, ước gan nặng một cân kỳ vật vọt ra khỏi mặt nước, đã rơi vào bên bờ, vật này như cá mà không phải cá. Toàn thân bày biện ra một tầng màu lam nhạt lân giáp, vây cá hiện lên màu bạc nhạt, vừa mới lên bờ liền trở nên hơi mở phảng phất hư ảnh bình thường. Thủy chi tinh. Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải đồng thời kêu lên sợ hãi, hai người đều là người biết hàng, một chút liền nhận ra vật này lai lịch. Chương 85. Trường mối đang kinh ngạc thốt lên bên trong, tiểu Nam Hải cơ hồ lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đồng nhiên nhào về phía thủy chi tinh. Ân. Dương Đại thấy thế như mày, không có xuất thủ, tiểu Nam Hải tay phải vươn ra, chụp tới thủy chi tinh. Nhưng mà, khi tiểu Nam Hải chạm đến thủy chi tinh một khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay phải đều tê dại, căn bản không nhấc lên nổi. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn hấp xả lực từ thủy chi tinh trên thân bộc phát, đem hắn một mực bám vào thủy chi tinh phía trên. Phá. Dương Đại quyết định thật nhanh, thể nội khí vận chuyển, hai ngón khép lại, đột nhiên hướng phía thủy chi tinh điểm tới. Lập tức, một đạo khí kình bắn ra, đụng vào thủy chi tinh phía trên, đem nó tách ra thành đầy trời sương mù. Nhưng là, coi như vậy, vẫn như cũ đã chậm một bước, thủy chi tinh hóa thành sương mù đằng sau, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Muốn chạy, chạy đi đâu? Dương Đại sử dụng ngũ hành đạo pháp bên trong thủy pháp, tại cái này phương viên trong phạm vi 10 thước, bố trí tầng tầng hơi nước, phòng ngừa nó đào thoát. Thu. Theo Dương Đại tiếng nói rơi xuống, bốn phía tràn ngập hơi nước toàn bộ bị thu thập đi qua, ngưng tụ thành một đoàn, tạo thành một tấm trong suốt lưới, hướng phía trước bao phủ tới. Thủy chi tinh tựa hồ ý thức được nguy hiểm gì, liều mạng dây rồi lấy, nhưng thủy trung khó mà thoát khỏi trói buộc, cuối cùng bị thủy vong hoàn toàn bao trùm ở trở về. Nói, Dương Đại tăng cường thủy vong giam cầm cường độ, khiến cho thủy chi tinh càng khó tránh thoát. Thủy chi tinh không ngừng phản kháng, đáng tiếc lại không biện pháp thoát đi, chỉ có thể từ từ thu nhỏ lại, biến thành một viên kích cỡ tương đương trứng gà, bay đến Dương Đại nơi lòng bàn tay. Trứng gà này giống như đồ vật, bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế tỉ mỉ, phản phất do thủy tinh điêu khắc thành, toàn thân hiện ra màu trắng, mơ hồ có lưu quang màu lam lấp lóe, nhìn thần bí khó lường. Đây là thủy chi tinh. Nó là đáy nước địa mạch chỗ thai nghén mà sinh, có cực cao linh tính, là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh vật, thủy linh căn người ăn, có thể tăng trưởng nội tính. Bất quá, thủy chi tinh cũng phi thường thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên hoành động, tranh đoạt người thậm chí so linh bảo còn nhiều hơn, có thể nói là vạn chúng chú mục. Hào quang này đầm là chúng ta tìm được trước lẽ ra về chúng ta a. Tiểu nữ Hải cùng tiểu Nam Hải một mặt nộ khí nhìn xem Dương Đại, đối với hắn tự tiện xông vào Hà Quang Đàm hành vi, rất là bất mãn. Tiểu Nam Hải cánh tay phải toan ma một lát sau thuận tiện ánh mắt hắn quay tròn loạn chuyển lấy. Hiển nhiên cũng đã nhận ra Dương Đại thực lực rất cường đại, không dễ trọng. Chẳng lẽ hào quang này đầm là ai tìm được trước chính là của người đó? Dương Đại đạm cười, đánh giá hai người một phen, nói ra, hai cái tiểu quỷ đầu tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ thôi, đại nhân nhà ngươi là ai? Ngươi nghe Dương Đại ngữ khí, hai tên tiểu hài tử sắc mặt đỏ lên. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là bọn hắn đã hiểu chuyện nhưng là nói chuyện còn mang theo rất đậm tính trẻ con, tự nhiên biết Dương Đại trong miệng cái gọi là đại nhân là có ý gì. Ngươi, các loại đường di tới, nhất định để ngươi chịu không nổi. Tiểu Nam Hải trừng Dương Đại một chút, hậm hừ nói, a, đến lúc đó đại nhân nhà ngươi tới, ta ngược lại thật ra thật muốn gặp một lần, ta muốn cùng với nàng hảo hảo nói một chút, đêm hôm khuya khoắt để hai đứa bé đi ra chạy loạn. Dương Đại hơi hơi hí mắt, đôi mắt thâm thúy mà sâu thẳm, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, mang theo một tia châm chọc nói ra. Ta tiểu Nam Hải nghe vậy, lập tức tạm ngừng hắn ấp úng nửa ngày, mới thẹn quá thành giận hô, an thua gì tới ngươi a? Sắp thực chuyện không liên quan đến ta, nhưng là cái này thủy chi tinh cùng ta có duyên, hai tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ đại nhân cũng không hiểu sự tình sao? Dương Đại lườm tiểu Nam Hải một chút, lắc đầu thở dài nói ra. Để tiên sinh chê cười, đúng là chúng ta đối lý. Thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nương theo lấy một trận làn gió thơm, Dương Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc màu xanh nhạt lưu vân trường bảo phụ nhân xinh đẹp chậm rãi mà đến, trên mặt mang ôn nhu cười yếu ớt. Làn da của nàng được bảo dưỡng rất tốt, suy đạn tức phá, da thịt trắng hơn tuyết, giống như hoa đào tháng 3 nở rộ, để cho người ta tim đập thình thịch, giống như là trống rỗng đi ra bình thường. Trước đó, Dương Đại căn bản không có chú ý tới nàng, lúc này thấy một lần, mới chăm chú quan sát. Chỉ gặp nàng lá liễu lông mi cong, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp,
đầu cắm một cây ngọc trâm, khóe môi phát họa lấy nhàn nhạt đường vòng cung, cho người ta một loại thân thiết hòa ái, điềm tĩnh ưu nhã cảm giác. Nhất là trước ngực một đôi ngạo nhân ngọn núi, càng đem Lưu Vân váy dài chống bó chặt. Trên thực tế, người tới cũng đoán không ra Dương Đại nội tình, chỉ thấy người này trên thân hoàn toàn không có khí cảm giác ba động, hai không trên đỉnh thần quang, tựa như là một người bình thường một dạng. Để người chú ý chính là trên trán có một đầu tinh tế đường dọc, người này nhìn giống như tục không phải tục, giống như tiên không phải tiên. Nhưng là, cũng bởi vì Dương Đại bộ dáng này, nàng ngược lại càng phát ra coi trọng. Bởi vì càng là nhìn bình thường, thường thường càng là thâm tàng bất lộ, nàng không nguyện ý trêu chọc người như vậy. Nhất là vừa rồi cái kia một tay thả câu cùng khống thủy công phu càng làm cho nàng âm thầm kinh hãi, khống thủy công phu khiến cho miệng nhắn không gì sánh được không có chút nào khói lửa chi khí, không chỉ có cần cảnh giới cực cao, càng cần hơn cường đại tinh thần lực khống chế, nếu không căn bản là không có cách làm đến điểm này. Bất quá, nàng cũng không vì vậy mà lui e sợ, tương phản, đối với Dương Đại thái độ càng phát ra thân mật nàng khẽ mỉm cười, đối với Dương Đại nói ra, nếu tiên sinh cùng thủy chi tinh hữu duyên, cái này thủy chi tinh liền tặng cho tiên sinh, hy vọng ngày sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Ha ha, tại hạ bất quá là tùy tiện mù hô hô, không nghĩ tới thật có phụ huynh đi theo. Dương Đại mỉm cười, cũng không cự tuyệt, hắn cũng không cần thiết cùng nữ nhân này trở mặt, dù sao bèo nước gặp nhau, không cần thiết đem quan hệ làm gương. Huống chi, đối với hắn mà nói, chỉ là thủy chi tinh lại coi là cái gì? Nữ tử lực chú ý chuyển rời đến Dương Đại bên người trên sách, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tạp đạo tập, là kỳ thư tạp đạo tập. Nữ tử kinh ngạc nói, nàng cũng không có đem Dương Đại lời nói coi là thật, dưới cái nhìn của nàng Dương Đại chỉ là ở chỗ này đọc sách thôi. Tiên sinh nói đùa, hào quang này trong đầm có thể dựng dục ra thủy chi tinh đã là khó lường sự tình, nhà ta hai cái bé con quá mức lỗ mãng, tiểu nữ tử hướng tiên sinh bồi tội. Nữ tử khẽ không người, lễ nghi mười phần coi trọng, thái độ rất thành khẩn, nàng nhìn về phía Dương Đại trong tay bưng lấy thủy chi tinh, khẽ cười một tiếng, hỏi, không biết theo tiên sinh góc nhìn, cái này thủy chi tinh bán thế nào? Cái này thủy chi tinh ta lấy đi cũng không có tác dụng gì, không bằng tặng cho ngươi đi, quyền đương quả ra mắt, coi như kết một thiện duyên. Dương Đại khẽ cười nói, không, không, không. Nữ tử vội vàng khoát tay, nói ra, thủy chi tinh là tiên sinh vất vả vào tay sao có thể tặng không cho ta đâu. Chí ít cũng phải lấy vật đổi vật. Nàng muốn mở miệng nâng giá tiền, nhưng là trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thứ gì đáng tiền, trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. Đường Di, thúc thúc này cướp chúng ta thủy chi tinh, còn cùng tiểu hài làm khó dễ, thật sự là không biết xấu hổ. Tiểu nữ hài lôi kéo nữ tử ống tay áo, lặng lẽ chỉ trích lấy Dương Đại, đồng thời còn hướng phía Dương Đại làm cái mặt quỷ, miệng nô lên rất cao, mười phần kiêu ngạo. Nữ tử nhíu mày, sắc mặt một chút thay đổi, nghiêm nghị quát, Thiền Nhi, im ngay. Nàng nhìn về phía Dương Đại, xin lỗi nói ra, tiên sinh, ta đứa cháu này không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối đừng trách móc. Không có chuyện, hài tử nói cũng có đạo lý, ta người lớn như vậy, còn cùng hài tử giật đồ quả thật có chút không biết xấu hổ. Dương Đại mỉm cười, nhìn về phía tiểu nam hài nói ra. Tiểu nữ hài bị Dương Đại câu nói này nghẹn kém chút mắt trợn trắng, hung hăng róc xương lóc thịt Dương Đại một chút, cũng rốt cuộc không nói. Chương 86. Đường Thu nữ tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cơ hồ đè nén không được nội tâm phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, dù sao nàng tu dưỡng cũng không tệ lắm. Trên đời này rất nhiều tiên đạo cao nhân đều rất hiền hòa, nhưng cũng có một bộ phận cao nhân tính cách cổ quái, có chút tính khí nóng nảy. Nàng mặc dù không rõ ràng Dương Đại là loại nào cao nhân, nhưng là cũng không nguyện ý mạo phạm hắn. Khác đều tốt nói, ở trước mặt mắng chửi người là thật phi thường thất lễ, cũng không biết tỉ tỉ của mình là thế nào dạy. Tiên sinh, tiểu hài tử đồng luôn vô kỵ, ngài tuyệt đối đừng để ý, tiểu nữ tử Đường Thu, gặp qua tiên sinh. Đường Thu khẽ không người, biểu lộ rất xấu hổ, nàng đối với mình hai cái này chất nhi cũng phi thường đau đầu. Đường Thu cô nương khách khí, ta gọi là Dương Đại, vừa rồi lời nói kia chỉ là cùng bọn nhỏ chơi đùa thôi, cũng không đại biểu ý nghĩ của ta, mong rằng cô nương không cần để ý. Dương Đại ôn hòa cười một tiếng, ngữ khí chân thành giải thích nói. Tiên sinh ý chí rộng lớn, thật là làm cho tiểu nữ tử bội phục. Đường Thu sau khi nghe xong âm thầm thở dài một hơi, nàng vốn cho là Dương Đại không dễ nói chuyện, hiện tại xem ra ngược lại là nàng hiểu lầm. Hai cái tiểu gia hỏa đã không dám lên tiếng. Tại chính mình bị tiểu di này trước mặt, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không dám lỗ mãng. Đường Thu đã hạ quyết định sau khi trở về làm để cho mình tỉ tỉ tốt hảo hảo quản giáo một chút, cái này như cái gì nói, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, càng ngày càng quá mức. Nếu là tỉ tỉ mềm lòng, như vậy chính mình cũng chỉ có thể làm thay, làm như vậy mặc dù ra vẻ mình không đủ ôn nhu hiền thục, nhưng cũng coi là giúp tỉ tỉ một thanh. Tiên sinh, đã như vậy Đường Thu nhìn về phía Thủy Chi Tinh, lộ ra mấy phần vẻ khát vọng, muốn nói lại thôi. Dương Đại mỉm cười, nói ra, Đường cô nương xin yên tâm, cái này thủy chi tinh ta tuyệt sẽ không thu hồi, không biết Đường cô nương có gì có thể trao đổi sao? Ta Đường Thu trong lúc nhất thời có chút do dự, chính mình lấy cái gì đồ vật cùng đối phương trao đổi đâu, muốn nói bảo vật, nàng thật đúng là không có cái gì đặc biệt quý giá bảo bối. Xét tiền đi, lại quá tụ, nếu là gây Dương tiên sinh không nhanh, ngược lại không đẹp. Trầm ngâm nửa ngày, Đường Thu khẽ cắn môi đỏ nói ra, tiên sinh, trên người của ta không có cái gì đồ vật chân quý, không biết tiên sinh muốn thứ gì? Dương Đại mỉm cười, nói ra, Đường cô nương khách khí, tại hạ không có gì muốn ngươi không cần làm khó. Đường Thu nghe vậy trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ, Dương Đại không có công phu sư tử ngoạm liền tốt, nàng liền sợ Dương Đại sẽ thừa cơ làm thịt nàng một đao. Bất quá nàng nghĩ lại, cảm thấy mình ý nghĩ thật sự là quá mức nhỏ hẹp, Dương tiên sinh nói thế nào đều là cao nhân a, há lại sẽ thiếu khuyết hoàng bạch chi tụ vật. Chính mình điểm ấy giá trị bản thân, hắn hẳn là không để vào mắt mới đối. Đường Thu không có nghĩ tới là, Dương Đại thật thiếu tiền, mà lại phi thường thiếu tiền. Cho nên nói trên thế giới này, bất luận kẻ nào cũng sẽ không ghét bỏ tiền mình nhiều, Dương Đại đồng dạng không ngoại lệ. Hắn cũng nghĩ nhiều kiếm lời một chút, dù sao tiền tài chính là vật ngoài thân thôi, còn nữa nói hắn hiện tại cũng không có địa phương hoa. Cái gọi là không có địa phương hoa, chỉ chính là hắn không có tiền hoa, câu nói này nhưng thật ra là rất có độ sâu. Dương Đại hiện tại nghèo rất mùng tơi, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, mà lại hắn còn muốn duy trì cao như mình hình người tượng, cũng không thể chạy đến bên đường đi ăn xin đi. Cho nên hắn mỗi ngày đều đang suy tư thế nào làm tiền, lại khổ vì tìm không thấy phương pháp. Hắn hiện tại thời gian trải qua tương đối quấn bách, mỗi bữa cơm đều cần tiết kiệm một chút, bởi vậy hắn không thể không lựa chọn chấp nhận một chút. Bất quá cũng không phải muốn luân lạc tới ăn xin tình trạng, Dương Đại hay là rất yêu quý Lông Vũ, nếu là bị người phát hiện, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Cho nên nói, hắn hiện tại là một nghèo hai trắng trạng thái. Dương tiên sinh nếu là không chê, có thể tới ta Thẩm gia làm khách, Thẩm gia ở vào Ứng Châu nghi ngờ Dương Thành, Dương tiên sinh nếu là tới chơi, chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Đường Thu nhìn Dương Đại tựa hồ là có tâm sự, lập tức mời đạo, nàng muốn thông qua biện pháp này tới kéo gần quan hệ. Đường Thu như vậy muốn, Dương Đại tự nhiên cũng minh bạch, hắn thản nhiên nói, tạ ơn cô nương thịnh tình mời, bất quá ta còn có sự tình khác xử lý, các loại làm xong trong tay sự tình đằng sau, tự nhiên sẽ đến nhà bái phòng. Đường Thu khẽ bước cằm, Dương Đại nếu cự tuyệt, như vậy nàng cũng không tốt cưỡng cầu nữa, bất quá Dương Đại có thể đáp ứng, nàng hay là thật vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Dương Đại một tay phất lên, trong tay thủy cầu liền ném giống Đường Thu, thủy cầu lơ lửng giữa không trung tản mát ra bóng ánh sáng long lanh qua mang, nhìn qua rất xinh đẹp. Người sau vội vàng thi pháp khống chế thủy cầu bay đến trước mặt mình, sau đó đưa nó nâng ở lòng bàn tay, lại không khỏi đến bọt nước dập dờn. Thủy chi tinh giấy rồi lấy, không ngừng bật mèo, ý đồ thoát ly Đường Thu trói buộc, bất quá Đường Thu chết sống nắm chặt, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Lần này, hai đứa bé cũng biết hai pháp lực cao hơn, càng là cảm thấy Dương Đại là một đại nhân vật. Đường Thu đối với Dương Đại ôm quyền nói cảm tạ, Dương tiên sinh, hôm nay nhờ có ngươi tương trợ, nếu không ta chỉ sợ khó mà đem thủy chi tinh mang về, đa tạ Dương tiên sinh. Dương Đại lắc đầu, nói ra, thiện tay mà thôi thôi. Đường Thu tâm niệm nhất chuyển, nàng mơ hồ đoán được Dương Đại chỉ là thi pháp khống chế thủy cầu mà thôi, đằng sau hết thảy đều bằng lực đạo thao túng. Điều này nói rõ cái gì? Trước mắt cái này Dương tiên sinh rất có thể là thuật võ song tu, không hổ là cao nhân a, quả nhiên là ngưỡng mộ núi cao. Đường Thu tâm bên trong thầm thở dài nói, nàng hiện tại đối với Dương Đại sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Dương Đại nhìn thấy Đường Thu thần sắc phức tạp nhìn mình chằm chằm, hắn sờ lên khuôn mặt của mình, nghi ngờ hỏi, có gì không ổn sao? Đường Thu nghe vậy sững sờ, vội vàng lắc đầu, sau đó nói, không có, không có không ổn, Dương tiên sinh phong thái tuyệt luân, làm cho vãn bối khâm phục bạn phận. Dương Đại nghe vậy khoát tay áo, khiêm tốn nói không dám nhận, ta bất quá là học nghệ không tinh thôi, không đáng giá nhắc tới. Dương tiên sinh nghiêm trọng, thực lực của ngài hơn xa tại vãn bối a. Đường Thu tiếp tục đuốt mông ngựa, quá khen rồi. Dương Đại thản nhiên nói, dạng này cũng duy đối với hắn mà nói sớm thành thói quen, thậm chí ngay cả chính hắn đều không nhớ rõ nghe qua bao nhiêu. Hai người thi triển thi lễ, thủy cầu thì chuyển rời đến tiểu Nam Hải trên tay, đứa nhỏ này cũng xử chính là khống thủy kỹ xảo, không ngừng đùa lấy thủy chi tinh. Gặp Dương Đại như chính mình thi cái lễ sau, Đường Thu mới lôi kéo hai đứa bé dần dần từng bước đi đến, sau đó kéo dài khoảng cách, chân đạp mây trắng, đằng không mà lên. Biết bay chính là tốt nha. Dương Đại nhìn xem phía trên từ từ nhỏ dần người, tự lẩm bẩm. Trong bầu trời, Đường Thu nắm hai đứa bé cơi gió mà đi, vẫn như cũ mặt lộ mỉm cười, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Đường Di, đổi được cá cũng không cần thiết vui vẻ như vậy đi. Tiểu nữ hài ngẩng cái đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi, dưới cái nhìn của nàng Đường Thu vì cái gì vui vẻ như vậy? Đường Thu cúi đầu sờ lên đầu nhỏ của nàng mà, cương chiều nói, nha đầu ngốc, ngươi không biết, thế gian này có một loại tiên đạo cao nhân rất là tùy tính thoải mái, vô tà rực rỡ, bọn hắn xưa nay không câu nệ tại quy củ, bất tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, kết bạn chính là duyên phận. Là tốt chính là phúc báo, loại người này thường thường đều có đại trí tuệ, lòng dạ lớn, về sau có người hâm mộ. Chương 87. Nháo tiên công lần trước sách nói, Dương Đại từ biệt Đường Thu một đoàn người sau, liền một thân một mình đạp lên hướng Đại Thiên Thành đường đi. Đại Thiên Thành ở vào Vân Châu Bắc Bộ, khoảng cách Thái Trừ phủ ước chừng 7000 dặm xa, cho nên hai địa phương cũng không phải là tiếp giáp, ở giữa còn cách Tuyền Nằm Giang, dòng sông rộng lớn kéo dài. Trong đó độ rộng tại khoảng hơn 100 mét, đầy đủ một chiếc thợ lở bạc đi thuyền. Con sông này nối ngang đông tây, chính là một đầu lệch trời, không chỉ có ngăn cản lại Đại Thiên Thành cùng Thái Trừ phủ, cũng trở ngại thương nghiệp mậu dịch cùng chuyên trở, cho nên Đại Thiên Thành cùng Thái Trừ phủ ở giữa gặp nhau không tính quá mật thiết. Qua Tuyền Nam Giang, chính là Vạn Tượng Thành, cách Đại Thiên Thành cũng chỉ có hơn 1000 cây số, nhưng là tòa thành thị này lại là hết sức phồn hoa. Tuy nói không bằng Thái Trừ phủ náo nhiệt, nhưng là cũng không kém cỏi. Lạc Vân Sơn sơn khẩu sườn tây có một thôn trang, sát bên Tuyền Nam Giang, đa số thuyền cá nhà, thôn nhân lấy đánh cá, tại trên bến tàu làm lao động nhu sinh, thời gian trải qua nghèo khó một mạc. Dương Đại lúc này đã đến bến đò trên bến tàu, mặt sông sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên có thuyền chạy qua, trên thân thuyền cờ xí bay phất phới, dẫn tới bên bờ ngư dân nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Trên mặt bọn họ mang theo thuần phát dáng tươi cười, hướng Dương Đại gật đầu ra hiệu. "Tiên sinh, ngươi cũng là muốn sang sông sao? Muốn hay không lên thuyền?" Dương Đại liền bị một tên tuổi quá trẻ thiếu niên giữ chặt ống tay áo, nhiệt tình hỏi thăm. Hắn tướng mạo phổ thông, giữa lông mày lộ ra thuần phát dáng tươi cười, hiện tại thời điểm còn sớm, còn chưa tới nhà đò khởi công thời điểm, không ít lớn nhỏ thuyền đều bỏ neo tại nơi cập bến bên trên. Ngược lại là có một ít thuyền lớn vừa tới, bong thuyền có mấy cái hán tử đang tán gẫu khoác lác, những chủ thuyền này phần lớn đều là trung nhân. Dương Đại đối với mấy cái này thu kịch hán tử thực sự không làm sao có hứng nổi. Cũng có một chút người chèo thuyền tại vận chuyển đồ vật, bọn hắn mặc áo ngắn vải bố, bên hông buộc lấy dây vải màu đen, tay chân lưu loát. rất nhanh liền đem một dương lại một dương hàng hóa để đặt ở trên thuyền. Tên thiếu niên kia bất quá 14-15 tuổi, nhìn qua so Dương Đại càng non nớt, có thể là thường thường ra sông nguyên nhân, làn da ngăm đen, đôi mắt thâm thúy. Thiếu niên này nhìn xem Dương Đại, thật thà gãi đầu một cái nói ra: "Tiên sinh, nhà ta thuyền thu phí công đạo, một chuyến liền 5 tiền ngân." Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một vị khác hán tử to con liền mắng: "Danh con, muốn kiếm tiền muốn điên rồi đi." Thiếu niên kia nhếch miệng, nói ra: "Nhị thúc, hiện tại giang thượng chạy thuyền, ai dám kiếm lời trái lương tâm tiền? Cha ta nói, thuyền Nam Giang bên trong nháo tiên công, có thật nhiều thuyền lật đổ, tử thương vô số. Nếu là đụng tới tiên công ăn người, liền ngay cả quan phủ cũng cứu không được chúng ta những này mua bán vốn nhỏ, kiếm chút tiền vất vả cũng không dễ dàng à. Cha ngươi thực sẽ nói bậy, cha ngươi năm đó còn không phải từ chúng ta dưới tay kiếm cơm ăn. Lúc trước cái kia hán tử to con nói ra, chúng ta tốt xấu cũng theo Lý Viên ngoại làm tầm 10 năm, làm sao lại xảy ra chuyện? Còn nữa nói, năm nay giang thượng gió êm sóng lặng, nào có cái gì tiên công? Nhị thúc, các ngươi đi theo Lý Viên ngoại làm ăn, tự nhiên cảm thấy gió êm sóng lặng, nhưng chúng ta những này làm lao động thế nhưng là sợ nhất gặp phải tiên công. Thiếu niên lắc đầu thở dài, sau đó ngược lại nhìn về phía Dương Đại, nói ra: "Tiên sinh, ngươi là bao thuyền vẫn là chở khách đồng hành? Chúng ta không làm thịt khách, thật không yên lòng lời nói, chúng ta thu 2 tiền ngân. Gần như chỉ ở tiếp theo người muốn đi lại thiên thành, không biết tiểu ca bao thuyền cùng khách đồng hành giá tiền có gì khác biệt?" Dương Đại mỉm cười hỏi. Thiếu niên nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói ra: "Thuyền của chúng ta tương đối lớn, có thể đón khách 7-8 người, nếu là bao thuyền, mùa này đường thủy thông thuận, mỗi lần chỉ cần 1 tiền ngân, phí tổn tất nhiên là tiên sinh độc ra, cũng liền 4-5 ngày đã đến. Nếu là cùng khách đồng hành, thường ngày một người 500 văn, nếu là thêm một người thì phải gấp bội, chúng ta phụ trách thức ăn, nhưng là gần nhất nháo tiên công, một người chỉ có thể 2 tiền ngân. 2 tiền ngân. Dương Đại thấp giọng nhỉ non, cho mày, hiển nhiên cảm thấy đắt. Thiếu niên nhìn xem hắn tựa hồ có chút do dự, vội vàng khuyên: "Tiên sinh, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ, hiện tại giang thượng không quá an ổn, tiên công hung hăng ngang ngược, nếu là bỏ qua, liền phải đợi đến sang năm mới có thể đi, hiện tại trên thuyền có phụ thân ta cầm lái, ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không hố ngươi." Tốt. Dương Đại gật đầu đáp ứng nói: "Ta muốn cùng khách đồng hành." Thiếu niên lập tức nhảy cẫng hoan hô, vội vàng ngoắc kêu lên: "Cha, ta lại kéo một vị khách nhân." Một trận phá la giống như giọng từ nơi không xa truyền đến, một tên nam tử trung niên mập lùn bước nhanh chạy tới, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đưa tay nắm chặt Dương Đại tay, nhiệt tình nói ra: "Vị tiên sinh này, ta họ Vương, ngươi xưng hô ta lão Vương hoặc là Vương sư phó đều được, nếu là cùng khách đồng hành, ta sẽ lập tức ra ôm khách bài, viết rõ đại thiên thành. Tiên sinh có thể tự hành tìm kiếm người đồng hành, hoặc là ở trên thuyền chờ lấy cũng được, bất quá bây giờ còn chưa tới ra thuyền canh giờ, tiên sinh có thể đi phụ cận quán trà nghỉ ngơi. Ta ơn Vương sư phó, nhưng là tại hạ hay là muốn đi nhà khác hỏi một chút giá." Dương Đại chắp tay gửi tới lời cảm ơn, mang theo ấy này nói: "Không khách khí, tiên sinh xin cứ tự nhiên." Vương sư phó khoát tay áo, liền xoay người đi chuẩn bị ôm khách bài. Dương Đại liền đi hướng bên cạnh một tòa quán trà, ngồi xuống. Hắn uống một chén trà lạnh, liền đứng người lên hướng phía chung quanh nhìn quanh. Vương sư phó thuyền trưởng ước 5 trượng, rộng 3 trượng. Bong thuyền có hơn 10 cái thùng gỗ lớn, phía trên che kín vải dầu, thấy không rõ là cái gì. Ở giữa dựng thẳng cột buồm, phần đuôi còn có ô đồng che đậy, nhìn qua quy mô khá lớn. Thuyền này nhìn qua rất lớn a. Dương Đại nhịn không được cảm khái: "Tiên sinh, nhìn ngươi như thế tôi mới, khẳng định là lần đầu tiên ngồi thuyền đi." Bên cạnh hắn trên một cái bàn đột nhiên truyền đến thanh âm, đây cũng không phải là cái gì thuyền mới, loại thuyền này là thuyền cũ, nghe nói đều tại thuyền Nam Giang trên đường thủy chạy 30 năm rồi. Thanh âm này có chút bén nhọn chói tai, nghe được Dương Đại nhíu chặt mày, bất quá hắn cũng không để ý tới, tiếp tục hướng phía trong khoang thuyền nhìn quanh. Trong khoang thuyền, trừ vị kia Vương sư phó bên ngoài, còn có mấy vị tiểu công đang giúp bận bịu dỡ hàng. Những này tiểu công mặc màu nâu xám áo ngắn vải bố, nhìn qua giống như là trên thuyền làm rút. "Tiên sinh cũng muốn đi Đại Thiên thành sao? Ta nhìn tiên sinh lạ mặt, chắc là người bên ngoài đi." Bén nhọn thanh âm lại từ bên cạnh truyền đến, lần này Dương Đại rốt cục chịu đựng không nổi, quay người nhìn lại, phát hiện là một tên hơi lớn tuổi nam tử chính hướng phía hắn xem ra, tựa hồ là cái người đọc sách, dáng dấp có chút gấp chút. Chỉ là hai nhãn thần kia để Dương Đại hơi không thích, luôn luôn nhìn mình chằm chằm dò xét, tựa như là nhìn chằm chằm một kiện vật phẩm giống như. "Ta gọi Tống Tư." Tống Tư lại từ tốn nói: "Lão huynh ngươi nhìn qua khí độ phi phàm, lại là lần thứ nhất đi thuyền. Không bằng chúng ta đợi chút nữa cùng nhau đến trong khoang thuyền tọa hạ nghỉ ngơi, ta giới thiệu cho ngươi một phen thuyền Nam Giang ven bờ các nơi cảnh trí, như thế nào?" Dương Đại mặc dù có chút không vui, bất quá như cũng cười gật đầu, vậy liền đa tạ Tống huynh. Hai người bọn họ nói chuyện thanh âm không cao, những người khác cũng không có để ý khách khí, ta nhìn huynh đài hiền hòa, nghĩ đến hẳn không phải là bản địa nhân sĩ. Tống Tư cười ha ha, nói ra: "Huynh đài mới đến, khả năng còn không biết thuyền Nam Giang bên trên một ít chuyện, nghe nói thuyền Nam Giang tiếp nước yêu quái phá, nhà đò đã báo án nhiều lần, quan gia lại là chậm chạp chưa đến." Dương Đại nghe vậy sửng sốt một chút, nói ra: "Chẳng lẽ quan gia cũng mặc kệ?" "Ai? Quan gia quản cái giám nha." Tống Tư bất mãn nói ra: "Những cái kia quan sai đều là một đám ăn không ngồi rồi phế vật, nghe nói thuyền Nam Giang trên có tiên công làm loạn, liền sớm bỏ trốn mất dạng, căn bản không trông cậy được vào, còn không bằng dựa vào ngư dân." Hắn dừng một chút, lại hạ giọng nói: "Những ngày này, có không ít người bị tiên công hại thảm, nghe nói có ít người bị tiên công bắt đi ăn hết tùy não, có người bị sợ choáng váng biến thành người chết sống lại, còn có chút người mất tích, đoán chừng giữ nhiều lại ít." Dương Đại lông mày nhỏ càng phát ra gấp. Tống Tư thấy thế cười hắc hắc, tiếp tục nói: "Tiên sinh cũng không cần lo lắng, những ngư dân kia cách mỗi nửa tháng liền muốn đi Giang Trung ương bắt cá, thủy tính cực dai, tiên công muốn hại chúng ta cũng phải ước lượng một chút." Chương 88. Giang Thượng Hành. Dương Đại không nói gì, mà là đứng dậy rời đi. Quả nhiên Dương Đại đi một vòng lớn, so sánh ba nhà, từ thời gian, thoải mái dễ chịu độ, nhà đỏ thái độ, cùng những này ngư dân ý bên trong, cuối cùng vẫn về tới Vương sư phó trước mặt. Bởi vì so với những người khác, Vương sư phó đơn giản quá lương tâm, mặc kệ là ẩm thực hay là chỗ ở điều kiện, thậm chí đối với khách thương phục vụ đều tương đối tốt. Gặp hắn trở về, Vương sư phó cũng là vui vẻ ra mặt, nhiệt tình tiếp đãi hắn. Tiên sinh làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Tiên sinh nhưng là muốn ngồi thuyền của ta? Vương sư phó cười híp mắt hỏi. Dương Đại gật đầu nói, nhà đò, chúng ta trên đường này, nếu là có khách đồng hành tốt nhất, không biết đi Đại Thiên Thành nhanh nhất phải mấy ngày, trên thuyền đồ ăn có thể thuận tiện. Tiên sinh ngài làm chủ liền tốt, nhanh nhất cần 4-5 ngày tả hữu, nhưng là điểm cuối cùng là Vạn Tượng Thành, đằng sau 1000 dặm tất cả đều là đường bộ, đồ ăn toàn miễn, chúng ta từ trong nước vớt ra thức ăn thủy sản, hiện vớt hiện ăn, cam đoan tươi mới, ngài yên tâm chính là. Vương sư phó lập tức đáp ứng, đồng thời rất thân mật nhắc nhở Dương Đại một câu, tiên sinh, nếu là ngài không quen trên nước sinh hoạt nói, có thể nôn ở trên sông, không cần lo lắng. Dương Đại cười lắc đầu, biểu thị sẽ không, mà Vương sư phó sớm đã trong bụng nở hoa mà. Đi Đại Thiên Thành khách nhân mỗi ngày đều có, nhưng là bọn hắn càng thêm vừa ý đại khách thuyền, thuyền nhỏ sinh ý không nhiều. Nhất là lập tức liền muốn tới mùa đông mà sông kết băng, thuyền nhỏ căn bản đi không được. Mà đại khách thuyền thì bão đoàn sưởi ấm, cộng đồng đè ép nhỏ tàu chở khách, hoàn thành dựng lên nghiệp đoàn, bình thường không chiêu lãm phổ thông ngư dân, chỉ tiếp thụ gia đình giàu có định chế. Mà lại đại khách thuyền giá cả đắt vô cùng, giống bọn hắn loại này thuyền nhỏ, trên cơ bản mỗi tháng đều là không kiếm được tiền. Bây giờ đụng phải Dương Đại, hắn tự nhiên sướng đến phát rồ rồi. Dương Đại đại ngay tại đầu thuyền tọa hạ đọc sách, cũng không kéo khách, một bộ tới hay không người toàn bằng tùy duyên, hắn ngược lại là nhàn nhã. Dương Đại chiếu cố Vương sư phó sinh ý, hắn để nhà đỏ định giá 100 văn tà hưu, còn lại bộ phận kia Dương Đại gánh chịu, không phải Dương Đại cố ý khoe khoang, mà là lui tới khách thương đều lựa chọn thuyền lớn, lựa chọn thuyền nhỏ khách thương thật không có gì chất béo, hắn cũng coi như hỗ trợ. Thẳng tới giữa trưa, mới tới 7 người, đều là gia đình bình thường cách ăn mặc, trong đó còn có một cái là ông cháu, 7 người này cũng không có lẫn nhau chào hỏi. Nhà đò chỉ nói thuyền phí 20 văn, không nói tới một chữ Dương Đại sẽ bao tròn còn lại thuyền phí sự tình, đây cũng là Dương Đại trước đó yêu cầu. Nhìn thuyền khách bọn họ cơ bản không có lẫn nhau chào hỏi, Dương Đại cũng liền từ đầu tới đuôi đều không có động, nhưng những người này thanh âm đều nghe vào trong tai. Đợi cho giữa trưa, nhà đò cố ý đến hỏi Dương Đại ý tứ, đạt được cho phép đằng sau mới giải khai dây thừng, đong đưa đuôi thuyền đại mái chèo Thuận Xuân Huệ Giang chạy tới. Vương sư phó một bên chèo thuyền, một bên theo chèo thuyền tiết tấu, lấy hùng hậu tiếng nói hát lên to rõ ngư ca, tiết tấu chập trùng càng có vật bị, phương đông dâng lên chiều dương, phương tây rơi xuống giáng chiều, đèn trên thuyền trải đốt sạch đêm dài, thanh phong đưa thoải mái giang nam ngạn một khúc hát thôi, trong khoang thuyền người nhao nhao vỗ tay gọi tốt, Dương Đại cũng vỗ tay tán thưởng. Giống như là loại này tất cả đều là chất gỗ kết cấu thuyền nhỏ, bởi vì bản thân thân tàu hơi nhẹ, sóng gió lớn thời điểm, tại Xuân Huệ Giang bên trên đi thuyền cực kỳ gian nan, nhà đò nhất định phải dùng sức lắc lư mái chèo ổn định thân thuyền, quá trình này cũng phi thường vất vả. Nhưng là cái này ca lại có thể làm dịu trên thuyền bầu không khí, để hành khách cảm thấy chẳng phải im lìm, thậm chí còn có thể điều tiết cảm xúc. Nhất lắc lư phương tiện là đầu thuyền cùng đuôi thuyền, nơi này gió lớn sóng gấp, hơi lắc lư một chút cũng làm người ta đứng không vững. Đây là Dương Đại ghét nhất địa phương, bởi vậy hắn trên cơ bản không nhúc đích, uống liền chén trà công phu đều không có. Dương Đại không phải đang ngồi, mà là tại thưởng thức bờ sông hai bên bờ phong cảnh, lạc hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu. Hắn phát hiện bờ sông hai bên bờ, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, xanh tươi lướt át, nơi xa ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái con mai hoặc là dê rừng trải qua. Ra bến tàu sau, thuyền đã dương lên buồm, thuận gió phía dưới Vương sư phó cũng không còn ra sức chèo thuyền, mà là nhàn nhã hát lên cả đến. Xuân Giang thủy triều liên hải bình, trên biển minh nguyệt trung triều sinh, diễm diễm theo sóng ngàn năm chảy, khi nào chèo thuyền du ngoạn tế biển, cả bài hát này mặc dù bình thản, lại rất có ý cảnh, gây nên trong thuyền hành khách trận trận tán thưởng, có người thậm chí nhịn không được đi xuống làm lưu niệm. Một đường hướng bắc, ven đường cảnh trí càng ngày càng đẹp, có ngọn núi tú lệ hiện trở, mây mù lở lở, có hồ nước xanh biếc trong vắt, hồ quang lan tan, tựa như tiên cảnh, còn có kỳ thạch bái nham, vách đá bực sâu, nhiều loại núi non sông ngòi, bóng rừng bãi cỏ, hồ nước hẻm núi đều làm người hoa mắt thần mê. Lái thuyền sau ước chừng 2 canh giờ tả hữu, Dương Đại lúc này mới dự định rời đi đầu thuyền đi trong khoang thuyền ngồi một chút, thân thuyền vòm tròn ô đồng chụp xuống coi như rộng rãi. Phía sau còn có một cái khác làm bằng gỗ gian phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trưng bày 10 cái thùng gỗ lớn, đều dùng vải dầu che đậy. Dương Đại suy đoán, những này trong thùng gỗ trang hẳn là cháo, loại này thô lương nấu chín hậu vị đạo nồng đậm, nhưng dễ dàng phát hỏa. Hai hàng đính tại trên thân thuyền ghế dài kỳ thật đầy đủ có thể tọa hạ 10 mấy người, chỉ là cân nhắc đến tối một nằm không gian, mới nói 7 người đầy mà khách. Mặt khác 7 tên thuyền khách riêng phần mình ngồi ở kia có vẻ hơi phân biệt rõ ràng, đứa bé kia dựa vào da da mệt mỏi muốn ngủ, những người khác ngay cả lời cũng không dám nói. Dương Đại kỳ thật vừa mới tại bên ngoài đã cảm thấy không khí này có chút vấn đề, đến gần dạm tre thời điểm cảm giác này thì càng rõ ràng, truy cứu nguyên nhân, hẳn là xuất hiện ở bên trái một tên tráng hán trên thân. Hắn dáng người khôi ngô cường tráng, mặc áo ngắn vải thô, lộ ở bên ngoài trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, lồng ngực cao cao nổi lên, sống lưng thẳng tắp, dù cho ngồi tại trên ghế dài đều cho người ta một cô cảm giác gáp mạch mãnh liệt, mà lại trong ánh mắt của hắn tràn ngập lệ khí, để cho người ta xem xét liền nhìn mà phát khiếp, đoán chừng hắn hẳn là binh nghiệp xuất thân. Trừ cái đó ra, phía sau hắn còn đeo một cây trường thương, mà lại trường thương đỉnh điêu khắc rất nhiều hoa văn. Nhìn nhiều năm rồi mũi thương sắc bén hàn mang lấp lóe, hiển nhiên cũng là giết qua không ít nhân tài sẽ ma luyện đi ra. Lúc này, tráng hán kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đại, Dương Đại đúng lúc cũng nhìn phía hắn, hai người ánh mắt chạm vào nhau, càng không có cách nào rời đi. Tráng hán con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức khôi phục bình thường, Dương Đại cũng thu hồi ánh mắt. Tốt xấu cũng muốn cùng chung bốn ngày, tiếp tục như vậy không thể được, nhất là tráng hán này tướng mạo quá mức hung ác bưu hãn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tại Dương Đại vừa mới tiến tới thời điểm, bảy người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng hắn, tiên sinh này vừa rồi một mực tại đầu thuyền ngồi, không biết tưởng rằng nhà đỏ thân thích. Chờ hắn quay đầu nhìn một vòng, lại tiếp tục ngồi tại nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần đằng sau, mấy người mới một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở ngoài cửa sổ cảnh đẹp phía trên. Duy chỉ có tên tráng hán kia nhìn chằm chằm vào Dương Đại nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Đại xem như không biết, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Chương 89. Tới khác biệt một lát sau, Dương Đại đứng dậy, dứt khoát an vị tại tráng hán này bên người, từng cái tráng hán bên người chống đi rất nhiều khe hở. Vị huynh đài này thế nhưng là vừa mới uống qua rượu. Tại hạ xem huynh đài tướng mạo, hẳn là một cái người hào sảng đi. Dương Đại cười híp mắt đối với hắn nói ra, ta họ Dương tên Đại, huynh đài xưng hô như thế nào? Tráng hán nghe được Dương Đại chủ động đáp lời, lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta gọi Đại Nưu, Mã gia trang nhân thị, trước khi đi xác thực uống một chút rượu, tiên sinh ngươi đây. Đại Nưu thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn. Một kẻ người rảnh rỗi thôi, không đáng giá nhắc tới, ngược lại là gặp huynh đài thân hình hùng vĩ khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ tập võ mấy năm đi. Dương Đại lời nói để Đại Nưu sửng sốt một chút, tựa hồ là khơi dậy hứng thú của hắn. Lập tức, Đại Nưu cũng không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, ta từ nhỏ đã cùng ta cha học qua một chút công phu, nhưng lại bởi vì quá ngu ngốc, chỉ học được gà mờ, đất cày ngược lại là một tay hào thủ. Về sau trong lúc vô tình tiến vào binh nghiệp, mặc dù chịu khổ bị liên lụy, nhưng cuối cùng còn hôn thành cái bách phú trưởng. Bây giờ không thông thạo ngũ bên trong lan lộn, tìm nghĩ lấy đi ra đi giang hồ, nghe nói Đại Thiên Thành ngay tại cử hành Đại Thiên Tịnh hội, cho nên liền tranh thủ thời gian tới đến một chút náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không đụng tới cái gì kỳ ngộ. Sau khi nói xong, Đại Nưu trên khuôn mặt đầy cõi lòng chờ mong, mà Dương Đại thì hơi nhíu nhíu mày, hỏi, không biết cái này Đại Thiên Tịnh hội là khi nào bắt đầu? Đại Nưu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng cụ thể thời gian, phía chủ sự cũng không thông báo. Ta cảm thấy năm nay khẳng định có đùa rất nhìn, lần này Đại Thiên Thịnh hội là từ trước nhất có đáng xem, nếu là vận khí tốt, nói không chừng thật có thể đụng vào cơ duyên gì. Nếu là không có cơ duyên gì cũng không quan hệ, ta dự định đi Vạn Tượng Thành nương nhờ họ hàng, thứ không dám giấu giếm, ta có một cái bạn thân ngay tại Vạn Tượng Thành, nghe nói hắn hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đã lấy vợ sinh con, ta muốn đi tìm hắn đầu nhập vào, nói không chừng có thể mưu một phần việc phải làm, tích lũy đủ tiền liền cưới lao bà mua nhà sinh hoạt. Dương Đại nghe lời nói này, trong lòng nhất thời minh bạch cảm tình cái này Đại Nưu là muốn đi tìm nơi nương tựa hắn tiểu thúc đi nha. Đại Nưu tuy nói bề ngoài hung hãn, nhưng kỳ thật nội tâm chất phác, tuyệt không phải là một cái ác nhân. Có lý tưởng liên tốt, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc cũng là một niềm hạnh phúc. Dương Đại mỉm cười vỗ vỗ Đại Nưu bà bay, sau đó lại tiếp tục nói, vạn sự đều có duyên phận, có lẽ ngươi thật có thể gặp được cơ duyên gì cũng nói không chính xác. Đại Nưu nghe được Dương Đại cổ vũ chính mình, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng cửa. Tại hạ Dương Đại, trước chuyến này hướng Đại Thiên du ngoạn, xem ra 4 ngày này muốn cùng liệt vị cùng đường, hy vọng chư vị chiếu cố nhiều hơn. Dương Đại chắp tay một cái, đối với còn lại khách nhân tự giới thiệu mình. Dương Đại Ti không có chút nào bất luận cái gì ra đỡ, giọng thanh khẩn, vừa rồi lại sinh động một chút bầu không khí. Còn lại khách nhân nhao nhao giới thiệu chính mình, trong thuyền bầu không khí bắt đầu thân thiện rất nhiều. Vương sư phó nhi tử có khi cũng sẽ tới cùng khách nhân bắt chuyện vài câu, đi thuyền đến trong đêm, Dương Đại xuyên thấu qua cửa sổ dây hướng ra phía ngoài nhìn lại. Giờ phút này mặt trăng treo cao, ánh trăng sáng trong chiếu xuống trên mặt sông, sóng nước lấp loáng. Thủy Sinh, chuẩn bị xuống lưới. Vương sư phó đối với mình nhi tử phân phó nói, Vương sư phó nhi tử Vương Thủy Sinh nghe vậy lập tức đứng lên, cầm lên lưới đánh cá đem lưới đánh cá vung vào trong sông. Có không ít người đã chạy đi ra nhìn, Dương Đại cũng đi theo đi ra đụng đụng náo nhiệt. Dương Đại nhìn một chút Vương Thủy Sinh dùng dây thừng buộc chặt lấy lưới đánh cá trao quyền cho cấp dưới tại nước sông ở trong, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn lộ ra có chút thuần thục, đoán chừng ngày bình thường không làm thiếu chuyện này. Đợi đến Vương Thủy Sinh đem lưới đánh cá vung vào nước sông ở trong đằng sau, liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Chư vị, ban đêm này dễ nhất có thể bắt được cá lớn, cái này giang ly cá thế nhưng là tươi đẹp không gì sánh được, nhất là hắc bí tầm, càng là khó được chân quý loại cá. Vương sư phó đối với còn lại khách nhân cười ha hả giải thích, chúng ta mục tiêu lần này chính là cái này hắc vĩ tầm chất thịt mập mạp, bổ dưỡng dưỡng nhan, mà lại hương vị cực dai, chính là hiếm có chân phẩm. Cái này hắc vĩ tầm bình thường đều sinh hoạt tại ở mức âm lánh đáy sông, chỉ có ban đêm đi ra hoạt động, chúng ta hôm nay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ liền tốt, chỉ cần có thể bắt được bọn chúng, ban đêm liền có canh cá uống rồi. Nghe được vương sư phó nói như vậy, những người còn lại cũng đều thập phần hưng phấn. Cái này hắc vĩ tầm giá cả đắt vô cùng, không chỉ là cá, ngay cả da lẫn xương đều có thể bán đi giá trên trời, mà lại mỗi đầu hắc vĩ tầm giá cả đều tại 200-300 lượng bạc tả hữu. Thậm chí còn có một ít đặc thù hy hữu chân quý loại cá, càng là có tiền mà không mua được. Đợi lưới chìm xuống đằng sau, đám người liền nhìn xem cái kia mặt sông, trông mong hy vọng. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, chỉ gặp đáy lưới có đồ vật gì đang dãy rủa, Vương Thủy Sinh lập tức đem lưới đánh cá kéo lấy. Mau nhìn, có cá. Có cá. Đám người nhìn lại, quả nhiên là một đầu hắc vĩ tầm, chính liều mạng dãy rủa lấy, không ngừng vung vẩy cái đuôi, ý đồ thoát khỏi lưới đánh cá, bất quá vẫn như cũng bị gắt gao giật lấy. Đầu này hắc vĩ tầm ước chừng là 7-8 cân, toàn thân đen kịt, mặt ngoài còn có một tầng hoa văn, bị lưới đánh cá bao lấy đằng sau, dãy rủa đắc lực hơn phát mánh liệt. Vậy mà ngạnh sinh sinh kéo lấy lưới đánh cá dịch chuyển về phía trước động, phản phất muốn thoát đi mảnh khu vực này. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Đám người thấy thế nhao nhao vui vẻ, không ít người vén tay áo muốn nhào lên hỗ trợ, bất quá Vương Thủy Sinh lại ngăn cản đám người, ra hiệu để hắn đến. Vương Thủy Sinh hít sâu một hơi, hai tay gân xanh lộ ra, sử xuất lực khí toàn thân đem lưới đánh cá kéo tới. Hoa, hoa. Hắc Vĩ tầm tại lưới đánh cá ở trong không ngừng dãy rủa và mèo lên, nhưng cuối cùng đánh không lại Vương Thủy Sinh cùng mặt khác mấy nam nhân hợp lực lượng, lần nữa bị kéo trở về, bị Vương Thủy Sinh một mực nén ở ha 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 ha, thu hoạch rất tốt, mọi người liền đợi đến năm cha ta sở trưởng canh đầu cá còn có thân cá hầm đầu hũ đi. Vương Thủy Sinh đem cá vớt lên đến đằng sau, lập tức hưng phấn lên, bởi vì không chỉ có Hắc Vĩ tầm, còn có mặt khác cá cùng một chút tôm cua, cái này đều là thượng hạng thức ăn. Nếu là phát triển an toàn thuyền liền sẽ không có quang cảnh như vậy, thuyền lớn thức ăn đều là trên lục địa đặc cung món ăn, rất nhiều người cả một đời cũng ăn không được một lần. Vương Thủy Sinh đem cá xử lý sạch sẽ đằng sau, đem nồi cá, bụng cắt khối rửa sạch đằng sau, để vào nồi sắt ở trong, châm hỏa nấu chín mùi thơm phiêu tán tại cả chiếc thuyền bên trong. Thuyền nhỏ ngừng đến trên sông, hết thảy ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên thuyền, mà thuyền nhỏ cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn đầu ở chỗ đó. Nhìn có chút xa hoa, cao chừng 3 tầng, trang trí xa xỉ. Mặt trên còn có vừa múa vừa hát thanh âm truyền đến, một đám trang dung diễm lệ lại không có mặc bao nhiêu múa kỹ vây quanh một nam tử trẻ tuổi hiến lấy ân cần. Nam tử trẻ tuổi mặc áo cứu, quần áo lộng lẫy, đầu đội ngọc quan, dáng người thẳng tắp phong dài, xem xét chính là phú gia công tử ca. Mà nam tử trẻ tuổi bên cạnh thì là đứng đấy một vị nam tử trung niên, tuổi tác đại khái tại 40, con mắt tinh quang lấp lóe, hẳn là một cái luyện khí người. Chương 90. Thật có tiên công thuyền nhỏ khoang thuyền đèn lồng ánh sáng cũng chập chờn tại trên mặt sông, ba ngày còn phân biệt rõ ràng một đám người, bây giờ tại trên một cái bàn ăn cơm lại cực kỳ hòa hợp, ăn uống linh đình ở giữa, chén lớn va chạm thanh âm nối liền không dứt. Vương sư phó tay nghề đem Hà Tiên mỹ vị hoàn mỹ bày biện ra đến, lại có tự nhưỡng rượu ngon tiếp khách, ngược lại để đám người khẩu vị mở rộng. Vương lão đệ, ngươi con cá này đầu canh thực là không tồi a, thịt cá này cũng tinh tế tỉ mỉ chân mềm, thực sự quá tuyệt vời. Lão Hán tán thưởng nói, lập tức bưng lên một bát tô lớn canh cá, trực tiếp ngửa cổ rót xuống dưới. Hắc hắc, Lưu lão ca quá khen rồi, ngươi nếm thử thịt cá này, cũng rất tươi non đâu. Vương sư phó cười híp mắt nói ra, hắn đây là độc môn tay nghề, không cần đường giả sinh hành, giải lên một chút muối, ăn ngon lại không canh, một đám người ăn ngon không nhiệt liệt. Bầu không khí mười phần. Cứu mạng a, có người rơi xuống nước rồi. Mọi người ở đây tràn đầy phấn khởi thời khắc, đột nhiên một đạo giọng nữ truyền đến, phá vỡ phần này yên tĩnh. Nghe được tiếng kêu gạo, đám người nhao nhao đi ra, chiếc kia xa hoa trên lâu thuyền, có người kinh hoàng la lên đứng lên. Tựa như là chiếc lâu thuyền kia có người rơi xuống nước, nhanh, đi qua nhìn một chút. Ân, là nhà nào công tử ca nhi rơi xuống nước sao? Quản hắn dù sao cùng ta không quan hệ, chúng ta trở về uống rượu đi. Đúng đúng, chớ để ý, những này quan gia thiếu gia thích nhất gây chuyện. Một đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên không có hứng thú gì, dù sao loại chuyện này gặp nhiều. Dương Đại thấy rõ, trên mặt sông tựa hồ là Mộ gia công tử, hẳn là uống say, tại cái kia lung tung đặt chân, xem bộ dáng là ngâm nước. Phù phù trên lâu thuyền có mấy người cởi quần áo ra, nhảy vào trong sông, muốn ở trong nước cứu người. Đáng tiếc, bọn hắn kỹ thuật bơi lội cũng không thế nào, căn bản giúp không được gì, lại gió lớn sóng gấp, bọn hắn ở trong nước bay nhảy 2-3 lần, đều không thể đem người cấp cứu đi lên. Ôi, vị thiếu gia này thế nhưng là Triệu Vương phủ thế tử gia, nếu là chết tại chúng ta nơi này, chỉ sợ một cái người chèo thuyền lòng vẫn còn sợ hai nói ra, lời này vừa ra, lập tức gây nên rối loạn tương mừng, có người đều bị dọa. Nếu là vị thế tử này ra thật chết tại nơi này, cái kia chỉ sợ toàn bộ thuyền người đều không sống được. Ai nha, lại nhảy xuống mấy người, xem ra hay là không có cứu đi lên nha, nếu là vị thế tử này ra thật sẽ ra chuyện, chỉ sợ bọn ta tính mệnh khó đảm bảo a. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, tranh thủ thời gian phái người đi xuống cứu người a, vạn nhất Triệu Vương biết được việc này, trách tội xuống, chúng ta tất cả mọi người chịu không nổi. Đám người lao nhau, một mặt lo lắng, nhưng cũng không dám xuống nước, một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Dương Đại cũng là lắc đầu, say rượu rơi xuống nước tăng thêm là cái vịt lên cạn, vật khí kém chút sợ là không cứu được. Đáng tiếc hắn cũng không phải pháp lực thông huyền đại la thần tiên, coi như dùng khống thủy thuật xuống dưới cứu, đoán chừng cũng cứu không được. A, có ý tứ. Trong lúc đống nhiên Dương Đại con mắt hơi mở, gắt gao tiếp cận dưới mặt sông, dưới mặt sông có một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ rất nhanh, nếu như không nhìn kỹ, chỉ sợ còn phát hiện không được. Chỉ bất quá, Dương Đại thị lực viễn siêu thường nhân, cho nên mới bắt được tia dị dạng này. Siêu. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách, muốn từ bỏ cứu viện thời điểm, vị kia rơi xuống nước công tử vậy mà liền tung bay ở trên sông, làm sao cũng chìm không nổi nữa. Cái này, một bên người trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể tin biểu lộ, đây quả thực là kỳ tích. Công tử ngay tại cái kia, công tử ngay tại cái kia. Các ngươi bọn này ăn không ngồi rồi nhanh đi cứu a. Một đứa nha hoàn chỉ vào trên mặt sông thân ảnh hô, nàng là phụ trách chiếu cố vị công tử kia ẩm thực nha hoàn, hiện tại gặp công tử không chết, nàng tự nhiên cao hứng. Mau mau, tranh thủ thời gian đi xuống cứu người. Người chèo thuyền cùng tiểu nhị lúc này mới kịp phản ứng, vội vã chạy hướng khoang thuyền, lấy ra dây thừng các loại vật phẩm, cấp tốc đem công tử kia kéo đi lên. Khu 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 công tử kia được cứu đi lên, ho kịch liệt vài tiếng, phun ra rất nhiều vết bẩn, lúc này mới khôi phục một chút tinh thần. Nghe được thuyền lớn bên kia truyền đến tiếng hoan hô, trên thuyền nhỏ người lúc này mới thở dài một hơi. Người cứu được liền tốt, vị công tử này cũng coi là nhân họa đắc phúc, người hiển tự có thiên tướng. Như thế một hồi hẳn là chìm không chết, không bằng chúng ta tiếp tục ăn đi. Đám người lần nữa ngồi xuống, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực, phản phất vừa mới sự kiện kia chưa bao giờ phát sinh bình thường. Chỉ là Dương Đại nhưng không có trở về, một thân một mình đi vào đầu thuyền, gió đêm phất động quần áo, rất có một cô di thế độc lập cảm giác. Hắn nhìn qua bình tĩnh không lay động mặt hồ, mở ra bàn tay, một đoàn hoàng cựu chất lỏng nổi đồng bền giữa không trung, bàn tay hướng phía trước vung lên, rượu tựa như một đầu đốn lượn dòng suối, vô thanh vô tức rơi vào trong sông. Hoàng cựu nửa ấm, xin ngài vui vẻ nhận. Nói xong, Dương Đại liền như không việc trực tiếp trở về trong khoang thuyền, mà tại dưới mặt sông, một đầu đà lòng tại rơi rượu vị trí vọt chính vui mừng, đem cái kia màu vàng rượu toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Chờ một chút, ta đến đem cá lật qua. Dương Đại trở lại trong khoang thuyền, một vị mặc thanh niên áo gai nam tử gặp cá một mặt đã ăn xong, vội vàng dùng đũa liền chuẩn bị lật bong bóng cá ra. Không nên động. Vương sư phó rõ ràng không cao hứng quá lớn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó cái gì? Hẳn là đem cá chèo thuyền qua đây, vị công tử này, ngươi không hiểu ăn cá không thể bơn mình. Muốn ăn một mặt khác hẳn là đem xương cá lột bỏ đến trực tiếp ăn, mà không phải đem cá lật qua, điểm xấu. A, thì ra là như vậy, thật xin lỗi à, ta không hiểu trên nước nói, nhà đỏ chớ trách, ta tự phạt một chén. Thanh niên lúng túng gãi gãi đầu, vội vàng chịu nhận lỗi, giơ ly rượu lên liền đống nhiên được một hớp. Lần sau chú ý liền tốt, không có khả năng xoay loạn bong bóng cá ra, không phải vậy dễ dàng trêu chọc ngư quái. Vương sư phó nhắc nhở. Ngư quái? Thanh niên nghi ngờ hỏi. Cái này, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Vương sư phó khoát tay áo, liền không còn phản ứng thanh niên. Trong khoang thuyền ồn ào âm thanh ồn ào không ngừng, ngẫu nhiên còn có nhân tính con quá mau, ăn cá thẻ đến xương cốt, Vương sư phó một đôi xảo thủ tự nhiên là có đất dụng võ. Hoàng hữu số độ không cao, nhưng là tư vị tốt, thêm nữa thịt cá tươi đẹp ăn ngon, có không ít người tham thì thầm, dẫn đến dạ dày bệ bụng. Dương Đại ngược lại là không có việc gì, mặc dù cũng ăn mấy khối thịt cá, nhưng là ăn rất ít, tự nhiên không tồn tại cái gì chắc bụng cảm giác. Ăn uống no đủ, màn đêm buông xuống, tất cả mọi người chuẩn bị đi trở về đi ngủ, Vương Thủy Sinh đột nhiên nghe được mặt sông có ào ào thanh âm, chỉ gặp gợn nước không thấy mặt khác, ngay sau đó đi ra xem xét. Một lát sau, Vương Thủy Sinh sắc mặt trắng bệch đi đến, đối với Vương sư phó nói ra, "Cha, giống như có tiên công." Vương sư phó trong nháy mắt biến nghiêm túc, hắn hướng Vương Thủy Sinh trên đầu vỗ một cái, liền đi ra ngoài. Người lao hán kia trong nháy mắt minh bạch cái gì, Hoàng Đại Nhu còn muốn ra ngoài nhìn, bị lao hán kéo lại, hai người tại một khối uống rượu, không đến bao lâu cũng uống mơ hồ, nằm tại trên giường ngủ say sưa tới. Thế giới này, có giang hồ hiệp khách tự nhận là đã ở vào võ đạo đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước tìm kiếm tiên nhân. Khả thần cùng tiên gặp gỡ người cực ít. Si mị yêu quái quái dị chuyện kinh khủng kỳ thật tại dân gian lại không coi là nhiều yếu. Có ít người thậm chí gặp gỡ qua mà không tự giác, có ít người thì tại bước ngoặt nguy hiểm kích phát tiềm năng, nhảy lên đăng đỉnh. Nói hướng về phía bất quá là cầu lấy khác biệt, yêu tà tham thân người thân thể huyết mạch, ủy mị nuốt hồn phách của hắn, chết cũng không ai biết. Mà phàm nhân cầu tiên cầu thần đến cùng hay là tư dục thiên bể, có người một ý niệm, không quan trọng gì, có người một ý niệm, lại làm cho thế giới này lòng trời lở đất. Thành tiên hoặc là thành yêu, thật sự là một ý niệm sự tình. Luyện khí người cũng có dục vọng, cho dù là thành hoàng thổ địa chi lưu, bận rộn cũng nói. Trong miếu thờ mỗi năm nguyệt nguyệt có thể nghe thấy các loại thuốc thít kêu rên, hoán niệm quấn quanh, cái này so khổ hạnh tăng còn thảm. Như nhất định phải phàm nhân hương hỏa, cái này phủ huyện thành hoàng thổ địa sơn thần lòng quân ai để ý đến ngươi, ngươi thích thế nào thì thế ấy. Loại hoàn cảnh này phía dưới, có người một ý niệm thành tiên thành ma, tự nhiên là bình thường nhất bất quá. Chương 91. Thỉnh tiên không nói đến thế gian luyện khí người cùng âm ti quỷ thần cùng dương gian chính thần, những vật này đối với phàm nhân mà nói quá xa vời, chỉ nói những quỷ vật kia yêu loại, chính là bách tính bình thường tai họa. Bất luận là loại nào, đều không phải là bách tính bình thường có thể gánh chịu lên. Bởi vậy, chứ những cái kia có bản lĩnh bách tính bình thường căn bản không nguyện ý nhiệm những này, miễn cho bị mất mạng. Bởi vậy, những năm gần đây, trừ phi là một chút đặc biệt thành tín người, không phải vậy có rất ít người bái tiên thần. Thật gặp gỡ tiên thần hiện linh lời nói kỳ thật chuyện phát sinh lưu truyền rộng rãi không nhiều, sau đó người có thể tìm kiếm được manh mối càng ít. Dù sao thời gian thấm thoát, rất nhiều thứ sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, cho dù có hạnh lưu lại manh mối, cũng là lắc đắc không có mấy. Ngược lại là hương nhân một chút trước khi ngủ dỗ tiểu hài chuyện ma có nhiều truyền miệng, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng truyền càng mơ hồ. Tại Tuyền Nam Giang mảnh này, quanh năm chạy thuyền nhiều người thiếu đều giải quá mức đến gặp gỡ qua cùng nước có liên quan quái sự. Cái gọi là tiên công thì là đối với thủy quỷ kính sưng, nhưng thủy quỷ này cũng không có cái gì lực công kích, nhưng lại mười phần quỷ dị khó chơi, một khi gặp liền không tránh thoát. Mà lại bọn chúng thích ăn lòng người, bất quá những thủy quỷ này cũng có khắc tinh. Theo như truyền thuyết, chỉ cần là gặp thủy quỷ, đem đèn lồng nhóm lửa để vào trong sông, bọn chúng liền sẽ tránh đi, không dám tới gần. Đương nhiên là có chút tiên công trời sinh ưa thích chơi đùa, liền xem như gặp, cũng chưa chắc sẽ hại người, nhưng tóm lại là có biện pháp đối phó bọn chúng. Thuyền ố đồng trong khoang thuyền những người khác mặc dù bắt đầu có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng mơ hồ minh bạch một chút cái gì. Một đám người nhìn xem Vương thị phụ tử xách thùng gỗ lớn hướng Giang Lý chạy đến, Vương sư phó trong miệng còn lẩm bẩm, tốt nhất hoàng tiểu 10 thùng kính tiên công, mau lui mau lui, mau mau lui tán chờ hắn đem 10 cái thùng gỗ toàn bộ ném vào trong sông, trên mặt nước rốt cục bình tĩnh, Vương sư phó lúc này mới thở dài một hơi. Tốt, các vị khách quan, chỉ cần chúng ta không xuống nước, những cái kia thủy quỷ cũng không dám tới gần chúng ta, mọi người đêm nay có thể an ổn nghỉ ngơi. Đám người nghe vậy đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhao nhao khích lệ Vương sư phó có biện pháp. Vương sư phó ha ha cười nói, ta đây cũng không phải là cái gì cao minh thủ đoạn, chỉ là tại trên sông chạy đã quen, biết như thế nào để phòng thôi. Lại nói, nước này quỷ nếu thật lợi hại, chúng ta cũng chạy không thoát ra. Hắn nói như vậy, mọi người chung quanh tự nhiên phụ họa, lập tức lại nhộn nhẹt nói chuyện phiếm đánh cái giám. Dương Đại đứng ở đầu thuyền, hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng, ở đâu là cái gì tiên công, cái kia rõ ràng chính là một đầu tham rượu đà lòng thôi. Sáng sớm hôm sau, thuyền khách bọn họ hầu như đều đã tỉnh lại, chỉ có một ít hôm qua tham say rượu vẫn như cũ hôn trầm trầm nằm. Dương Đại Thiên còn không có sáng liền dậy, ở đầu thuyền tính toán, mà Vương sư phó nhận lấy Vương Thủy Sinh ban, Vương Thủy Sinh đi chuẩn bị điểm tâm, sau đó lại đi mị mị ngủ bù. Dương Đại hôm nay trên tay ngược lại là không có cầm sách, hắn đang suy nghĩ câu thần năng không có khả năng câu đến Giang Thần Long Quân. Dương Đại ý nghĩ này ngược lại là rất lớn mật, cái gọi là câu thần có hai tầng ý tứ, một là tu tâm, hai là thật đưa tới Giang Thần Long Quân để cho người câu. Mặc kệ tầng nào ý tứ, đối với phàm nhân mà nói đều cực kỳ khó khăn, đầu tiên tu hành cần công đức, mà lại công đức cũng chưa chắc có thể đạt thành. Thứ yếu chính là muốn dùng phụ triện, hương hỏa cung phụng các loại, hoặc là thỉnh thần nhập thân, cũng hoặc là trực tiếp đem thần hồn từ trong Nghê Hoàn cung lôi kéo đi ra, sau đó câu ở chính là. Nhưng mặc kệ loại nào phương thức, đều cần hao phí lượng lớn tinh khí thần cùng thời gian. Dương Đại muốn xem thử một chút có thể hay không trực tiếp câu đến Long Quân, nhưng là nghĩ lại liền từ bỏ. Dựa theo Dương Đại trước mắt đạo hạnh, có thể câu đến tương đối yếu đất thổ địa, thành hoàng cũng không tệ rồi, về phần Giang Thần Long Quân loại tồn tại kia, đoán chừng ngay cả không cần nghĩ. Vạn nhất người ta nổi giận, tiện tay một trưởng đem hắn cho chân áp, chẳng phải là khóc đều không có chỗ ngồi khóc. Chính là dân chúng thỉnh tiên cũng không phải tiện tay liền có thể mời tới, nhất là phàm phu đánh nhau, chớ nói chi là hai quốc gia ở giữa giao chiến. Ngươi không có khả năng trực tiếp cùng thần tiên nói xin ngài giúp ta đánh hắn, ta nhìn hắn không thuận mắt, đúng không? Thần tiên tài giỏi loại kia nhàn nhất cả chứng sự tình sao? Loại sự tình này đơn giản nhất pháp môn chính là đốt tiền, đốt càng nhiều, thần tiên động tác liền càng nhanh. Ngươi đốt nhiều, thần tiên liền sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, bằng không mà nói, thần tiên là sẽ không nghe ngươi chỉ huy. Cũng có kỹ xảo tỉ như nói, ngài nhìn, bọn hắn nhà bọn hắn cây ngô nhanh dáng dấp đều nhanh che lại ngài miếu, ngài đi dọn dẹp một chút nhà bọn hắn, dạng này liền có lương thực rồi. Đương nhiên, loại sự tình này cơ bản đều là lừa gạt quỷ, bất quá lao tiên liền rất an bộ này, lao tiên xem xét, cái này còn cao đến đâu, nào, hoa màu cao hơn ta. Ai cho bọn hắn lá gan? Đây chính là một câu nói xuông, nhưng lão tiên tin, lão tiên không chỉ có tin, mà lại mỗi lần bị dao động về sau liền sẽ đi thu thập người ta. Lão tiên cũng không ngốc, hắn chỉ phụ trách đánh, cụ thể ai đánh vậy liền chuyện không liên quan tới hắn, lão tiên cũng không muốn bị liên lụy. Về phần một thôn khác vì sao không có việc gì? Bởi vì chồng chính là Tên Ô, không có chuyện. Nhưng là à, chưa chừng thần tiên từ đây liền nhớ thương lên thôn các ngươi hoa màu có phải hay không làm phiền hắn miếu cho nên thường thường liền đi làm phá hư. Bất quá loại chuyện này cũng liền lần một lần hai nhiều lần. Các thôn dân cũng không vui á thượng tiên hay là nguyện ý phù hộ phàm nhân, chỉ là bị một chút tà phong hương vụ che đậy mà thôi, chỉ cần đem cỗ này tà phong hương vụ thổi đi, thượng tiên liền trở lại rồi. Chỉ là tiên không muốn trùng nhập hồng trần cho nên hai mắt vừa nhắm thôi, hắn đều đã thành tiên, một hai cái phàm nhân bất mãn lại có thể bắt hắn như thế nào đây? Cái này kêu là làm thành tiên cũng chính là tục ngữ bên trong đắc đạo phi thăng. Đương nhiên, lão tiên hay là rất giảng quy củ không có khả năng sát sinh lung tung, không phải vậy lão tiên có thể chịu không được. Cho nên, lão tiên liền xem như đi dạy vò cũng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, tuyệt đối sẽ không giết chết người. Nhưng là những chuyện này chính là lão tiên làm được chủ sao? Dĩ nhiên không phải. Cái gọi là lão tiên chỉ là mượn ngươi thân thể đi đường tắt, thân thể của ngươi là chính ngươi cho nên những sự tình phiền toái này hay là do ngươi đi xử lý tốt, lão tiên chỉ là phụ trách để điểm ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là không sợ phiền phức, như vậy ngươi có thể đem sự tình giao cho người khác, dù sao trên thế giới này có là muốn nổi danh người, lão tiên cũng lười phản ứng các ngươi. Nói trắng ra nhưng thật ra là cho ai hương hỏa, ai mới là tiên, không tin, không có hương hỏa, tiên liền phải xin cơm. Đây chính là quy củ. Dương tiên sinh, đến ăn cháo cháo nấu xong đi. Vương Thủy Sinh bưng bát đi vào Dương Đại trước mặt, đem đựng lấy cháo bát đưa cho Dương Đại. Dương Đại ngửi ngửi hương vị, coi như không tệ, lại uống một ngụm, xác thực rất không tệ. Dương Đại không có vội vã uống xong, cháo thoáng có chút nóng miệng, một trận thanh phong từ đến, cháo thời gian dần trôi qua hạ nhiệt độ. Dương Đại một bên thổi bát mì dùng đũa thổi mạnh cháo ăn, thuyền ngẫu nhiên sóc này, nhưng là Dương Đại ý nguyên như dẫm trên đất bằng. Tại đông nam gió trợ giúp bên dưới, Dương Đại chỗ thuyền nhỏ bởi vì thuyền nhỏ lại khinh bạc, chính chậm rãi vượt qua chiếc kia lâu thuyền lớn. Hai thuyền lúc này gặp nhau bất quá mấy trượng khoảng cách, nhưng lại giống như là chỉ xích thiên nhai giống như. Dương Đại đã ăn xong cháo, cảm giác cái bụng ấm áp dễ chịu, hắn duỗi lưng một cái, hoạt động gân cốt. Đúng lúc lâu thuyền lớn bên trên hôm qua rơi xuống nước công tử ca nhìn về hướng bên này. Lâu thuyền lớn bên trên cũng không ít người ăn bữa sáng, vị công tử kia thân mang thuộc cầm, đầu đội bạch quan, hắn hiển nhiên cũng chú ý tới Dương Đại, cũng hướng phía Dương Đại nhìn sang. Vừa xem xét này liền ngây ngẩn cả người, vị này nhìn thấy cái kia áo xám tiên sinh đón gió đứng lặng, nhìn về phía bên này, còn bưng bát, hơi có chút sát phong cảnh. Nếu không có bác, vị này áo xám tiên sinh cả người cùng thuyền nhỏ cùng sông tạo thành một bộ màu vẽ bức tranh, thân ảnh của hắn phảng phất hòa tan tại trong một màn này, làm cho không người nào có thể quên. Vị công tử kia ngơ ngác nhìn qua Dương Đại, chỉ cảm thấy trong đầu dần hiện ra một bức câu thơ, khói sóng trăm ngàn mẫu, xa vời biển xanh, sơn sát xanh ngắt, cô buồn biến độ, muốn tìm tiên tích, làm sao miểu miểu, lâng lâng nhưng, giống như mộng như ảo câu thơ này là hắn từ bản cổ tịch nào đó bên trên nhìn thấy nguyên lai còn không biết do ý cảnh, nhưng là hiện tại gặp Dương Đại cử chỉ về sau, hắn đốn ngộ. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một thanh âm, nếu như ta có thể học được hắn một tia nửa điểm, coi như ta không có thành tiên, ta cũng sẽ trở thành thế gian nhất đẳng văn nhân mặc khách. Nghĩ đến đây, vị công tử ca kia trong lòng kích động phi thường, thậm chí nhịn không được hô lớn một tiếng, tiên nhân dừng bước. Chương 92. Đa thần tiểu vị công tử ca này thanh âm không lớn, nhưng là Dương Đại nhĩ lực dai, tự nhiên nghe được hắn kêu gọi. Dương Đại dừng bước lại, quay đầu hướng chiếc kia lâu thuyền lớn nhìn lại. Lâu thuyền lớn bên trên, vị công tử kia lời mới rồi chính là hướng về phía Dương Đại nói, đáng tiếc thuyền nhỏ mở quá nhanh thêm nữa thuyền lắc lư, Dương Đại vẹn vẹn nhìn hắn một cái, liền không có coi lại. Tiên nhân xin dừng bước, xin hỏi tiên nhân tiên phủ động thiên ở nơi nào, có thể mang ta cùng đi. Công tử ca tựa hồ là không cam tâm, lại hô một câu. Dương Đại nghe người kia nói nở nụ cười, không biết là cười hắn có mắt không tròng hay là cười hắn si ngu. Thuyền nhỏ cuối cùng vẫn vượt qua thuyền lớn, lái về phía phương xa. Công tử ca nhìn qua Dương Đại bóng lưng, một mặt không cam lòng. Thuyền Nam Giang chính là Vân Châu nổi danh đại giang, một là chiều dài đầy đủ dài, lưu thông châu bên trong đa phủ huyện, cũng làm tiêu chí đổ vật sát qua hai vị đại châu chi địa, cuối cùng hướng chạy biển cả. Trừ ngày đầu tiên có người rơi xuống nước, tiên công đòi uống rượu, đằng sau mấy ngày cũng không gợn sóng gãy, có thể nói cơ hồ rất nhàm chán, Dương Đại cũng không có chuyện gì làm. Cứ như vậy xuôi gió xuôi nước mãi cho đến ngày thứ năm, đến Vạn Tượng thành bến tàu phụ cận, chung quanh thuyền liền bắt đầu nhiều hơn, mà lại nơi này thuyền càng nhiều. To to nhỏ nhỏ chừng hơn ngàn chiếc, những thuyền này đều là đến đưa hàng hoặc là đón khách. Nhiều như vậy thuyền tại trên bờ sông xếp hàng, trang diện uy vi trang quan, có không ít người đều đang ra sức gào to khách nhân đến mua nhà mình thương phẩm. Mặc dù nơi này là Vạn Tượng thành phụ cận bến tàu, mà dù sao còn thuộc về ngoại thành phạm chủ, cho nên những người này hàng hóa chất lượng cao thấp không đều, giá cả cũng khác nhau. Có người buôn bán thịt dê bò các loại thịt, còn có người bán thảo dược. Tóm lại, đủ loại cái gì đều bán, những này bán hàng nhân đại đa cũng là bách tính bình thường, hàng hóa của bọn hắn phần lớn bắt nguồn từ chợ này địa phương. Thuyền khách bọn họ tất cả đều đi ra, bến tàu hậu phương liền có thể nhìn thấy Vạn Tượng thành tường thành cao ngất, còn có chỗ cao tường thành một tiết lầu các. Càng là tiếp cận Vạn Tượng thành, sức gió càng nhỏ, thuyền chạy tốc độ càng chậm, đến Vạn Tượng thành lúc trước đã trở nên vô cùng chậm rãi. Trên bến tàu tiếng ồn ào vang cũng càng ngày càng rõ ràng, hàng hóa chuyên chở dỡ hàng, thượng khách bên dưới khách, Dương Đại chỗ thuyền nhỏ tìm một cái biên giới một điểm nơi cập bến, từ từ dựa vào đi lên. Đến lúc này, đồng hành 5 ngày tất cả mọi người biết muốn phân biệt, thuyền phí tại lái thuyền cùng ngày liền đã thanh toán xong, cho nên tùy thời đều có thể rời đi, không cần lại cùng người bên ngoài tạm biệt. Bởi vậy thuyền khẽ dựa bờ, Vương sư phó liền cười ha hả nói, các vị khách quan, cái kia Giang Thần Tử vào chỗ tại Vạn Tượng thành phía tây 10 dặm chỗ, ra bến tàu dọc theo đại lộ đi thẳng chính là, cũng coi là Vạn Tượng thành một cảnh. Giang Thần Tử bên cạnh có một cái quả vật tên là Trung Nguyên Tạp Thoái, mùi vị không tệ, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, các ngươi như muốn nếm thức ăn tươi, cứ việc có thể đi nơi đó. Trên thuyền hành khách nao nao chắp tay cảm ơn, Vương sư phó cũng rất vui vẻ, chuyến này thuyền xuôi gió xuôi nước, chủ yếu là trên thuyền khách tính tốt, đối với hắn thái độ cũng không tệ, đã thư thái lại kiếm tiền. Dương Đại đi theo đám người cùng nhau đi ra khoang thuyền. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Hắn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn ra xa, quả thật gặp được một mảnh nguy nga to lớn lầu cát, đó chính là Vạn Tượng thành, Vân Châu Tam thập lục thành một trong, không thể so với Thái Trử phủ sai đi nơi nào. Tòa hùng thành này ao bốn phía là liên miên dãy núi vần quanh, từ trên cao nhìn xuống, như ngọa long chiếm cứ, đình đài lầu cát, miếu thờ theo thứ tự xây lên. Trong đó lấy một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu, cao tới 2-3 trượng kiến trúc khổng lồ là bắt mắt nhất, đó chính là Vạn Tượng thành Giang Thần Tử. Tốt, về sau có cơ hội nhất định đi bái một chút. Nhà đò gặp lại. Sau này còn gặp lại. Thuyền cho nhau nhau phụ họa, riêng phần mình rời đi, Vương thị phụ tử không có lên mở, cùng bến tàu bên cạnh người trao đổi ít đồ liền lại trở về. Mà Dương Đại thì cùng thuyền khách bọn họ hàn huyên nửa ngày sau cũng đã rời đi, Dương Đại tốc độ quá nhanh, một cái chỗ ngoặt đằng sau liền không thấy người. Vạn Tượng thành phồn hoa cùng những thành thị khác đến không hết, Dương Đại ở bên trong đi dạo nửa ngày giống như lạc đường giống như, hắn thậm chí đều quên chính mình hẳn là đi nơi nào. Không hơn Vạn Tượng trong thành mỹ thực sắc thực không ít, Dương Đại tại trước một gian hàng ngừng chân, mua một phần bánh ngọt. Cái này bánh ngọt làm công cực tinh xảo, nhan sắc xanh biếc, thơm ngọt súc giòn, ăn vào bụng bên trong, lập tức miệng đầy nước miếng, trong bụng loan rung rung. Để cho người ta khẩu vị mở rộng, nhịn không được đem còn lại bánh ngọt đều đã ăn xong, sau đó tiếp tục đi dạo. Vạn Tượng thành nội trừ có các loại cửa hàng bên ngoài, còn có Hứa Đa phường thị, trong phường thị khu phố tung hoành bờ ruộng dọc ngang, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, náo nhiệt phi thường. Đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, nhàn nhạt mùi rượu mà phiêu tạt tới, Dương Đại hít mũi một cái, phát hiện nơi này lại còn có tử quán, thế là hắn đi vào. Tử quán không lớn, nhưng cũng có 2 cái bàn cùng 4 cái ghế. Giờ phút này một người mặc y phục vải thô nam tử trung niên ngồi ở chỗ đó khuấy động lấy tính toán tính sổ sách, tựa hồ là trưởng quỹ. Chỉ bất quá vị trưởng quỹ này tựa hồ có chút phiền, tính toán đánh đôm nốt rung động, sổ sách lật nhanh lật nát trong này khách nhân cũng không nhiều, chỉ có một vị là ngồi tại góc tường ăn đồ nhắm uống rượu, tựa hồ lần này thịt rượu cũng là tự mang từng cái vẹn vẹn một cái gì xét đinh sát, dính điểm muối ăn mà thôi. Vị khách nhân này tựa hồ cũng không phải một người có tiền chủ, xem đấu lấy bộ dáng giống như là một cái người kéo thuyền mà thôi. Trưởng quỹ trong nhà ngươi có cái gì tốt rượu a? Dương Đại tại trên một mặt bàn ngồi xuống, nhìn xem trưởng quỹ kia mà hỏi. Trưởng quỹ kia nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Dương Đại đạo, tiểu điếm chỉ bán 2 loại rượu, một là Đà Thần Tửu, 2 là Thiên Hoa Say. Đà Thần Tửu 3 lượng bạch ngân 1 cân, diễn đàn mua có thể ưu đãi một chút. Thiên Hoa Say tiện nghi, 200 văn 1 vò. Ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là lần đầu tiên tới đi. Ai? Người trẻ tuổi có cái gì tiền a? Hắn thở dài, lắc đầu nói ra. Dương Đại đôi lông mày chớp chớp, nói, trưởng quỹ ngươi làm sao sẽ biết ta không bỏ ra nổi đến? Đi mau đi mau. Trưởng quỹ vội vàng quát tay, ra hiệu Dương Đại rời đi. Tiếp tục phát tính sổ sách bản, thanh âm không có gì biến hóa, để Dương Đại rất xấu hổ. Xin hỏi cái này Đà Thần Tửu có thể vì đi đàn tán bán, tại hạ mua cái một chén nếm thử hương vị, như thế nào? Dương Đại chưa từ bỏ ý định, lần nữa hỏi dò. Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, liếc Dương Đại một chút, nói, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, rượu này mỗi ngày hạn lượng bán, là đặc cung cho Đà Thần lao ra ngươi còn muốn mua lấy một chén. Dương Đại mặt dày nói, trước từng sau mua, biết tốt xấu. Đắc đắc, nhìn ngươi là người đọc sách, cũng không tính là không kiến thức, như vậy đi, hôm nay ngươi vận khí tốt, gặp được ta, ta phá lệ tặng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giao bạc, nếu không không bàn nữa. Trưởng quỹ cuối cùng không có bỏ được cự tuyệt, đem sổ sách hướng một bên quăng ra, chủ yếu là loại yêu cầu này quả thực hiếm thấy, chủ yếu thật đúng là không ai có cái mặt này nói ra. Trưởng quỹ một bên từ phía sau lưng trên kệ mấy cái vỏ nhỏ bên trong nâng qua một vỏ, mở ra đóng kín nhét. Lại lấy ra một cái chén sứ nhỏ phóng tới quầy hàng, lại dùng một cái đẹp đẽ tiểu đệ môi ngả vào bên trong đưa ra gần một nửa. Màu hổ phách tiểu dịch quay tròn vừa vặn đổ đầy chén sứ nhỏ, đổ xong miệng chén còn cùng sách môi liên tiếp tơ mỏng. Một trận nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, Dương Đại lập tức bị mùi rượu hấp dẫn, cửa vào hơi khổ, ngay sau đó đầu lưỡi phảng phất có cam tuyền phun trào. Trong nháy mắt đem trong miệng cay đắng cọ rửa rơi, một cỗ cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân. Quả nhiên không hổ là thiên kim khó cầu chân ngưỡng, mùi vị kia đơn giản tuyệt không thể tả. Dương Đại tán thán nói, tiểu kinh hơi có chút liệt, nhưng rượu này cũng không sạc tiết hầu, mà lại vào cổ họng đằng sau có một loại như thiêu như đốt cảm giác đau. Nhưng là cái này cảm giác đau nhưng lại làm kẻ khác muốn ngừng mà không được, để cho người ta càng thêm tưởng niệm mùi vị của nó. Dương Đại lấy ra một chút bạc vụn đặt ở trên mặt bàn, đứng dậy thỏa mãn chóp cha chóp chép miệng, hít một tiếng, nói, trưởng quý ngươi rượu này tốt thì tốt, nhưng là quý đến thần tiên đều uống không dậy nổi a, đi rồi. Chương 93. Dương Hương ai trưởng quý kia thấy thế đang muốn đi đuổi, chỉ là Dương Đại lại đã sớm rời đi, hắn cũng không cách nào đuổi. Dương Đại là mang theo từ miệng ý tứ, bản ý là một câu trò đùa nói, lời này người ở bên ngoài trong thai không đáng kể chút nào. Trưởng quý lắc lư đầu, còn không có gặp qua như thế mắc người, đang chuẩn bị lấy tay thanh lý chén sứ nhỏ thời điểm, duỗi ra tay trái lại dừng lại. Đa thần tiểu trừ tư bị tốt, còn có một chút chính là tiểu dịch sền sệt, cực kỳ dễ dàng ngưng kết. Ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia chén sứ nhỏ bên trong, trong lòng giật mình, phát hiện trong chén này thế mà không có cùng một chỗ ngưng kết tiểu dịch, sạch sẽ tựa như là thủy tinh chế thành. Cái này có thể không thể coi thường. Loại rượu này tồn trữ phương thức cực kỳ khảo nghiệm kỹ thuật, mà lại phải bảo đảm nó không sói mòn. Điểm trọng yếu nhất, nếu là đem bảo tồn rượu vẩy ra đến, liền sẽ khiến cho mùi rượu tiêu tán, mà lúc này chén rượu này bên trong không chút nào tiểu dịch cũng không. Trưởng quỹ cẩn thận quan sát chén rượu, xác nhận trong này là một giọt rượu cũng không có. Quái sự mà, lại là làm, kỳ thai quái dã. Trưởng quỹ nói lầm bầm một câu, lại nghĩ tới có phải hay không là một cái cao minh người trong giang hồ. Mặc kệ, dù sao loại rượu này không lo nguồn tiêu thụ, ha ha. Trưởng quỹ sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt lộ ra nét mừng, liền vội vàng chuyện của mình. Dương Đại hướng phía Giang Thần Tử phương hướng đi đến, thật xa liền có thể ngửi được một cỗ rất nồng nặc mùi đàn hương mà. Càng đến gần Giang Thần Tử, cái kia cỗ mùi đàn hương mà càng dày đặc, còn có thanh âm huyên náo. Ven đường cũng thời gian dần trôi qua nhiều bán nến hương tiểu thương, trên bày hàng đồ vật bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, không chỉ có là bán nến hương, còn có bán các loại bánh ngọt, bánh kẹo cùng lá trà các loại vật kiện. Những tiểu thương phía này cũng là thành thật. Dương Đại mỉm cười, nhìn trước mắt những vật này, không khỏi thầm than một tiếng. Khách quan, mua nến hương sao? Một tên người mặc trường sam nam tử từ Dương Đại bên cạnh trên quầy hàng cầm lấy một nén nhang đưa cho Dương Đại, mang trên mặt cười nói, ngài muốn chi nào? Dương Đại tiếp nhận hương, nhìn xem trong tay nén nhang này, trầm ngâm một lát, mới nói, liền nói đi. Cái kia trường sam nam tử cười híp mắt lên tiếng, tiếp nhận Dương Đại đưa tới tiền bạc, nói, khách quan đi thong thả. Dương Đại khẽ bước cằm, quay người hướng phía Giang Thần Tử bước đi, trên đường đi các loại tiếng gào to vang lên, phát ra ánh sáng hộ thân phủ đưa con nương nương kim bài đi qua đi ngang qua nhìn một chút, nến hương, linh nghiệm tuyệt đối không gạt người vị tiên sinh này. Xem xét ngươi chính là người đọc sách, muốn hay không cầu tới một ký, bảo vệ cho ngươi bình an trôi chảy, đã được như nguyện. Trên đường đi nghe những này tiếng giao hàng, Dương Đại không khỏi nhịn không được cười lên, đây đều là thứ gì nha, thật coi hắn là kẻ ngu. Những này cái gọi là rút quẻ vấn quái, đại đa số bất quá là chút giả kỹ năng thôi, hoặc là chút giang hồ thuật sĩ làm ra manh lưới. Giang Thần nếu là cái gì đều quản, chẳng phải là bận bịu chết. Trước mấy ngày hắn còn chứng kiến có người tại quan đế miếu tiền cầu sinh con đâu. Giang Thần mặc dù thần bí, cũng không phải là cái gì đều có thể giải quyết. Thuấn hồ tại quan đế miếu tiền cầu sinh con là nghĩ thế nào? Quan Vũ lao nhân ra ông ta đều không có sao à, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào quan nhị gia hiền linh? Bất quá loại lời này hắn nhưng không dám nhận chúng nói ra miệng, miễn cho gây phiền toái. Dương Đại đi vào Giang Thần Từ bên trong, cảm giác cũng không có gì lớn so với trong tưởng tượng hơi kém một chút. Cái gì văn nhân mặc khách sách chữ tường à, thờ phóng sinh địa phương à, nơi này hết thảy đều có. Còn có một cái đỉnh, có thể thờ còn nhỏ khế, không khí bốn phía tựa hồ cũng muốn tốt một chút, chí ít không có loại kia để cho người ta không kịp thở mùi đàn hương mà. Tại trong hoàn cảnh như vậy ở lâu chỉ sợ liền hô hấp đều có một ít không thoải mái đi. Mà chân chính Giang Thần trong điện người lưu lượng quá lớn, đủ loại mùi đàn hương mà hỗn hợp lại cùng nhau, thậm chí để Dương Đại hoài nghi nơi này là thật không nữa tồn tại thần chi. Chính giữa liền có một tôn cao chừng 4-5 trượng Giang Thần tượng nặng, tượng thân diện mục uy nghiêm, không phân biệt được nam hoặc là nữ, một đôi mắt phảng phất có thể thấy rõ thế sự. Dương Đại ngước đầu nhìn lên, chợt phát hiện tượng thần này đùi phải tựa hồ thiếu thốn một bộ phận, nhìn qua tựa hồ có chút tàn phá, nhưng dù vậy vẫn như cũ cho người ta một loại nghiêm túc trang nghiêm cảm giác. Chẳng lẽ cái này Giang Thần là quẻ? Dương Đại trong lòng âm thầm suy đoán, học theo cho Giang Thần dân hương, bên hai trong lúc vô tình nghe được khách hành hương các loại tố cầu, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Những này khách hành hương sở cầu sự tình thiên kỳ bách quái, không phải là vì cầu tài, chính là vì cầu duyên, còn có một số người lại là đi cầu bình an. Dương Đại cũng chỉ là tùy ý liếc mấy cái liền thu hồi ánh mắt. Những người này cũng là nhàn nhức cả trứng. Dương Đại nói thầm trong lòng hai câu, nếu như ngươi là cầu trên đường thủy sự tình đến Giang Thần Từ không sai, nhưng là cầu kim ngọc mãn đường, chứa mệnh phú quý chờ chút sự tình, đến Giang Thần từ cầu cái gì? Đây đều là thành hoàng thổ địa phạm vi chức trách, cùng Giang Thần không có gì quan hệ. Những người này hoàn toàn là tìm nhầm địa phương, còn không bằng trực tiếp đi tìm bà cốt. Sơn thủy hồ nước chi thần cùng thành hoàng thổ địa chi lưu khác biệt, trừ cực kỳ đặc thù phong thần bên ngoài, bản thân phần lớn đều là yêu vật tu thành chính quả. Đơn giản chính là thông qua hấp thu dãy núi hoặc là thủy mạch mà thành, còn có chính là bị tiên đạo cao nhân khẩu đầu sắc phong mà thôi. Dân gian hương hỏa đối bọn hắn tới nói không quan trọng gì, có thể quản một chút sông núi nước hồ liền đã rất tốt, về phần thành hoàng thổ địa chức trách càng là không có quan hệ gì với bọn họ. Tuyền Nam Giang Giang Thần chính là một đầu hỗn tạp vậy hỗn huyết giao, tuổi tác xa xưa, nghe nói bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng không thể hóa rồng. Nhưng cho dù là dạng này, đầu này hỗn tạp vậy giao đạo hạnh cũng 10 phần thâm hậu, tăng thêm Giang Thần tên, cũng là trấn áp đến Xuân Huệ Giang gió êm sóng lặng. Dương đại đến là không có cái gì cầu, chỉ là bái ba bái, liền đem thiêu đốt lên hương cắm vào trong đỉnh lớn. Chỉ là vừa mới cắm vào, Dương đại trên trán thiên nhãn vậy mà có chút mở ra, một đạo huyền hoàng chi khí từ trên trời mắt bắn ra, rơi vào cắm vào đại đỉnh hương trụ phía trên, đằng sau chui vào tượng thần thể nội. Kết băng tượng thần mặt ngoài đột nhiên nứt ra từng đạo thế băng, tuy nói rất nhỏ, nhưng lại là thật. Dương đại ngây ngẩn cả người, chính mình căn bản không có làm cái gì a? Làm sao cái này Giang Thần giống liền rách ra? Hắn theo bản năng sờ lên đầu, không có phát hiện a. Chẳng lẽ là ta vừa rồi đã lệ không đối? Dương đại do dự một chút, lại bái một lần. Giang giáp, tượng thần lại lần nữa rách ra một cái khe. Lần này Dương đại triệt để phủ, tượng thần này thế nào? Tại sao như vậy yếu ớt, cùng giấy giống như tùy tiện bái một chút liền nát? Dương đại có chút không biết làm sao nhìn một chút tả hữu. Phát hiện những này khách hành hương đều không có phát hiện tượng thần dị thường, liền âm thầm thở dài một hơi. Chợt chưa, đừng để người khác nhìn thấy. Dương đại mau chóng rời đi, thiên nhãn cũng tại lúc này khép lại, hắn cuối cùng là yên lòng. Bất quá hắn vẫn còn không biết do vì cái gì tượng thần này đột nhiên đã nứt ra, nhưng như là đã vỡ ra, cũng liền không thèm để ý. Chương 94. Giang Thần dù sao chính mình cái này một tiểu nhân vật, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Tuyền Nam Giang, đáy sông. Đáy sông tầng tầng cây rong thạch nham phía dưới có cản cốt khác, một cái ngũ quang thập sắc kết giới bao phủ tại toàn bộ thế giới đáy nước. Đây là một phương hành cung to lớn, bốn phía thủy bích khảm nạm lấy các loại bảo thạch, san hô, thậm chí ngay cả một chút xíu đất cát đều lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang. Từng viên dạ minh châu lơ lửng ở giữa không trung, tản ra nhu hòa bạch quang chiếu sáng cả vùng không gian. Một tòa khổng lồ cung điện đứng sừng sững trong đó, cửa điện rộng mở, bên trong truyền đến trận trận tiếng hát du dương, giống như tiên nhạc đồng bền. Cả tòa hành cung là do mấy trăm khối lớn nhỏ giống nhau đống ngọc thạch xây mà thành, cùng thế gian hoàng thất vườn ngự viện có chút cùng loại. Chỉ bất quá so với những cái kia giường cột chạm trổ vườn ngự viện muốn xa hoa hứa đa lần, càng thêm tinh mỹ tuyệt luân. Giờ khắc này ở trong hành cung, một vị mỹ phụ ngồi tại trên một chiếc giường mềm, bên cạnh vây quanh mấy tên xinh đẹp như hoa vũ cơ tại huyện chuyển nhảy múa. Mỹ phụ tuổi tác ước chừng 50 ra mặt, tóc dài xắn ở sau, trên cổ tay mang theo hai đầu bóng ánh sáng long lanh hồng ngọc vòng tay, trên gương mặt bôi chét lấy son phấn, lộ ra đặc biệt kiểu mỹ động lòng người. Làn da của nàng trắng non trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ chân mềm phảng phất có thể chảy ra nước, liễu mi có chút nhíu lên, mang theo một cỗ uy nghiêm bá khí. Có thể tưởng tượng ngày bình thường tất nhiên là cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng. Mỹ phụ trên khuôn mặt sinh ra mấy khối bảy rồng, cái này khiến nàng nguyên bản vũ mị xinh đẹp dung mạo trở nên cực kỳ tính công kích. Tại bên chân của nàng, nam sắp một đầu toàn thân trắng như tuyết giao nhân, nàng nhìn qua rất ngoan ngoãn, cái mũi ngửi nhẹ lấy mỹ phụ trên người mùi thơm, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Kết giới lối bảo, một khối mang theo có chút màu xanh biết thanh đồng bảng hiệu lặng lặng treo ở chỗ ấy, dâng thư suối nam phụ ba chữ. Có một cái đà long chính còn lấy rượu ngon từ đằng xa bơi tới, trên lưng bình dùng thủy pháp một mực trói lại, không có chảy ra một giọt. Phía trước là Giang Thần phụ đệ, không được tự tiện xông vào. Một đạo băng lanh quát lớn âm thanh tại kết giới miệng vang lên, để cái kia vừa mới chuẩn bị vượt qua lôi chỉ nửa bước đá long đỉnh chỉ động tác. Chỉ gặp tại kết giới lối vào đứng đấy bốn tên người mặc áo giáp giả xoa, bọn hắn eo vượt qua trường đao, cầm trong tay tấm chắn, đem kết giới ngăn trở, cách trở bất luận cái gì ngoại nhân tiếp cận. Cái này mấy cái đêm lại tướng mạo xấu xí, răng nanh nô ra, hốc mắt hăm sâu, thính hai dài, bờ môi màu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt, tựa như cương thi một dạng. Bọn chúng là Xuân Huệ Giang thủ vệ, mỗi ngày tuần tra, bảo hộ hành cung an toàn. Giả xoa đại nhân, là lão nô ta ạ. Đá long khẩu nói tiếng người. Thanh âm giàn mua khàn giọng, lại tràn ngập cung kính. Lão đà, ngươi còn không hết hy vọng. Giang Thần lao ra đang thưởng thức ca múa, không thích bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đi nhanh đi. Dẫn đầu Dạ Xoa nói ra. Đại nhân, ngươi sẽ giúp lão nô hướng Giang Thần lao ra van mại tôi. Lão nô thật là bất đắc dĩ mới đến đã quấy rầy ngài. Đà Long liền tranh thủ trên lưng rượu ngon tháo xuống tới, rất cung kính nói ra. Dạ Xoa đại nhân, lão nô trên người rượu ngon đều là đến từ Đại Tấn các nơi, có thể dàn xếp một hai. Dạ Xoa nhìn lướt qua vào rượu. Lập tức con mắt toát ra xanh mơn mởn quan mang, tiết hầu lộc cộc một tiếng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, lập tức làm bộ thẹn thùng nói, cái này, tốt à, nhìn ngươi cái này lao đà thái độ thành khẩn phân thượng, ta liền thay ngươi hướng Giang Thần lao ra cầu cái xin mời. Nói dứt lời, nó đối với bên cạnh ba tên Dạ Xoa phân phó một phen, lúc này mới xoay người lại, hướng phía kết giới đi đến. Trong hành cung, vũ cơ đã sớm tán đi, mà mỹ phụ kia cũng đã hóa thành một đầu mắt xanh hôn tạp vậy giao long. Nàng thân hình uốn lượn và mèo, chậm chạp leo đến trên giường êm, mở rộng giao thân thể, đem thân thể co quắp tại giường êm bên trong, lười biếng nằm. Phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến. A, mỹ phụ ngước mắt nhìn về phía kia Dạ Xoa, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, ai tới? Hồi bẩm phu nhân, là lao già kia, năm nay lại mang theo không ít rượu ngon đến hiếu kính ngài. Mỹ phụ nghe vậy, cười nhạo một tiếng, lao già này ngược lại là biết giải quyết công việc mà, mỗi lần đều cầm rượu đến hối lộ ta. Thôi thôi, để hắn vào đi.
là. Dạ Xoa không người xác nhận, lập tức lui ra. Thời gian qua một lát, một vị lão giả râu tóc bạc trắng run rẩy đi đến, quỳ rạp xuống mỹ phụ trước mặt, tất cung tất kính nói, lao nô bái kiến phu nhân. Đây là lao đà sau khi biến hóa bộ dáng, bởi vì đạo hạnh cũng cao, cho dù là hóa thành nhân hình sau, y nguyên có đà loại đặc thù tồn tại, nhất là hắn thanh kia răng nanh, làm cho người khác sâu ấn tượng. Cái gọi là đà, kỳ thật chỉ chính là cá sấu đi săn phương thức rất đơn giản thô bạo, răng nhọn thẳng cắn mạnh liệt xé, cuối cùng đem con mồi tươi sống xé nát, ăn hết có đủ. Người lão già này, mỗi năm đến, nguyện mới đến, mỗi lần đều mang nhiều như vậy rượu ngon, ta làm như thế nào báo đáp ngươi à? Mỹ phụ lười biếng tựa ở trên giường em, móng vuốt nhàm chán bám lấy. Hắc hắc, phu nhân ngài khách khí, ta đây là hiếu kính ngài chỗ nào cần gì báo đáp, lao nô đời này hầu hạ phu nhân, đó là chuyện đương nhiên. Lão đảm đội vàng cười làm lành, định mà nói, mặc dù tu luyện ngàn năm, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi nô bộc thân phận. Những năm gần đây, lão đà đi theo mỹ phụ bên người tận tâm tận lực, trung thành tuyệt đối, là mỹ phụ làm không biết bao nhiêu sự tình. Đừng cho ta vuốt mông ngựa, ta nghe buồn nôn. Mỹ phụ nhàn nhạt lườm lao ra hỏa này một chút, con mắt đảo qua mấy cái kia thùng gỗ, vây tay, rượu tự động từ trong thùng gỗ bay ra, rơi vào trong miệng của nàng. Rượu ngon à, không sai. Mỹ phụ uống xong, đập chật lưỡi bà, tán thán nói, chợt nhìn về phía lão đà, hỏi, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Lão đà do dự một chút, nói ra, lão nô thọ nguyên gần, muốn mời phu nhân ban thuốc, kéo dài tuổi thọ của ta. Thọ nguyên sắp hết. Mỹ phụ nhăn lại đại mi, trầm tư một chút, nói ra, lão gia hỏa, không phải ta không giúp người, ta cũng không có cách nào, nhân lực có nghèo lúc, cái này thuốc trường sinh bất lão liền xem như thế gian thủy hoàng đế cũng không có tìm được qua. Mỹ phụ nghĩ nghĩ, lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, thuốc là có, trường sinh nhưng biết về già, không già nhưng không hội trường sinh, không nói gạt người, ta nếu là không có thể thành công hóa rồng, ta cũng sẽ rơi vào giống như ngươi hạ trạng. Ta minh bạch, ta minh bạch, bất kể như thế nào, ta đều hy vọng phu nhân có thể giúp ta một tay. Lão đà gật đầu nói, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Việc này về sau bàn lại đi, ngươi rượu này cũng không tệ lắm, ân. Mỹ phụ còn chuẩn bị nói cái gì, một sợi huyền hoàng khí chậm rãi từ trên sông phương xuất hiện, trực tiếp chui vào mỹ phụ trong cái chán. Mãnh liệt cảm giác hôn mê làm mỹ phụ đầu váng mắt hoa, nàng đứng lên, tả hữu lung lay, tựa hồ là ăn say, quanh thân tản mát ra mãnh liệt long uy. Giống nương theo lấy một trận kinh thiên nộ hống, một cỗ cường hãn khí tức bộc phát ra, cả tòa hành cung chấn động, mái nhà rầm rầm rung động. Phu nhân, ngài thế nào? Lão đà dọa sợ, vội vàng gọi tới mỹ phụ trước mặt, vị nàng tòa hạ. Mỹ phụ nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, một tấm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên là bị thứ gì khống chế tâm thần. Cái này, ta đi ra ngoài một chuyến. Mỹ phụ một đôi mắt xanh trừng tròn vo, đục ngầu bên trong lộ ra một tia thanh minh, hiển nhiên cũng không phải là bị đoạt xá. Lão đà nhẹ nhàng thở ra, nói ra, còn xin phu nhân cẩn thận chút. Mỹ phụ nhẹ gật đầu, lập tức bước ra một bước, hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng mặt sông mà đi, đạo mắt liền không có bóng dáng. Chương 95. Cầu không được ước chừng một lúc lâu sau, vạn tượng thành phụ cận nơi nào đó thủy vực banh nổ tung, có mắt thường không thể gặp mơ hồ long ảnh hiện hiện, cuối cùng trực tiếp trốn vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, có thật nhiều trên lâu thuyền người nhao nhao chú ý tới nơi này dị biến, kinh ngạc và phần, thậm chí có người chạy tới điều tra. Lại một lát, mỹ phụ quẹ lấy sải chân vào giang thần tử, tầm mắt của nàng ở chung quanh khách hành hương trên thân dừng lại một chút, cuối cùng đi đến lư hương lớn trước mặt nhìn một chút. Mỹ phụ nhìn thấy chính mình tượng thần vậy mà xuất hiện từng vết nứt, con người hơi co lại trong lòng giật mình, đưa tay liền muốn đi lấy tàn hương. Bởi vì vừa rồi hương đã bị mặt khác hương chen đến mặt khác một bên, thậm chí đã áp đảo mặt khác một nửa, chỉ còn lại có cái này một nửa. Chỉ là, nàng vừa mới chạm đến tàn hương, ngón tay của nàng liền chuyển đến thiêu đốt cảm giác, trong nháy mắt rụt trở về, nàng nhìn xem chính mình bốc khói ngón trỏ, đại mi tao lại, lẩm bẩm nói, kỳ, hương này bụi lại có thể thiêu đốt ta. Chẳng lẽ lại mới vừa có người mang đại công đức cao nhân ở đây? Nàng không hề rời đi, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Vị này khách hành hương, xin ngài không cần cản trở mặt khác khách hành hương dân hương, nơi này tàn hương ngài cũng không thể lấy đi. Đồng nhiên, một tên miếu trúc đi tới, cười rạng rỡ đối với mỹ phụ nói ra, nhưng là hắn lại hướng mỹ phụ trợn trắng mắt, biểu đạt khinh thường cùng chán ghét. Mỹ phụ không có đáp lời, mà là trực tiếp vòng qua miếu trúc, tiếp tục tìm kiếm lấy cái gì. Miếu trúc gặp mỹ phụ không đáp gốc dạng, liền nói liên miên lại nhải nói, hương này hỏa đều là hiến cho sông thần lao ra, ngài nếu là dám loạn động, coi chừng gặp thiên khiển, chết không yên lành. Miếu trúc càng nói càng khởi kình, cuối cùng càng là trực tiếp nguyền rủa. Mỹ phụ ngẩng đầu lên, xanh biết con ngươi nhìn chằm chằm miếu trúc, vươn tay cánh tay bắt lấy miếu trúc cổ áo, đội bằng nói, ta lại hỏi ngươi, mới vừa có cái gì đặc thù người ở đây dâng hương? Vị cao nhân kia dài dáng dấp ra sao? Hướng vương nào đi? Sau khi nói xong câu đó, mỹ phụ lại chán nản buông lòng tay ra, đem miếu trúc đẩy lên một bên, hốc mắt của nàng ửng đỏ, mang theo một tia lệ quang, nhẹ giọng nói nhỏ, thôi, ngươi làm sao biết hiểu đâu? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì cao nhân đều tránh không gặp nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ khóc không thành tiếng. Miếu trúc đứng bưng gót chân sau, hắn bị mỹ phụ vừa rồi phát ra khí thế giật mình tê lên, bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Hừ, miếu trúc hừ lạnh một tiếng, cũng lời lại cùng con mụ điên này so đo, dù sao cũng không chịu thiệt, cũng không để ý tới nàng nữa. Lần này mỹ phụ không có ngăn cản miếu trúc, tùy ý hắn rời đi. Dương đại quay đầu nhìn thoáng qua giang thần tử, thầm nghĩ đến may mắn ta đi được nhanh, bằng không hôm nay sợ rằng sẽ đi không được sông thần lao ra nhất định tới. Dương đại tâm tư bất chuyển, rất nhanh thu thập xong cảm xúc, quay người rời đi. Bất quá hắn đi đến một nửa sau, nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu,
thầm nói, tự có kính hương lúc nha cái này sông thần lao ra tại sao phải đến, Dương Đại không cần nghĩ, khẳng định là chạy chính mình tới. Rất có thể là thiên nhãn phát ra huyền hoàng khí, nhưng loại lý do này lại quá mức hoang đường. Dương Đại giơ lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, bởi vì hơi có chút trở dạng, Giang Thần từ phụ cận danh thắng cổ tích Dương Đại cũng không có đi dạo, liền vội vã rời đi. Cái này sông thần sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi đi. Xem ra vấn đề hẳn là xuất hiện tại ta cái chán thiên nhãn bên trên, về sau vào miếu bên trong không có khả năng tùy tiện bái thần, không phải vậy sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Dương Đại sờ lên trên chán của mình đạo kia dây nhỏ lẩm bẩm một câu. Về phần cái này sông thần lao ra đằng sau nên đi tìm ai, cái kia cùng Dương Đại là không hề có một chút quan hệ. Giang Thần từ bên trong đã lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, thẳng đến vị kia đỏ hồng mắt mỹ phụ sau khi rời đi chung quanh khách hành hương thậm chí ngay cả đại khí mà cũng không dám thở một chút, sợ chọc giận nàng, dẫn tới mầm thai bạn. Mỹ phụ đi ra Giang Thần từ, ven đường vẫn không có từ bỏ tìm kiếm, nhưng là vô luận nàng như thế nào tìm kiếm, cũng không có nhìn thấy vị cao nhân kia. Hai bên có không ít người buôn bán nhỏ đang mua đi ăn uống, người đến người đi, các loại thanh âm ồn ào cùng một chỗ. Để đầu của nàng ông tác hưởng, tâm phiền ý loạn, mỹ phụ thở dài, thần sắc hơi có hoảng hốt. Vừa rồi rõ ràng là có đại công đức cao nhân đem tự thân một sợi huyền hoàng khí xem như công đức chi khí phân cho nàng, cái này một sợi công đức chi khí trí thiện trí thuần, tuyệt đối sẽ không sai. Vị cao nhân này nhất định tâm tư đơn thuần, đạo cảnh cực sâu, cho dù là nàng bực này sơn thủy chính thần, cũng chưa chắc hơn được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vị cao nhân kia cứ như vậy đột ngột từ không coi vào đầu biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến nàng rất hề bại. Tại đây xong thời điểm, mỹ phụ còn không có kịp phản ứng, thẳng đến cảm giác hôn mê qua đi nàng tỉnh táo lại mới bỗng nhiên nhớ lại chuyện trọng yếu này. Lúc này mới vội vã chạy đến, đáng tiếc đã tới đã chậm, vị cao nhân này nhất định là chân tiên chi lưu, cái này một sợi huyền hoàng chi khí là đủ bù đắp được ngàn năm hương hỏa cung phụ. Nhưng là càng thêm mấu chốt chính là cũng không phải là mỹ phụ vô duyên vô cớ phân đến một sợi huyền hoàng chi khí, mà là trên đời này thế mà thật sự có người có thể làm được phân công đức loại này không thể tưởng tượng sự tình. Vận huyền hoàng chi khí tham gia tạo hóa chi công, đây không phải chân tiên chi lưu, lại là cái gì? Liền xem như Long Hổ Sơn Trương Thận Hư Trương Thiên Sư, Ngọc Hư Cung Kiếm Tiên Hứa Kém Chi, Tử Tiêu Cung trưởng giáo đích thân tới, Đạo Môn Thượng Tam Tông đều làm không được phân ra một sợi huyền hoàng chi khí giúp người tu hành. Nếu như chi kia hương đốt xong nữa nha, vì cái gì điểm lại đi? Chẳng lẽ là duyên pháp chưa tới? Hay là nói ta đã làm sai điều gì? Mỹ phụ tự lẩm bẩm, luôn luôn khôn khéo giả dặn nàng, giờ phút này lại giống như một cái lạc đường hài đồng giống như bất lực, thậm chí có một ít hồn bay phách lạc. Mỹ phụ ở trong mắt người khác càng ngày càng khuyết thiếu cảm giác tồn tại, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đến nàng tầng này cảnh giới, biết cơ duyên canh giữ ở nơi đó là thủ không đến. Đáy sông trong hành cung, lão đả cũng không có gì, liền ở tại chỗ bên trong chờ đợi. Hắn già lại yêu thích an tĩnh, trong ngày thường kết giao đều là loài rùa, liền xem như tại nguyên chỗ đẳng trên trăm năm cũng là có thể. Ước chừng sau hai canh giờ, mỹ phụ trở về chỉ là sắc mặt của nàng khó coi. Tham kiến sông thần. Dạ Xoa cùng lão đả hai người cùng nhau bái một cái, mỹ phụ không nói gì thêm, chỉ là phất phất tay, để Dạ Xoa xuống dưới. Chính mình thì là đi đến bảy gia hoàng tiểu địa phương, mở giấy rán liền tự mình uống, nhấc lên bầu rượu rót cho mình một chén rượu uống. Lúc này lão đả mới chú ý tới mỹ phụ trạng thái không đúng lắm, không khỏi nhíu mày dò hỏi, phu nhân, ngài có phải không gặp sự tình gì? Mỹ phụ nghe vậy đình chỉ rót rượu, trong nội tâm nàng không cam lòng càng ngày càng mãnh liệt, một mực trực câu câu chừng mắt lão đả nhìn, ánh mắt ấy để lão đả toàn thân run lên. Xin hỏi thế gian này thật sự có tiên? Mỹ phụ bất thình lình nói một câu. Lão đả lập tức trầm mặc, một lát sau mới cười khổ nói, lão nô không biết, nhưng là phu nhân ngài không phải thường nói sao? Trên đời này chắc chắn sẽ có chút kỳ nhân kỳ sự gặp được chính là thiên đại duyên pháp, không có gặp gỡ cũng đừng cơ cầu, miễn cho thương tới tự thân. Nghe lão đả lời nói, mỹ phụ sửng sốt một chút, một lát sau mới thở dài một tiếng, từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu một cái. Duyên chi đạo, tuyệt không thể tả, cầu không được, không chừng ngày nào nó liền chính mình xuất hiện đâu. Chương 96. Nửa ngày nhàn lão ra hỏa, liều lên ngươi cái này toàn bộ đạo hạnh, coi cho ta một quẻ. Mỹ phụ quay đầu nhìn về lão đả nói một câu. Lão đả nghe vậy liền giật mình, phu nhân, ngài đây là ý gì? Mỹ phụ thở dài một tiếng, đem hôm nay gặp được cao nhân kinh lịch nói một lần, sau đó mới chậm rãi nói ra, lão gia hỏa, lời này đối với ngươi mà nói có thể nói là hung hiểm không gì sánh được, thôi diễn một vị chân tiên chi mệnh cách, dù là chỉ là một tia vết tích cũng là vạn kiếp bất phục, có chút sai lầm liền có thể hôi phi yên diệt. Nhưng là nếu như đoán chắc, mà lại nếu như ngươi sẽ không hôi phi yên diệt lời nói, ta đây cũng là có một viên không giá thuốc, đưa ngươi cũng không sao, cơ duyên như vậy ngươi có bằng lòng hay không liệu một phát. Lão đà nghe vậy lầm vào trong giấy rùa, sau nửa ngày mới hít sâu một hơi, trịnh trọng được nói, tuân mệnh, phu nhân. Gặp lão đà đáp ứng, mỹ phụ lúc này biến hóa ra đến một đạo phân thân, trở về Giang Thần Tử, lấy ra tất cả tàn hương, dù sao việc quan hệ chính mình tu hành tương lai, cũng không dám chủ quan. Mặc dù tàn hương đều là giống nhau, nhưng là còn có một số khác biệt, tàn mát ra ánh huyền quang, nhìn càng thêm huyền diệu. Mỹ phụ lại phân phát Dạ Xoa, lớn như vậy trong hành cung, chỉ có nàng cùng lão đà hai người, mỹ phụ cắn nát ngón tay, tại tàn hương bên trong nhỏ xuống máu tươi, nhìn lão đà là một trận tim đập nhanh. Cho dù là giao long huyết dịch cũng là mười phần chân quý, dạng này một giọt máu nếu là tổn thất hết lời nói, vậy coi như quá mức đáng tiếc. Lão đà chọn bện chuẩn bị khoảng một canh giờ từng cái, đầu tiên là không biết từ chỗ nào lấy ra mai rùa cùng đồng tiền, lại dùng tàn hương tại trên mai rùa vẽ đầy các loại phù văn. Cuối cùng song trưởng khép lại, nhắm mắt ngưng thần, lấy bí thuật thi triển lên thuật bói toán. Lão đà khoanh chân ngồi trên đất bên trên, miệng niệm chú ngữ, một cỗ không hiểu ba động khuyết tán ra đến. Ông. Trong lúc bất chợt, thủy phủ chấn động, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, đem dòng nước trùng kích thành vòng xoáy. Soạt. Trong nháy mắt phảng phất thứ gì bị đánh nát bình thường, toàn bộ thủy phủ mãnh liệt lay động, thậm chí ngay cả trên đất mai rùa cùng đồng tiền đều đi theo lay động. Đây hết thảy đều để lão đà cảm thấy áp lực, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lăn xuống, nhưng lại không thể không cắn răng kiên trì lấy. Bởi vì đây là việc quan hệ tính mạng mình đại sự, không cho phép má hổ. Rốt cục, lão đà phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra vẻ không thể tin được. Thế nào? Mỹ phụ đội bằng hỏi. Lão đà há mồm vừa định muốn nói chuyện, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó khí tất cả người trở nên mệt mỏi đứng lên. Hắn rội ra run rẩy ngón tay, trên mặt đất viết ra một hàng chữ. Thiên cơ hỗn loạn. Không thể nói. Không thể nói. Mỹ phụ thấy rõ ràng mấy chữ này đằng sau lập tức sắc mặt kỳ biến, thiên cơ hỗn loạn. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nàng tựa hồ rất là nghi hoặc, lại lấy ra mai rùa nhìn lại. Phanh. Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, mỹ phụ bàn tay liên đối mai rùa đột nhiên nổ bể ra đến, máu me đầm địa, nàng bị đau đột nhiên kinh hãi muốn tuyệt. Loại này nhân quả đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhân quả liên lụy quá sâu, đã siêu việt nhận biết, sơn thủy chính thần không cách nào gánh chịu. Lao ra hỏa, người không sao chứ? Mỹ phụ không để ý tới bàn tay của mình đau đớn, nhịn đau dò hỏi. Lão đà lắc đầu, gian nan mở miệng, lão nô chết không có gì đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc không có vị phu nhân xem bói đi ra, lão nô vô năng, lấy suốt đời tu hành thể, lời nói không có chút nào hư giả, quái tượng trống giống, căn bản nhìn không thấu. Mỹ phụ nghe nói đằng sau trầm mặt thật lâu, đem một cái bình sứ ném cho hắn, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lao ra hỏa, ngươi vất vả chuyện này không trách ngươi, ngươi lui ra tính dưỡng đi, đây là ngươi muốn không giả thuốc, ngươi liền đem, liền ăn đi. Lão đà gật đầu đồng ý, nhận lấy từ bình tử chậm rãi đi xa. Mỹ phụ nhìn về phía phương xa, vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, đến tột cùng là ai? Lại có bực này thông thiên triệt để thủ đoạn. Loại tình huống này, nàng chưa từng nghe thấy, đơn giản phỉ di chỗ, nhưng là trên thế giới này có ít người xác thực có được thông thiên triệt địa thủ đoạn. Nàng từng tại trên một bản cổ tịch nhìn qua, một ít tồn tại cường đại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể cải biến thiên tượng, tái tạo chân ngã. Những cái kia tồn tại, có lẽ chính là chân tiên. Nhưng là tiên đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là tiên môn. Nếu quả thật có tiên nhân xuất thế, đã sớm đưa tới sóng to gió lớn, nhưng là nàng nhưng xưa nay chưa nghe nói qua bất cứ tin tức gì. Làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một tôn chân tiên? Nàng suy nghĩ thật lâu, nhưng là từ đầu đến cuối vô giải, dứt khoát cũng không để ý nữa, trên tay gãy chi ngay tại từ từ khôi phục. Sau một canh giờ, thương thế của nàng đã vô ngại. Hôn tạp vảy ngôn huyết mạch cũng bởi vì huyền hoàng chi khí bổ dưỡng bên dưới, cũng biến thành càng thêm thuần túy, nàng nhận huyền hoàng chi khí chỗ tốt, thình lình tiến hóa. Không chỉ có như vậy, mỹ phụ càng là thu được không nhỏ ích lợi, nguyên bản nàng đã đến cực hạn, còn muốn tiến thêm cũng chỉ có thể đi độ thiên kiếp, hỏa hoạn hóa rồng. Nhưng là hiện tại, nàng thế mà bằng vào lần này thủy biến, trực tiếp tiến hóa làm thuần chủng giao, hơn nữa còn là chân chính giao. Đây là chất biến, lớn vô cùng chất biến, so sánh dưới, những cái kia tiến hóa ngược lại là chuyện nhỏ. Bất quá mỹ phụ vẫn như cũng như mày, đáng tiếc ta đã đến cực hạn, nếu không ta nhất định có thể bước ra một bước, từ đó hỏa hoạn hóa rồng. Thôi thôi, hay là không cần lòng tham, có một đường này hy vọng cũng đủ rồi. Nàng thu thập xong tàn cuộc, sau đó liền rời đi sông thần hành cung. Vạn tượng thành trên đường cái, Dương Đại Chi một cái sạp hàng nhỏ, mang lên cầu tiên xem bói bài vị, ngược lại là giúp người khác tính lên quả đến. Xem bói lạc, có thể giúp người xem tướng, phê bát tự, chém nát hoa đảo, già trẻ không gạt. Dương Đại mặc một bộ áo vải, đỉnh đầu một đỉnh mũ rơm, bề ngoài không tồi, xem xét chính là cái giang hồ phiến tử. Dương Đại phương châm chính là tùy duyên, đương nhiên cũng không ít người tin, nhao nhao tới để Dương Đại nhìn sự tình. Một chút giang hồ phiến tử chuyên môn dùng thần quỷ sự tình để lừa gạt vô tri, nhưng lại tin thần tin quỷ tiểu lão bách tính, mục đích đúng là lừa gạt tiểu lão bách tính trong bí tiền. Những này giang hồ phiến tử trò xiếc là trước tính sau phó quái kim, tính được chuẩn, ngươi có thể nói tiên sinh này tính toán thật chuẩn, lần sau còn tìm hắn. Tính toán không cho phép giang hồ phiến tử cũng có thể nói thuật số vô thường, thiên đạo không cắt hùng, dù sao hắn cũng không có lừa ngươi tiền, ngươi chính là đi báo quan phủ cũng không thể đem hắn thế nào. Còn có người tin tưởng có thể dựa vào mua may mắn vật phẩm đến gia tăng vận khí tốt. Ngươi là nhà mệnh, thông qua tiên sinh cách làm, có thể cho ngươi thuận một chút, lúc đầu ngươi là một đồng tiền mệnh, có thể đến 2 văn tiền. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng đạt tới một điều trị đằng sau, liền có thể đạt được 100 văn, cái này cần nhìn người mệnh cùng vận, trong số mệnh không có, nói có thể, đều là lừa gạt tiền. Lại phong thủy vật này, ngươi khổ là có tiền mệnh, có thể cho ngươi dạy hoa triển ấm, dạy đến thuận lợi hơn, càng nhiều. Đương nhiên cũng có thể để cho ngươi dạy đến một khúc giảm 70-19 cong, thậm chí phá ngươi cách cục để cho ngươi bồi thường tiền. Bởi vì phá dễ là có. Tóm lại, loại người này thường thường có thể dựa vào lừa dối sống sót. Bất quá Dương Đại hiển nhiên không phải người bình thường, hắn mặc dù tính toán là thần quỷ sự tình, nhưng là ngôn ngữ lại cực kỳ lập lờ nước đôi. Không chỉ có như vậy, tóm lại chỉ cần ngươi chịu mắc bạc, hắn liền dám thay ngươi nhìn, đại đa số thầy bói cũng không tính là sinh tử. Ngươi muốn à, vạn nhất ta nói ngươi ngày mai chết, nhưng là ngươi ngày mai không chết rồi, ta là bóp chết ngươi hay là trực tiếp một đao chấm dứt ngươi? Đúng không? Chính là cái này lý nhi, cho nên rất nhiều người tình nguyện tin tưởng những giang hồ phiến tử kia hồ ngôn loạn ngữ cũng không tin chân chính đạo trưởng. Còn có người xin mời đạo trưởng dùng thuật bói toán đi dự đoán sòng bạc, thật sự là chuyện cười lớn, người ta đạo trưởng có năng lực như thế, hướng đạo phương diện ngộ một ngộ, tranh thủ sớm ngày bạch nhật phi thăng, cái này không tốt sao? Người ta đạo trưởng tại sao phải giúp đỡ giao hẹn? Hoàn toàn không có đạo lý, chỉ có thể nói cách cục nhỏ. Có câu nói là tổ sư môn hạ dễ kiếm tiền, sẽ có một ngày mệnh đến trả, một người kiếm tiền, toàn đạo quán thắp hương. Dương Đại cứ như vậy trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, Dương Đại lúc này mới phát gặp, từ góc rẽ có hai cái nhân khí thế rào rạt đi tới. "Sư phụ, chính là người này, chiếm chúng ta quầy hàng." Chương 97. Duyên pháp một thiếu nữ chỉ vào Dương Đại nói ra, trên mặt thở phì phò, bất quá thoạt nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi, dáng người mảnh mai, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ linh động, xem xét liền không giống gia đình bình thường hải tử. Thiếu nữ bên cạnh còn đứng lấy một người nam tử trung niên, tay cầm phất trần, mặc một bộ đạo bào, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị, hẳn là thiếu nữ trong miệng nói tới sư phụ. Vị đạo hữu này, bần đạo đạo hiệu Huyền Vi, tiểu đồ gọi là Tôn Hiểu Nguyệt, thầy cho chúng ta hai người tại Vạn Tượng Thành bên trong bày quầy bán hàng nhiều ngày. Ngay chỗ quầy hàng chính là bần đạo quầy hàng, bần đạo là giao qua tiền thuê cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Huyền Vi thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ tức giận, hiển nhiên bị cướp quầy hàng tâm tình rất khó chịu. Nguyên lai là Huyền Vi đạo trưởng, thất kính thất kính. Dương Đại vội vàng chắp tay thở dài, thái độ khiêm tốn đến cực điểm, dù sao đối phương cũng luyện khí sĩ, đều thuộc người trong huyền môn. "Ta nói đạo hữu, ngươi bây giờ đã ảnh hưởng tới bần đạo cùng tiểu đồ sinh kế, chẳng lẽ đạo hữu không cảm thấy thiếu chúng ta một câu giải thích?" Huyền Vi ngữ khí lại nhu hòa rất nhiều, đồng thời đem tư thái hạ thấp không ít. "Đạo hữu, ngươi lời mới vừa nói tại hạ biết được, chỉ bất quá tại hạ xác thực không có chiếm dụng người khác quầy hàng thói quen, mà lại ta cũng không phải là cố ý chiếm ngươi quầy hàng." Dương Đại giải thích nói ra, cái này nguyên bản là hiểu lầm một cọc, hắn cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. "Đã như vậy đạo hữu liền đem quầy hàng nhường lại đi." Đạo hữu rõ lý lẽ, bần đạo tự nhiên cảm kích, đa tạ, đa tạ. Huyền Vi cười híp mắt nói ra, thần sắc ôn tồn lễ độ, tựa hồ đối với Dương Đại rất là lễ đãi, thậm chí có thể nói được khách khí. Huyền Vi vốn cho rằng hôm nay lại sẽ là một trận mang chiến, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế dễ nói chuyện, ngược lại là bất đi chính mình không ít công phu. Bần đạo xem đạo hữu khí tức hùng hậu, không giống nhân vật tầm thường, chắc hẳn cũng là tu hành hạng người, không biết đạo hữu là môn nào cái nào hộ đệ từ đâu. Huyền Vi đánh giá Dương Đại, đột nhiên hỏi, tại hạ chỉ là một kẻ áo vải thôi, đạo trưởng quá khen rồi. Dương Đại có chút không người hồi đáp. Hắn tự nhiên nghe được đối phương ý ở ngoài lời. Đạo hữu chớ trách, bần đạo chính là Vân Du tứ hải tán tu thôi, người nào đều gặp, nhưng là duy chỉ có chưa từng gặp qua giống đạo hữu người như vậy. Huyền Vi lần nữa cười nói, hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong ánh mắt vẫn như cũ toát ra từng tia vẻ kinh dị. Bởi vì trước mặt người này so với hắn những năm gần đây Vân Du tứ phương thấy qua bất cứ người nào đều muốn kỳ lạ. Càng quan trọng hơn là, người này cho hắn một loại không tầm thường cảm giác, đã siêu phàm thoát tục, nhưng lại tục không thể nói, loại mâu thuẫn này kết hợp thể, làm hắn càng phát ra nghi hoặc. Đạo trưởng nói đùa, đạo trưởng cao thượng, há có thể lấy thế tục ánh mắt đối đai sự vật? Phải biết không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này a. Dương Đại vừa cười vừa nói, thần sắc bằng thẳng, không có chút nào nửa điểm không vui, ngược lại có một loại làm người khác chú ý thoải mái. Huyền Vi nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó buồn cười cười ha ha. Rượu quá thay, rượu quá thay, đạo hữu quả nhiên không giống bình thường, bần đạo sống gần trăm tuổi, nhưng chưa từng thấy qua đạo hữu rộng rãi như vậy người, bội phục bội phục. Huyền Vi vỗ tay một cái, hài lòng gật đầu tán dương. Hắn nhìn ra được Dương Đại nói toàn bộ đều là lời từ đáy lòng, không có chút nào giả dối thành phần. Cái này khiến hắn càng phát ra thưởng thức Dương Đại, trên người đối phương một loại nào đó đặc chất hấp dẫn hắn, nhất là đối phương khí chàng, để hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh tiên địa mới bình thường. Loại khí chàng này, có thể nói là hiếm thấy, thậm chí là phượng mao lân giác, cho dù là những cái tiên lão tu hành cũng cực ít có thể gặp được. Đạo trưởng nói đùa, đạo trưởng mới là thật cao người, nếu như tại hạ chỗ xem không sai, đạo trưởng hẳn là tu hành chính là Tử Tiêu cung Tử Tiêu một khí tâm pháp đi. Dương Đại hơi hợt ở giữa liền bạch Trần Huyền Vi nội tình, làm cho đối phương biến sắc, trong mắt lóe ra kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Đạo hữu mắt sáng như đuốc, không sai, bần đạo tu luyện chính là Tử Tiêu cung Tử Tiêu một khí tâm pháp, không biết đạo hữu là như thế nào nhìn ra được đâu. Huyền Vi vẻ mặt nghiêm túc, hắn tu luyện Tử Tiêu cung tâm pháp sự tình cực kỳ bí mật, hắn thậm chí ngay cả Tử Tiêu cung môn nhân cũng không tính, trừ một mực đi theo hắn Tôn Hiểu Nguyệt, căn bản không có người biết được. Có thể hết lần này tới lần khác lại bị một cái ước chừng tại 20 tuổi thanh niên một chút khám phá. Đạo trưởng quá mức cất nhắc tại hạ, chỉ là tâm pháp, lại thế nào giấu giếm được tại hạ đâu. Bất quá ta xem đạo trưởng sắc mặt, hẳn là gần nhất gặp bình cảnh đi. Dương Đại cười tủm tỉm hỏi, Huyền Vi nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, thần sắc chấn động, nói ra, đạo hưu sao lại biết? Hẳn là đạo hưu biết được thuật xem tướng. Hiểu sơ một chút ra lông thôi, ta nhìn đạo trưởng hai đầu lông mày có chút tối đỏ, đây là huyết khí thâm hụt, mà lại đạo trưởng tâm pháp tu luyện cũng có chút thiếu hụt, không biết tại hạ nói rất đúng không? Dương Đại khẽ bước cầm nói đến, hắn hai con ngươi thanh tịnh như nước, cả người khí chất mờ mịt như khói, có một loại phiêu miệu xuất trần khí tức. Huyền Vi nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên, tâm pháp của hắn có thiếu, coi như mình đồ đệ Tôn Hiểu Nguyệt cũng nhìn không ra đến. Thế nhưng là trước mặt người thanh niên này thế mà một chút nhìn ra, mà lại chuẩn xác không sai, cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, trước mắt người thanh niên này khí chất không tầm thường, khẳng định không đơn giản, có lẽ thật sự có cái gì đặc thù bản lĩnh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hỏi do, không biết đạo hữu có thể là bần đạo chỉ con đường sáng. Dương Đại nhìn về phía Huyền Vi, thần sắc có chút cổ quái, người này làm sao làm, chính mình tâm pháp có vấn đề hay không cũng không biết sao. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Huyền Vi đều sửa không đi? Tôn Hiểu Nguyệt không hiểu ra sao, sư phụ của mình cùng người kia đang nói chuyện gì, nàng hoàn toàn nghe không hiểu a đạo hữu, xin hỏi băng tại cùng hỏa nhọn, như thế nào ngưng mà không thay đổi? Dương Đại không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại. Huyền Vi nghe vậy có chút trầm tư một phen, sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ. Hình hòa ý không thay đổi, tự nhiên mà vậy. Huyền Vi chậm rãi mở miệng, thần sắc trịnh trọng, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Cảnh tùy tâm chuyển, hay là tâm theo cảnh chuyển? Dương Đại lại hỏi, con mắt nhìn chằm chằm Huyền Vi, chưa từng di động mảy may. Tâm theo cảnh chuyển. Huyền Vi cau mày hồi đáp, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đối diện người thanh niên này tại khảo giáo chính mình. Dương Đại nghe vậy im lặng nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Cái này cảnh thì là đạo, một là không thay đổi, hóa 23, sinh vật vận, cửu quy 1. Là không thay đổi bên trong và biến, tâm hướng 1 thì không thay đổi, hướng 9 thì và biến. Tâm hướng đạo thì làm không thay đổi bên trong và biến, nói cách khác, nếu như mình muốn không thay đổi, vậy sẽ phải dựa theo đạo gia lý luận đi làm. Mà nếu như mình không nguyện ý, vậy mình liền vĩnh viễn ở vào vạn biến bên ngoài, cũng liền không tồn tại biến hóa. Về phần cửu quy 1 thì là phản phát quy chân, hết thảy đều là 1, 1 chính là 1. Ngươi hiểu sao? Dương Đại hỏi. Thanh âm bình tĩnh không lay động, không buồn không vui, giống như sự tình gì đều không có phát sinh bình thường. Huyền Vi trong lòng giật mình, đang muốn trả lời, nhưng là sau một khắc, Dương Đại lại biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng xuất hiện bình thường. Làm sao lại? Huyền Vi trong lòng kinh ngạc không thôi, chính mình vừa rồi vậy mà không có phát giác đối phương rời đi, mà lại đối phương thi triển thân pháp hắn cũng nhìn không thấu. Có cái này thần thông như vậy, không phải trong truyền thuyết chân tiên lại là cái gì? Chương 98. Tiểu phu chỉ đường Huyền Vi trong lòng kinh nghi không chừng, khép mắt bấm niệm pháp quyết thôi diễn, chỉ là chẳng được bao lâu, Huyền Vi lông mày liền nhíu chặt đứng lên. "Sư phụ, ngài đây là?" Tôn Hiểu Nguyệt thấy thế vội vàng đi ra phía trước, nâng lên Huyền Vi cánh tay. Lúc này Huyền Vi sắc mặt trắng bệnh, cái trán mồ hôi dày đặc, toàn thân run rẩy, hiển nhiên tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Tôn Hiểu Nguyệt biến sắc, vội vàng hô, "Sư phụ, ngài thế nào?" Phốc phốc, Huyền Vi há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nguyên khí đại thương. Tôn Hiểu Nguyệt khẩn trương, vội vàng kêu lên, "Sư phụ, ngài đừng dọa ta ạ, ta lập tức có ngài đi y quán." "Không cần." Huyền Vi cường chống đỡ ngồi xuống, đưa tay ngăn cản Tôn Hiểu Nguyệt, người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, "Ai nha, thật là dọa người à, làm sao đột nhiên thổ huyết?" "Ai nói không phải đâu, người này niên kỷ rất lớn đi, còn khoe khoang làm gì?" Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, Huyền Vi lau rơi khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy, tựa hồ già hơn mấy chục tuổi. "Trống rỗng." "Tính không ra." "Tính không ra a." Huyền Vi hít sâu một hơi, hắn biết, chính mình hôm nay là gặp được cao nhân điểm hóa, chẳng lẽ mình cơ duyên tới rồi sao? Nghĩ tới đây, Huyền Vi hai mắt tinh quang lấp lóe, tim đập loạn, liền muốn đi ra ngoài. Sư phụ, ngài muốn đi đâu? Tôn Hiểu Nguyệt thấy thế lo lắng nói. Vì sư hiểu, muốn trở về bế quan, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Lời còn chưa dứt, Huyền Vi quay người liền đi xa. Tôn Hiểu Nguyệt thấy thế càng thêm lo lắng, nàng rất rõ ràng, sư phụ tu hành đã bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói có chỗ khai ngộ. Hiện tại thế mà không hiểu thấu thổ huyết té xỉu, khẳng định cùng vị cao nhân kia có quan hệ. Nghĩ đến đây, Tôn Hiểu Nguyệt cũng đuổi theo, cùng Huyền Vi cùng nhau rời đi. Dương Đại mua một chút lương khô liền ra Vạn Tượng Thành, bước chân càng chạy càng nhanh. Ước chừng không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Dương Đại chạy tới Vạn Tượng Thành phía đông trên quan đạo. Trên quan đạo mặc dù cũng có xe ngựa, nhưng cũng không nhiều, ai cũng không có chú ý tới một cái người đi đường tốc độ vậy mà nhanh đến mức cực hạn, như là bay lượn mà tới bình thường, trong nháy mắt liền lướt qua cự ly 100 mét. Dương Đại mũi chân điểm nhẹ, cả người bay lên không vọt lên, hướng về phía trước lao đi, một loại cảm giác cho Dương Đại một loại biết bay hào giác. Có một số việc tựa hồ là mệnh trung chú định thật giống như Dương Đại đời này nhất định sẽ là đường. Trước một canh giờ trước đó Dương Đại còn 100 khẳng định phương hướng của mình tuyệt đối không sai. Hướng đông đi thẳng liền nhất định có thể tới Đại Thiên Thành. Nhưng là Dương Đại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, chính mình giống như không có mua địa đồ. Dương Đại vốn định dừng lại nhìn xem, tìm người hỏi thăm, nhưng là nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Đừng nói người, đến tối sơn tinh ngược lại là có rất nhiều, chẳng lẽ lại hỏi chúng nó. Lung tung suy nghĩ một trận, Dương Đại là một đầu đâm vào trong núi sâu, đường núi gập ghềnh, khó đi còn nhiều cây cối bụi gai, chỉ chốc lát sau công phu liền đem Dương Đại mệt đến ngất ngư. Tại sao lại là đường đâu? Đều nói đường tại dưới chân, nhưng là trước mặt ta là vách núi à? Chẳng lẽ để cho ta nhảy đi xuống phải không? Dương Đại có chút mờ mịt, chạy trốn ngừng chạy hết tốc lực không sai biệt lắm một ngày sau đó, hiện tại đã là lúc hoàng hôn đợi. Mặt trời xuống núi chân trời dáng chiều chói lọi không gì sánh được, Dương Đại lại không chút nào thưởng thức cảnh đẹp dục vọng. Bởi vì giờ khắc này Dương Đại rốt cục ý thức được chính mình ở đường, mà lại căn bản không biết nên đi hướng nào. Dãy núi này kéo dài mấy trăm dặm, ngọn núi hiểm trở dốc đứng, Dương Đại không dám tùy tiện đi ngang qua. Suy tư liên tục, Dương Đại quyết định tạm thời nghỉ ngơi trước một lát, ăn uống no đủ đằng sau, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Dương Đại tìm tới một chỗ tương đối bằng phẳng đỉnh sườn ngồi xuống, tự lẩm bẩm, ta ở đâu? Ta là ai? Ta đến bên này làm gì? Dương Đại ngắm nhìn một phía, cũng là có một ít tiểu đạo, bất quá giống như là dã thú đi qua, mà có chút lại là rất rõ ràng có người đi qua dấu, bên cạnh còn có mấy cái gốc cây, rất hiển nhiên là có người ở đây đốn tuổi tới. Dương Đại đem ánh mắt chuyển qua giày của mình bên trên, này đôi giày vải đã bị mài hỏng lộ ra ngón chân. Dương Đại trên chân này đôi giày vải chất lượng không tính quá tốt, chân chính tốt giày vải là do Thiên Cơ Phường Ngự Dụng Tú Nương lấy kim khâu một chút may mà thành. Đế giày hoa văn phức tạp, mà lại đáy giày là lấy tơ tằm bệnh mà thành, sau khi mặc vào có thể cam đoan thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, đây chỉ là địa chủ gia mới có thể mặc, lại có thể bảo chứng sẽ không mài mòn, mà Dương Đại mặc giày vải thì thuộc về hàng thông thường. Mũi giày bạc đi mài ngón chân, mỗi lần đi đường đều sẽ đau dữ dội. Dương Đại ngẩng đầu nhìn bầu trời, màn đêm dần dần chìm, mây đen buông xuống, tinh quang ẩn ẩn. Xem ra đêm nay thật đến ngủ ở nơi này lạ. Dương Đại tự rêu nói ra, chỉ hy vọng ban đêm đừng có hổ báo xài lang các loại hung vật đến tập kích chính mình đi. Dương Đại lấy ra trong bao quần áo đồ ăn từng cái vẹn vẹn 3-4 bánh cùng một chút nước, Dương Đại khẩu bị đại, 3-4 bánh đoán chừng còn chưa đủ ăn. Dương Đại cương chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên, một trận nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, làm cho Dương Đại trong lòng cảnh giác. Dương Đại lập tức quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhờ ánh trăng, Dương Đại phát hiện cách đó không xa có một vị tiểu phu ăn mặc hán tử trung niên khiêng một bó củi lớn, đi về phía bên này, trong miệng còn hát sơn ca. Càng ngày càng gần, không đủ xa 10 mét lúc, Dương Đại rốt cục có thể nghe rõ ràng hắn hát là cái gì, chặt củi lạc, đốn củi u, hơn người sinh trên chợ yêu, đổi gạo nhà, mét 3 lít lạc kết giao không phải tiên nói ngay, nhàn đến yêu ngồi đối diện nha giảng kinh lạc tiểu phu thanh âm không lớn, nhưng ở trong sơn cốc này có thể nói là dư âm còn vang vẳng bên hai, lộ ra một cỗ rượu thoát hình, công bằng đã rơi vào Dương Đại trong lốt hai. Kết giao không phải tiên nói ngay, nhàn đến ngồi đối diện giảng kinh a. Ta chẳng lẽ gặp gỡ cao nhân rồi? Dương Đại đốn lúc mắt sáng rực lên, hắn vội vàng đứng người lên, hướng phía tiểu phu nên đón tiếp lấy. Lão ca, xin dừng bước. Dương Đại hướng về phía tiểu phu ôm quyền nói ra, tiểu phu cũng không có nghĩ đến đều là buổi tối rừng sâu núi thẳm này lộ ra còn có thể thoát ra người đến. Vị tiểu phu này đại ca ước tại ngũ tuần tả hưu, thân hình gầy gò, làn da ngăm đen, khuôn mặt hơi tròn, nhìn qua chất phát rằng dị, bên hông còn cài lấy một thanh đốn tủi dịu. Tiểu phu cười ha hả nói, vị tiểu ca này đã trễ thế như vậy, ngươi có gì muốn làm a? Dương Đại vội vàng nói, lão ca, ta là người lạc đường, không biết lão ca có thể mang ta đoạn đường. Tiểu phu sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng nói, chuyện nào có đáng gì? Tiểu ca ngươi liền theo ta đi chính là, đêm hôm khuya khoắt này một mình ngươi ở trong núi cũng không an toàn, không bằng như vậy đi, ngươi ở đến nhà ta đi, dù sao ta cũng ở tại cách đó không xa, hai ta làm bạn. Dương Đại nghe vậy đại hỉ, đây quả thực là ngủ gật đưa gối đầu, vị lão ca này nhìn qua liền chất phác ngay thẳng, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Hai người hàn huyên một hồi, Dương Đại biết tiểu phu họ Lưu, tên là Lưu Tiểu, trong nhà có một vị tê liệt tại giường thế tử, con trai độc nhất chết sớm, nhà chỉ có 4 bức tường. Cái nhà này liền dựa vào Lưu Tiểu một người đỉnh lấy, cũng là không dễ dàng, thu nhập nơi phát ra chính là lấy đốn tuổi mà sống. Chương 99. Ta túc cái này Lưu Tiểu gặp Dương Đại là người bên ngoài, cho nên mới mời Dương Đại về đến trong nhà tạm ở, dù sao cũng là hoang giao dã lĩnh. Người bình thường rất ít nguyện ý tiếp xúc người xứ khác, lại càng không cần phải nói để nó về đến trong nhà dừng chân. Lưu Tiểu nhà liền ở tại núi trên núi, phương viên 10 dặm liền hắn một hộ. Lưu Tiểu mặc dù tính tình đôn hậu lại không nốc, biết Dương Đại lẻ loi một mình ở trong núi hành động, sợ Dương Đại lạnh, cho nên cố ý đem áo quần trên người mình cho Dương Đại phụ thêm, phòng ngừa ban đêm rét lạnh. Tạ ơn lão ca. Dương Đại từ đáy lòng cảm kích nói. Này, tạ xá. Bèo nước gặp nhau, đi ngang qua chính là hữu duyên. Lưu Tiểu khoát tay nói. Tiểu ca, nhanh lên đi, không quay lại đi, ta nhà bà nương lại nên lại ngại. Hai người vừa đi vừa nói, thời gian dần qua đã cách mục đích không xa. Dương Đại ngẩng đầu quan sát bầu trời, lúc này trăng sáng sao thưa, bóng đêm mông lung, chân trời treo một vầng luân nguyệt. Không biết Lưu lão ca vừa rồi sơn ca là dạy ngươi, hát đến thật là tốt nghe. Dương Đại hỏi, hắn phát hiện Lưu Tiểu thanh âm hùng hậu vang dội, như là sét đánh, nghĩ đến hẳn là hoàn toàn chắc chắn mới có thể hát ra loại kia phong khoáng chi khí. Hát hát, là ta chính mình ngộ tiểu ca, ngươi cũng đừng trò cười ta rồi, ta cái này giọng chỗ nào là hát sơn ca vật liệu nha. Quả thực là phá la, chỉ cần hơi có chút khí lực nam tử, đoán chừng đều so ta hát đến vang dội. Lưu Tiểu sờ sờ đầu của mình, mở cái miệng động, chất phát nói. Dương Đại nghĩ thầm quả nhiên không hổ là thuần phát nông hộ nhân gia à, cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy cũng vẫn không có cải biến bản chất, vẫn giữ lại nguyên thủy nhất thuần phát thiện lương. Lưu Tiểu đích thật là người tốt, chí ít Dương Đại là cảm thấy như vậy, nhưng là loại này thuần phát cùng thiện lương cũng không đại biểu đối với người vô hại. Nếu là gặp được một chút gian tà xào trá chi đồ lợi dụng chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiểu ca, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi họ gì đâu. Lưu Tiểu tiếp tục hỏi, hắn phát hiện Dương Đại tuổi tác so với chính mình còn nhỏ một chút, nhưng mặc chỉnh tề sạch sẽ, hiển nhiên cũng không phải là bách tính bình thường. Lưu Tiểu là cái thô hán, nhưng là cũng biết được đạo lý đối nhân xử thế, hắn biết người tuổi trẻ trước mắt tất nhiên có chút bất phàm, nếu không cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt tại trong núi rừng một mình du đãng. Lưu lão ca, tại hạ họ Dương, tên một chữ một cái đại chữ. Dương Đại đáp, đồng thời trong lòng tính toán Lưu Tiểu người này ngay thẳng, nhiệt tình, mà lại cũng rất hay nói, cũng là có thể kết giao. Càng mấu chốt chính là, vị này Lưu lão ca bên hôm khát thanh kia dịu, mặc dù nhìn có chút cổ xưa, nhưng lại tản ra màu đồng cổ quan trạch. Trên lưỡi búa thậm chí lóe ra sắc bén hàn mang, hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm. Dương tiểu ca, vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi tại nhà ta, đừng có gấp đi, ở thêm mấy ngày. Lưu Tiểu mời Dương Đại tại nhà hắn ở tạm mấy ngày. Dương Đại cũng không chối từ, những ngày này hắn đã mệt muốn chết rồi, cũng hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Hai người trò chuyện một chút liền tới đến Lưu Tiểu cửa nhà, dùng nhà ngói chất đống phòng ở Lưu Tiểu nhà sân nhỏ bố trí được 10 phần đơn sơ, trong sân chất đống lấy tạp vật, một bên còn có rất nhiều cái sọt cùng cái cuốc, liêm đao các loại công cụ. Biểu hiện Lưu Tiểu nhà sinh hoạt điều kiện cũng không dư giả. Lưu Tiểu nhà cũng không lớn, có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng là dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, bàn ghế đều sáng bóng sáng bóng. Góc tường còn phơi nắng lấy một chút quần áo, hiển nhiên cái này Lưu Tiểu bình nhật bên trong hay là rất thích sạch sẽ. Lưu Tiểu lão bà là một cái bại liệt, tên là La Thị, bất quá 40, nằm ở trên giường ánh mắt thẳng vào nhìn qua trần nhà cổ tranh theo Lưu Tiểu nói tới, La Thị là lúc còn trẻ lên núi hái thuốc bị hùng hạt tử nhào, từ đó về sau hai chân của nàng liền tê liệt, không thể động đậy, cho nên những năm gần đây vẫn luôn đợi trong nhà. Dương Đại nhìn thấy La Thị bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, một nữ nhân gặp như vậy gặp chắc trở, cũng coi là vận mệnh long đong. La thị gặp nhà mình trượng phu lĩnh trở về một cái người trẻ tuổi xa lạ, lập tức có chút cảnh giác. Lưu tiểu vội vàng giải thích nói, nương tử, vị này là ta ở trong núi trùng hợp gặp phải Dương tiểu ca, hắn lạc đường, ngay tại trong nhà của chúng ta tá túc một đêm. Lưu tiểu thê tử nghe vậy, trên mặt lo nghĩ tiêu trừ hơn phân nửa, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông lòng cảnh giới, nàng hướng về phía Dương đại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, tiểu tiên sinh, ngươi chớ trách ta nhạy cảm, nhà ta cứ như vậy nhỏ, thực sự đằng không ra địa phương chào hỏi khách khứa lại nhải, có chiếu cố không chu toàn địa phương, ngươi tuyệt đối đừng để ý. Dương đại thấy thế, tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, La thẩm tử khách khí, thân thể của ngài quan trọng, tại hạ không ngại sự tình, rời nhà đi ra ngoài, đỉnh đầu có phiến ngói chính là phúc khí. La thị nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, ha ha, tiểu tiên sinh thật đúng là biết nói chuyện, trong nhà của chúng ta không có lương thực tinh, chỉ có thô lương, nếu như chiêu đại không chủ đáo, còn hy vọng tiểu tiên sinh không cần ghét bỏ. Dương đại lắc lắc đầu nói, cơm rau dưa tại hạ không soi mói, có thể có miếng cơm no ăn cũng không tệ rồi. Lưu tiểu lúc này cũng bưng một bàn hỗn tạp bánh bột ngô cùng Khang cùng Dương đại cùng một chỗ ngồi vào nhà chính. Lưu tiểu cầm lấy một tấm bánh đưa cho Dương đại, tiểu huynh đệ, ngươi nếm thử, đây là ta nhà mình làm. Dương đại tiếp nhận bánh, cắn một cái, phát hiện bánh này bên trong trộn lẫn một chút Khang, hương vị thoáng có chút kỳ quái. Bất quá Dương đại cũng không tự tuyệt, mà là hai ba miếng nuốt vào trong bụng, đối với Lưu tiểu nói ra, Lưu lão ca, bánh này bên trong trộn lẫn Khang. Lưu tiểu lúng túng gãi gãi đầu nói, đúng vậy, bọn ta nhà không có lương thực tinh, cho nên chỉ có thể dùng cậu thả Khang đến thay thế, ngươi chớ để ý. Dương đại lắc lắc đầu nói, không có việc gì, Lưu lão ca không cần để ở trong lòng, ta cũng không ngại, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Dương đại quê hương cũng không ít người ta dùng Khang thay thế lương thực tinh ăn làm món chính, Dương đại ngược lại là quen thuộc. Lưu tiểu cắp cắp cười nói, Dương tiểu ca, chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc không còn biện pháp nào, mì chay màn thầu cũng liền như thế ăn một chút, liền xem như hoàng đế lao nhi trong vòng một ngày cũng khẳng định là sẽ ăn Khang, ngươi không cần quá quan tâm. Đúng rồi, Dương tiểu ca, ngươi giấc ngủ có được hay không? Lưu tiểu đột nhiên chủ đề chuyển rời đến Dương đại giấc ngủ vấn đề bên trên. Lưu lão ca, ngươi tại sao lại hỏi cái này chủng vấn đề? Dương đại cảm thấy có chút kinh ngạc, theo lý mà nói Lưu tiểu hẳn là sẽ không hỏi hắn loại vấn đề này mới lạ. Hắc hắc, tiểu ca đừng hiểu lầm, ta người này tính cách thẳng, không có gì ý đồ xấu, chính là lo lắng tiểu huynh đệ ban đêm sẽ mất ngủ, hoặc là ngủ không yên, có thể nhanh chóng ngủ là chuyện tốt. Lưu gia chúng ta thôn mấy ngày nay ban đêm không sạch sẽ, luôn có chút đồ vật loạn thất bát tao chạy đến đả thương người. Lưu tiểu thấp giọng đối với Dương đại giải thích. Dương đại nghe được Lưu tiểu lời nói, lông mày nhịn không được nhảy lên, hắn không rõ vì cái gì Lưu tiểu sẽ đối với chính mình nói những chuyện này. Nhưng là cái này Lưu tiểu tựa hồ cũng không có ác ý, thế là Dương đại gật đầu nói, Lưu lão ca nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Lưu tiểu lại dặn dò Dương đại vài câu sau, này mới khiến Dương đại ở tại thiên phòng, căn này thiên phòng coi như không tệ, chỉ ít có giường. Trung quanh đổ đầy một chút nông cụ, chắc hẳn Lưu tiểu bình nhật bên trong cũng là đưa nó trở thành phòng ngủ sử dụng. Chương 100. Nửa đêm báo mộng đêm đã khuya, Dương đại nằm tại đơn sơ trên giường lại không có chút nào bối rối, bởi vì Lưu tiểu cùng mình nói, ngọn núi này bên trong khả năng không sạch sẽ. Lại kề bên này cũng không có thành hoàng miếu, Dương đại làm sao có thể bình yên chìm vào giấc ngủ đâu. Xác thực, một chút xa xôi vùng núi, bởi vì giao thông bế tắc, hoàn cảnh phức tạp các loại nguyên nhân, dẫn đến thật rất khó xuất hiện một vị đại nhân vật bị hương nhân miệng truyền miệng tụng, hoặc là xuất hiện đại thiện nhân bỏ vốn tu kiến thành hoàng miếu sự tích. Thậm chí có chút nghèo khổ sơn dân, căn bản cũng không biết trên đời còn có thành hoàng dạng này thần tồn tại. Mà lại cho dù biết, cũng không dư thừa tiền nhàn rỗi đi tu kiến thành hoàng miếu, dù sao tu kiến thành hoàng miếu cần thiết tốn hao bạc, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, bách tính bình thường có thể không chịu được nổi. Bất quá Vân Châu là Hạ Châu, mặc dù cũng có giàu có huyện thành cùng châu phủ, nhưng là cách quá xa, vừa đi vừa về đều cần nửa năm lộ trình. Càng đừng đề cập còn muốn vận chuyển hương hỏa ngọn đến loại hình, cho nên cho dù là phú hộ, cũng không nguyện ý chạy đến bên này. Mà đối với những cái kia sơn dân mà nói, chỉ cần có ăn có chỗ ở, đã phi thường thỏa mãn, chỗ nào sẽ còn hy vọng xa vời có cái gì thành hoàng thổ địa cung phục. Vì vậy liền xem như náo loạn bị hoạn, cũng không có cái gì tiên đạo cao nhân dám đến đây khu ma trừ yêu. Đương nhiên, nếu như gặp phải loại kia lòng dạ khó lường ra hỏa, khẳng định cũng không để ý mượn việc này phát tài, bất quá loại người này chung quy vẫn là số ít. Lại âm ti thành hoàng bình thường đều rất cẩn trọng, cơ bản sẽ không vi phạm, chính mình đất phong ở đâu, chính mình liền sẽ ở nơi nào đợi. Châu phủ chi đô nhân khẩu đông đúc, hiện chiêu âm ti tuần hành cũng không kịp, mỗi ngày chính vụ bận rộn, lại nơi nào sẽ có công phu lý những này hoang dạ ở giữa phá sự. Mà về phần có chút địa phương nhỏ thành hoàng lười biếng, dạ tuần du lịch nửa tháng có thể tuần một lần liền đã thắp nhang cầu nguyện. Mà cái gọi là Phật tự càng là đáng lo, bởi vì đại tấn nặng đạo ức Phật, dẫn đến Phật môn rất khó tại đại tấn truyền bá ra, tin Phật đích xác rất ít người. Không phải Phật pháp vô lực, mà là có chân Phật truyền pháp tăng nhân rất ít, mà lại hòa thượng cũng sẽ không bắt quỷ, bọn hắn không có bản lĩnh này, làm không được có chỉ là cho quỷ siêu độ mà thôi. Nhưng không biết lúc nào biến thành hòa thượng biết bắt quỷ, quả thực là lời lẽ sai trái. Liền xem như đại quang minh Phật hắn không có thành Phật trước đó, cũng là tu tâm từng cái bản tâm chính là chân Phật, Phật pháp như bẻ, dùng qua có thể vứt bỏ, mà không phải nhất định phải tu chỉ mới được. Tóm lại, Vân Châu tình huống tương đối đặc thù, thân là Hạ Châu, nó là nghèo nhất một châu. Chủ yếu nhất một điểm là, Vân Châu bình thường cũng không có gì chất béo, liền xem như muốn vứt chỗ tốt cũng không vứt được. Lại cũng không có thiên đình huyền tiên cùng đẩy trời thần Phật, phong thần bằng a, truyền thuyết thần thoại a, đều là người kể chuyện bịa đặt đi ra đồ vật, mà Phật Đà càng cùng loại với thần đạo. Ai, đêm nay nhất định là muốn mất ngủ đi. Dương đại thở dài, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, ngồi dậy ngồi xuống. Không biết chuyện gì xảy ra, Dương Đại hôm nay cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, luôn cảm giác mi mắt nặng nề, đầu mệt mỏi muốn ngủ, liên tục đánh mấy cái ngáp. Dương Đại cường chống đỡ bối rối, khoanh chân ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, tiếp tục ngồi xuống luyện khí, hy vọng có thể khôi phục tinh thần. Đáng tiếc biện pháp này hoàn toàn không dùng, ngược lại để Dương Đại càng thêm thiếu ngủ, con mắt từ từ híp lại, thời gian dần trôi qua khép lại. Trong mơ hồ, Dương Đại nghe được tựa hồ là có người gọi mình, thanh âm kia rất suy yếu, phản phất đến từ cựu u bình thường, làm cho người dùng mình, tiên sinh. Dương tiên sinh. Mau tỉnh lại ách. Ân Dương Đại trong mơ mơ màng màng vậy mà ngồi dậy, như là mộng du bình thường, đẩy ra Lưu Tiểu Nhã cửa phòng, hướng phía bên ngoài đi đến, bước chân lảo đảo, phản phất hán tử say bình thường. Dương tiểu ca, người đi đâu vậy? Lưu Tiểu nghe được thanh âm, từ trong nhà đi ra, gặp Dương Đại lung lay đi ra sân nhỏ, hỏi. Dương Đại không để ý tới hắn, mà là thuận thanh âm chỉ dẫn, đi ra Lưu Tiểu Nhã cửa viện, hướng phía sau thôn đi đến. Phía sau thôn có toàn núi thấp, trên ngọn núi thấp này tất cả đều là bãi tha ma con, những cái kia xa xứ tha hương hoặc là phơi thây hoang dã cô hồn dã quỷ đều bị chôn ở nơi này, dần dà tạo thành một mảnh nghĩa địa. Hô gió lạnh thổi phật, phá động Dương Đại áo bào, Dương Đại đột nhiên dừng bước, Lưu Tiểu đi theo phía sau hắn, hắn thường nghe lão nhân trong thôn nói, người nếu như mộng du chính là bị quỷ nhập vào người, là không thể đánh thức nếu không sẽ quấy nhiễu đến phụ thân quỷ hồn. Lưu Tiểu không hiểu được những này, cho nên cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể đứng ở một bên khẩn trương nhìn xem Dương Đại, sợ Dương Đại làm ra cái gì kỳ quái cử động. Vạn nhất quấy nhiễu đến những cô hồn dã quỷ này, chỉ sợ cũng phiền toái, bọn hắn những bách tính phổ thông này không cách nào chế ngự những cô hồn dã quỷ này. Dương Đại chậm rãi đi đến một cái nấm mộ trước, bốn phía chất đống một chút trắng nếu hài cốt, rơi lả tả trên đất, lộ ra mười phần thê lương, trống trải hoang giao dã linh bên trong tràn ngập quỷ dị không khí. Dương tiên sinh, ngươi xem như tới rồi bỗng nhiên, Dương Đại bên tai vang lên một cái thanh âm khàn khàn, ngay sau đó Dương Đại trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Một nữ nhân. Nàng này toàn thân vết máu, dung mạo ngược lại là tuấn tú bất khí, nàng xem ra phải chết hồi lâu, trên người có nhiều chỗ mục nát. Toàn thân mùi hôi thối gây mũi, thậm chí có giỏi bọ tại trên mặt của nàng, trên cổ, trên bộ ngực lúc đích. Càng mấu chốt chính là, hốc mắt của nàng bên trong trống chân tích lũy đầy trứng trùng, có chút ấu trùng tại hốc mắt của nàng bên trong chui tới chui lui. Dương Đại nhưng không có sợ sệt, mà là bình tĩnh nói, ngươi là người nào, tìm ta chuyện gì? Giọng của nữ nhân vẫn như cũ khàn khàn trầm thấp, giống như là yết hầu hư mất một dạng, hầu kết nhấp nhô ở giữa, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Dương tiên sinh, ta muốn cầu ngài giúp ta một chuyện. Ta nghe âm ti phán quan nói ngươi là chân chính có đạo hạnh cao nhân, nơi đây là của ta một phần. Ta chết đi không trọng yếu, nhưng kiếm thuật của ta truyền thừa tuyệt không thể đoạn, ta trong mộ có ta suốt đời sở học kiếm phổ, còn xin ngài đưa đi Ứng Châu nghi ngờ Dương Thành thẩm ra, xin nhờ. Thanh âm nữ tử run rẩy, nữ tốc cực nhanh, hiện ra nàng lo lắng tâm tình, trong mắt thậm chí chảy ra đỏ thấm huyết lệ. Ngươi là người nào? Hà cố khắc chết tha hương a? Dương Đại nhữ mày hỏi. Nữ tử kia cười thảm lấy lắc đầu, Dương tiên sinh chớ có hỏi nữa, hết thảy nguyên do đều tại trong mộ, còn xin ngài giúp ta chuyện này đi ai, đã như vậy, vậy được rồi, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau? Ta tận lực giúp ngươi đạt thành. Dương Đại thở dài hỏi, tạ ơn Dương tiên sinh, còn có cái này. Nữ tử đưa tay luồn vào vạt áo của mình bên trong móc ra một khối ngọc bội đưa cho Dương Đại. Đây là vật gì? Dương Đại đưa tay tiếp nhận, tử tế suy nghĩ, phát hiện khối ngọc bội này toàn thân xanh biếc, hiện lên hình bầu dục, trong đó mơ hồ có thể gặp đến màu xanh mạch lạc. Đây là ta du lịch giang hồ thời điểm ngẫu nhiên lấy được, thỉnh cầu Dương tiên sinh cùng nhau giao cho nghi ngờ Dương Thành thẩm gia, đây là một đạo tiên duyên, nếu là người thẩm gia không tin, liền không có cơ hội. Nữ tử thân thể dần dần trở nên trong suốt mà Dương Đại trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, phản phất sau một khắc sẽ ngã xuống bình thường. Ngươi tại sao lại lựa chọn ta? Cũng không sợ ta độc thôn? Dương Đại hỏi. Ngươi không biết, xin nhờ Dương tiên sinh. Nữ tử nói xong đoạn văn này sau, liền triệt để biến mất. Mà Dương Đại lúc này cũng đột nhiên thanh tỉnh lại, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình đứng tại bãi tha ma con bên trong, mà trước mặt mình có một cái mồ hoang, trong lòng giật mình. Ta đây là bị nữ quỷ báo mộng sao? Dương Đại sờ lên cái trán, có mồ hôi chảy ra. Vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức chân thực, thậm chí ngay cả nữ tử thanh âm đều là như vậy rõ ràng, phản phất ngay tại bên cạnh hắn. Thậm chí trong tay hắn còn cầm miếng ngọc bội kia, phía trên đường vân đều rõ ràng. Thanh y liễu nhân bẹn bẹn duỗi ra hai ngón tay, thời hợt hướng phía trước một chút. Một cỗ vô biên vĩ lực đống nhiên bộc phát, đem quần quần hỏa diễm áp chế. Trong nháy mắt, tất cả hỏa diễm tất cả đều bị dập tắt. Thanh y liễu nhân đầu ngón tay ngưng kết một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu, tản mát ra vô tận cực nóng nhiệt độ, làm cho không khí chung quanh bặm bẻo biến hình. Hỏa cầu nhan sắc từ đỏ đến trắng, cuối cùng biến thành thuần thanh sắc, bên trong hình như có từng sợi thanh huy tràn đầy, thần bí khó lường. Hoa Đức Tông Cửu Thiên Huyền Hỏa, làm sao có thể? Điên đạo nhân nhìn thấy gốc này hỏa diễm, trong mắt kém chút lồi ra hốc mắt, không thể tin được. Cửu Thiên Huyền Hỏa chính là Hoa Đức Tông chấn tông thần thông một trong, uy lực cực đoan khủng bố, đủ để đốt núi nấu biển. Thật bất ngờ sao? Không khó lấy được, chỉ là cần trả giá đắt mà thôi, cùng cần một chút vận khí thôi. Thanh y liễu nhân chậm rãi lắc đầu, Cửu Thiên Huyền Hỏa hỏa liền tự hành tan đi. Ta đã làm một ít nho nhỏ cải biến, nó không nên gọi Cửu Thiên Huyền Hỏa, nên gọi Thượng Thanh Chín Ngày Chân Hỏa. Thượng Thanh Chín Ngày Chân Hỏa. Điên đạo nhân sững sờ, danh tự này làm sao như thế quen hay. Sau một khắc, hắn đông nhiên mở to hai mắt, bật thốt lên, Thượng Thanh Đan Đỉnh Quyết. Thanh Y Liễu Nhân cười híp mắt gật đầu nói, ngươi vẫn rất thông minh rồi, nếu biết là ai sáng tạo ra Thượng Thanh Đan Đỉnh Quyết, vậy liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Điên đạo nhân mặt xám như tro, tại Thanh Y Liễu Nhân trước mặt, hắn chính là cỏ mục, sao dám vọng tưởng phản kháng. Thanh Y Liễu Nhân đạm mặt nói, thực lực của ngươi còn có thể, miễn cưỡng đủ, liền đi theo bên cạnh ta đi.
La Điên đạo nhân bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, đáy mắt hiện lên oán độc, hắn đối với Thanh Y Liễu nhân hận thấu xương. Thanh Y Liễu nhân không chút nào không lấy là ngang ngược, dáng tươi cười càng phát ra sán lạ. Điên đạo nhân mặc dù có chút bản sự, nhưng là đối với Thanh Y Liễu nhân mà nói, vẫn là sâu kiến một dạng tồn tại, căn bản không gây nên nổi sóng gió. Chương 101. Kiếm tu Di vật Dương đại lại nhìn một chút ngọc bội, lập tức đem nó thu vào, tuy nói vật này cùng mình hữu duyên, nhưng là vì chỉ là tiên duyên tư tàng loại này hung sát đồ vật, cuối cùng không ổn. Còn nữa nói, tu tiên trước tu tâm, nhân phẩm của mình còn không đến mức bại hoại đến dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dương đại trong lòng đạo, là Triều Du Bắc Hải mộ thương nô, tùy tâm mà động. Gặp người ở giữa ấm lạnh cũng có thể cười buồn động tình, mà không phải bảng môn tà đạo, làm cái biến thái còn tu cái gì tiên, dứt khoát nhập ma tính toán. Bất quá dưới mắt Dương đại lại phạm vào khó, đào người phần mộ loại chuyện này hắn tự nhiên là sẽ không đi làm. Bất quá nữ quỷ này lầm trung dặn dò nhưng cũng không thể không quản, Dương đại suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái phương án giải quyết. Tính toán, cô đương, đắc tội. Dương đại đối với dã phần nhẹ nhàng nói ra, lần này hắn ngược lại là không có bái, chỉ là đơn thuần sử dụng khống thổ chi thuật gỡ ra bùn đất mà thôi. Không bao lâu, ngôi mộ bị đào mở, lộ ra một bộ thi cốt, huyết nhục đã sớm khô nát, xương cốt vẫn còn tính hoàn chỉnh, xem ra thật đúng là nữ tử xương cốt. Cô đương, ngươi yên tâm đi thôi. Dương đại thấp giọng nói ra, thấp giọng mặc niệm mấy lần độ người trải qua sau, tùy theo bị ánh mắt trong mộ đồ vật hấp dẫn lấy ánh mắt. Hắn đến gần mấy bước, lúc này mới thấy rõ ràng hài cốt trong tay gắt gao nắm chặt thứ gì. Dương đại các loại tới gần mới nhìn rõ, cái này tựa hồ là một cuốn sách vẽ, phong bì ố vàng, hiển nhiên trước đây thật lâu cũng đã tổn hại. Dương đại cẩn thận từng ly từng tí đem thư họa từ hài cốt trong tay rút ra, quyển sách này vẽ dùng túi giấy dầu khỏa, bất quá bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, đã phong hóa nghiêm trọng. Dương đại đem giấy dầu mở ra sau khi, mới phát hiện thư họa dưới góc phải viết Lạc Thần kiếm pháp bốn chữ, trừ những này bên ngoài cũng không cái gì dị thường. Dương đại trầm tư một lát, cuối cùng đem thư họa thu vào tay áo của mình bên trong, trong mộ thi cốt trừ bức tranh chữ này, không có vật gì khác nữa. Thôi, đã ngươi để cho ta hỗ trợ, như vậy chuyện này ta tất nhiên phải làm cho tốt, ngươi lại nghỉ ngơi. Dương đại bảo đảm nói, sau đó đem mộ phân đắp kín, lại đem mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới quay người rời đi. Lưu Tiểu đi theo cách Dương đại mấy mét chỗ, từ đầu đến cuối khoảng cách Dương đại khoảng 3 thước khoảng cách, trong đồng hoang cỏ dại dài lại cao, rất dễ dàng giấu người, nếu không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Dương đại vừa rồi đã làm gì Lưu Tiểu đều biết, bất quá hắn không ngược lại giả bộ như một bộ không biết bộ dáng, tựa như vừa mới Dương đại không có đảo qua mộ phần. Lưu Tiểu lúc này căn bản không giống một cái tiểu phu, gặp Dương đại đi xa sau, hắn lại vòng trở lại, đi vào mộ phần bên cạnh, đứng ngước cửu, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Một lúc lâu sau, Lưu Tiểu đột nhiên xuề bàn tay ra tại trên mộ phần nén, lập tức lại đang khác một bên nén. Hai cánh tay đặt tại trên mộ phần đằng sau, hắn mãnh lực hướng hai bên xé ra kéo, lập tức phần thổ bắn bay, một cái đen nhánh cửa hàng xuất hiện tại Lưu Tiểu trong tầm mắt. Ha ha, quả nhiên còn giữ đường lui đâu, may mắn ta cẩn thận, nếu không hôm nay thế nhưng là thua thiệt lớn. Lưu Tiểu cười vài tiếng sau, bước chân chui vào trong huyệt động, hang động cũng không sâu, cũng liền khoảng 5-6 mét. Trong động một mảnh đen kịt, Lưu Tiểu không biết từ nơi nào móc ra cây châm lửa, nhóm lửa sau lục lọi hướng hang động chỗ sâu đi đến. Đầu thông đạo này 10 phần chật hẹp, gần đủ Lưu Tiểu xoay người thông hành, mà lại vách động chất nước, thỉnh thoảng có một ít đá vụn rơi xuống. Cũng may có cây châm lửa chiếu sáng, cũng là không đến mức té ngã. Trong động âm u ẩm ướt, ngẫu nhiên truyền đến tí tách tiếng nước, Lưu Tiểu không dám thất lễ, tăng nhanh tốc độ đi đến tiến đến. Không biết qua bao lâu, thông đạo đống nhiên biến rộng lớn trong lúc mơ hồ có quang mang xuyên suốt tiến đến. Đến. Lưu Tiểu đội vàng bước nhanh hơn, đợi cho cuối thông đạo lúc, trước mắt rõ ràng là một tòa thạch thất. Trong thạch thất trống rỗng, trừ vết tường, chính là một chút cũ nát cái giường. Trong dương chứa bất quá là một chút cổ xưa kiểu nữ quần áo cùng vài vóc loại hình đồ vật, cũng không nhìn thấy có vàng bạc tài bảo hoặc là công pháp bí tịch loại hình tồn tại. Lưu Tiểu đem trong thạch thất lật sách một phen sau, xác nhận không có chỗ đặc biệt nào, không khỏi nhíu mày đứng lên, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, sư tỷ, di vật của ngươi làm sao đều không tại cái này. Lưu Tiểu một bên lẩm bẩm, một bên đem thạch thất tìm tòi một vòng, kết quả vẫn là không thu được gì. A, kỳ quái. Lưu Tiểu nghi hoặc, sau đó trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt thạch thất nhìn lại, hắn luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Không đối. Khẳng định thiếu chút cái gì, Lưu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần. Có quả nhiên có gì đó quái lạ. Lưu Tiểu mở mắt, sau đó song trưởng đẩy ngang, hướng phía thạch thất một vách tường đẩy đi, một tiếng ầm vang trầm đục, thạch thất một vách tường vậy mà chậm rãi rời đi. Chỉ gặp vách tường rời đi sau, lộ ra bên trong một gian thạch thất, trong thạch thất bày đầy giá sách, trong giá sách lít nha lít nhít toàn bộ đều là thư tịch, khoảng chừng hơn 100 quyển nhiều. Bất quá những thư tịch này thả rất lộn xộn, đều sẽ ngã trái ngã phải, mà lại rác rưởi dưới đất tất cả đều là, căn bản khó coi. Mà tại bên cạnh giá sách còn có một cái bàn gỗ. Phía trên để đặt bút viết mực nghiên giấy các loại văn phòng tứ bảo, còn có một tôn lưu hương. Trong thạch thất có giá cắm đến, bước đèn thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm, cho toàn bộ thạch thất mang đến từng kia ấm áp. Lưu Tiểu tựa hồ là tìm được mục tiêu, đi thẳng tới tấm kia bàn gỗ trước, chỉ gặp tấm kia bàn gỗ trưng bày một chồng thư. Trang giấy sớm đã ố vàng, xem ra chí ít cũng là có 100 năm 5 tháng. Lưu Tiểu cầm lấy một chồng thư, tùy ý lật xem. Những thư tín này đều là ghi chép một chút trong sinh hoạt bề bộn, cùng một chút nhận không ra người, nhưng lại không muốn nói cho thân bằng hảo hữu bí mật. Người chết như đèn điện, sư tỷ. Những vật này ta liền thay ngươi đốt đi, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý, ngươi nói ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi làm như thế nào báo đáp ta ạ? Lưu Tiểu đối với trước mặt không khí, tự mình nói ra,
sau đó đem thư dùng cây châm lửa nhóm lửa tiêu hủy. Đường đường Nam Kiếm Tiên phái đại sư tỷ phút cuối cùng cũng không kịp đốt đi nơi này, chết còn phải phiền phức ngoại nhân. May mắn ngươi còn có một cái có thể nói lên nói người, không phải vậy nếu như bị ngoại nhân biết được ngươi bí mật nhỏ, ta đoán chừng ngươi có thể phục sinh trở về tự mình đốt đi nơi này, đáng tiếc nha, ngươi cứ như vậy chết thẳng cẳng đi ai nha. Lưu Tiểu nói liên miên lại nhảy nói, phảng phất ngồi đối diện như người sống. Ngươi nói ngươi chết thì chết đi, làm sao còn đem nơi này biến thành bộ này được dạng, ngươi nói ngươi khi còn sống chính là cái tính xấu, nhiều năm như vậy hay là một chút đều sửa không được. Lưu Tiểu lắc đầu, tựa hồ đối với nữ hài này ấn tượng kém. Ai, cứ như vậy đi, đùi về với bụi, đất về với đất, ta cũng buông xuống lạc chỉ là không có khả năng lại ăn ngươi làm sườn kho đi, quá khó ăn. Nói đi, Lưu Tiểu lại thở dài, sau đó đem cây châm lửa ném tới dưới mặt đất, thường ngực liệt hỏa lập tức lan tràn ra. Sư tỷ, hai ta đời này giao tình không tệ, tiếp sau đừng gặp, có ngươi người sư tỷ này là ta gặp vận đen tám đời, bất quá vẫn là chúc phúc ngươi đầu thai làm một tên mập. Lưu Tiểu cảm khái sau khi nói xong, sau một khắc liền biến mất không thấy, chỉ còn đại hỏa vô tình thôn phệ lấy hết thảy xung quanh, rất nhanh liền đem toàn bộ thạch thất đốt đi sạch sẽ. Sau một lúc lâu, hỏa thế dần dần tắt, cho tàn phiêu tán ra, đem hết thể trùng quanh bụi lớp. Chương 102. Nộ mà không được Dương Đại về tới Lưu Tiểu trong nhà, đóng kỹ cửa phòng, ngồi tại trên giường, đốt lên ngọn nến, đem trong tay áo thư họa lấy ra bày tại trên giường, cẩn thận quan sát đứng lên. Kỳ quái là, thư họa bên trên cũng không văn tự cũng không có nước mực, chỉ là một mảnh trống không, không biết là ý gì tại sao có thể như vậy. Dương Đại cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ bức họa này có chỗ đặc biệt gì? Hắn suy nghĩ Hứa Cửu vẫn là không có đáp án. Chẳng lẽ muốn nước thấm họa tiêu? Không đối. Cái này căn bản là phổ thông giấy tuyên, làm sao có thể nhận được loại kia dày bò. Dương Đại Diêu lắc đầu, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, đột nhiên trong não linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là có huyền cơ khác? Dương Đại sờ lên thư họa trang giấy, ngón tay lại đang thư họa tả hữu trục bên trên từng cái cơ nhẹ mấy lần, thư họa trục bộ hai bên một trục lại bị tách ra đến. Dương Đại cầm lấy một trục cẩn thận nhìn coi, cũng không cái gì dị thường. Ken két. Dương Đại lại chiếu chuẩn một cây một trục dùng sức uốn éo, một trục phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang sau làm gãy mất, bên trong cũng không hốc tối tồn tại. Dương Đại lần nữa thí nghiệm mấy lần, đều không thu được gì. Cuối cùng từ bỏ, lại nghiên cứu lên bức kia thư họa đến. Chẳng lẽ là ta muốn sai? Hoặc là nói, cái này căn bản là một bức giấy trắng. Dương Đại tự đủ nói. Thế nhưng là nếu thật là giấy trắng, cái kia lại tại sao lại gọi là thần kiếm pháp? Không nên. Không nên a. Dương Đại suy nghĩ thời gian rất lâu vẫn không có kết luận, cuối cùng vẫn quyết định hướng trên tranh chữ rót vào chính mình khí, nhìn xem có thể hay không sinh ra phản ứng. Dương Đại vận chuyển công pháp, một cỗ màu vàng nhạt khí từ thể nội chậm chậm lưu động đi ra, hội tụ ở đôi thủ trưởng trung tâm, từ từ ngưng tụ thành một đoàn kim quang. Theo khí càng ngày càng nhiều, kim quang dần dần sáng lên, cuối cùng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, Dương Đại đem nó bao trùm tranh chữ. Suy, khi kim quang tiếp xúc đến tranh chữ sát na, cả bức chân dung sống lại bình thường, thời gian dần qua, có một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ hiện hiện ra. Bút phong duệ lợi, thẳng đâm người con mắt, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kiềm chế, thậm chí có chút không thở nổi. Ta tuy là thân nữ nhi, thở nhỏ rất thích binh khí, nhất là luyện kiếm, tuổi 20 tự nhận là kiếm ý tươi sáng, ba thước hàn quang, 8000 dặm bên ngoài chém yêu còn, tự thẹn kiếm tu tên nhân sinh đường dài từ từ, sắp chia tay thời khắc chỉ có ba hận, một hận trên đường trường sinh, đều thi hải, hai hận tiên lộ cuối cùng vì sao phương, ngoài núi phải chăng có núi. Ba hận đời này không cách nào trọng trấn Nam Kiếm Tiên phái tổ sư vinh quang, chữ rơi mặt giấy tâm cũng không cam, xin hỏi thượng tiên, phải chăng có tiên. Hết thể hơn trăm chữ, chữ viết xinh đẹp lại để lộ ra vẻ bị thương. Dương Đại kinh ngạc nhìn qua những chữ này, nỗi lòng cuộn cuộn, thật lâu không có khả năng bình tĩnh, phảng phất một vị cao thủ tuyệt thế sắp mất đi mà vô nhân tướng đưa. Để tâm tình của hắn cực kỳ nặng nề, thậm chí có chút ngạt thở cùng đau đớn. Dương Đại thu hồi trong tay tranh chữ, khi đột nhiên chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Phanh. Dương Đại mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại trên giường, đã mất đi trí giác. Không biết ngủ bao lâu, Dương Đại mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Ân, đây là nơi nào? Dương Đại vuốt vuốt mông lung hai mắt, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này tựa hồ là một chỗ sơn cốc, bốn phía đều là nhân gian khó gặp mỹ lệ thiên ba. Đột nhiên, Dương Đại nghe thấy nơi xa truyền đến khe nước chảy tràn ào ào âm thanh, hắn theo tiếng đi qua, thanh tịnh nước suối bên cạnh. Có một vị tuổi quá trẻ thiếu nữ chính xoay người tắm y phục. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, trên đầu sắn một cái đơn giản đuôi ngựa, huyền bụi tu thân áo lót vải áo hơi có vẻ thô ráp, nghiêng vạt áo cổ thấp ngắn tay, lưu ngân nút áo tô điểm trong cổ áo mặc màu ngà áo trong. Sen màu xanh áo ngoài dài tay áo rủ xuống mắt cá chân, bên cạnh eo đến váy chỗ có thêu thanh xà ám văn theo vừa, lưng đeo bên trong thao năm tấc, ngân tuyến khảm vân văn. Bên hông lại vòng đỏ lam nhị sắc ngai mỏng, treo cầm nang, mày như lông chim trả, eo như buộc làm, đàn khẩu khẽ nhếch, đôi màu đỏ thâm son phấn, bộ ngực sung mãn. Một đôi cặp đùi đẹp trực tiếp thon dài, chân đạp một đôi da hiệu đáy mềm tạo dày. Có câu nói là thịnh bị chiêu quân xuất hiện trùng lập thế, giống như tây con trả lại hồn. Thiếu nữ chính hết sức chuyên chú tắm quần áo, hoàn toàn không có phát giác được bên cạnh đã nhiều một người nam nhân. Cô nương. Dương Đại hô một câu. Có thể nữ hải không có ngừng lại trong tay động tác, như cũ chui tắm y phục, phản phất không có nghe thấy. Dương Đại thấy thế, lại tăng thêm ngữ khí hô một câu, cô nương. Thiếu nữ vẫn không có nghe thấy, liền phản phất Dương Đại không tồn tại giống như. Hết thể đều phản phất tự nhiên mà vậy. Trước mắt thiếu nữ này toàn thân khí tức huyền diệu không gì sánh được, không thể nói, nàng phảng phất đặt mình vào tại chính mình thế giới độc lập bên trong, tự thành một phái. Thiếu nữ rửa sạch quần áo sau, liền đứng người lên, hướng phía Dương Đại sau lưng nhìn lại. Người đã đến. Thiếu nữ nhìn giống Dương Đại sau lưng, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Dương Đại nghe vậy quay đầu, nhìn về phía sau lưng, nhưng gặp Lưu Tiểu đứng tại sau lưng mình, trước mắt tiểu phu tựa hồ trẻ mấy chục tuổi. Diện mạo tuấn dật, dáng người thẳng tắp, một bộ huyền y điệp, phong thái chất tuyệt, làm cho người di bất khai ánh mắt. Lâm Lạc sư tỷ mời Lưu Mỗ, Lưu Mỗ há có thể không tới. Lưu Tiểu chắp tay, khẽ cười nói. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, giống như đào hoa nở rộ xinh đẹp không gì sánh được. Thiếu nữ trên dưới đánh giá Lưu Tiểu một phen, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười yếu ớt, nói: "Hứa Cửu không thấy, đạo tâm của ngươi càng kiên định, xem ra chúng ta phân biệt nhiều năm sau, ngươi cũng thật có tiến bộ, xem ra lão sư đối với ngươi kỳ vọng rất cao, chí ít so với chúng ta cao nhiều." Ngồi. Thiếu nữ đưa tay làm ra cái xin mời động tác, tùy theo búng tay một cái, trung quanh trong nháy mắt biến ra một bộ bàn đá ghế dựa, đồ uống trà những vật này, cùng một bầu trà thơm, nhìn cùng thế gian chênh lệch không lớn. Hai người này đều nhìn không thấy Dương Đại, rất hiển nhiên là huyễn cảnh, hoặc là nhập mộng. Dương Đại không có vội vã rời đi, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cẩn thận quan sát hai người cử chỉ. Lưu Tiểu ngồi xuống về sau, uống ngụm nước trà, nói: "Những năm này ta cũng không làm cái gì đại sự, cũng chính là lấy vợ sinh con, thời gian cũng là hài lòng an ổn, nước trà này không sai, cảm giác tinh tế tỉ mỉ hơi ngọt, thật là hàng cao cấp." Thiếu nữ mỉm cười nói: "Ngươi ngược lại là sẽ phẩm, bên trong tăng thêm mật hoa, tất nhiên là không sai. Sư tỷ hôm nay mời ta tới đây, không biết có chuyện gì phân phó. Nếu vì sự kiện kia, ta vẫn là khuyên ngươi buông xuống chấp niệm cho thỏa đáng, ngươi là không thành được." Lưu Tiểu nói rất mịt mờ, chỉ là nhanh chóng dùng ngón tay trên ngón tay không, lại cấp tốc rút về, hiển nhiên là tại phòng bị thứ gì. "Ta biết, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là ta còn muốn thử một lần." Thiếu nữ nâng chung trà lên bát, uống một ngụm, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói: "Tóm lại muốn tranh thủ một lần đi. Vạn nhất thực hiện đâu?" Lưu Tiểu thở dài, không nói thêm gì nữa, đống nhiên lại toát ra một câu Dương Đại nghe không hiểu lời nói: "Ngươi hẳn là đã sớm biết đi, vì cái gì không muốn buông xuống?" "Không bỏ xuống được, ta nếu có thể buông xuống cũng sẽ không trở thành hôm nay bộ dáng này, ngươi vẫn không rõ. Nam kiếm tiên phái đệ tử toàn trở về không được." Thiếu nữ lắc đầu, Lưu Tiểu nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, ánh mắt phức tạp, tiếp tục nói: "Ngươi ta đều là chúng sinh, ngươi cần gì phải nhất định phải truy cầu những này? Nói một chút, đây là ngươi mấy lần phi thăng?" Thiếu nữ nhẹ nhàng nói ra: "Đã là lần thứ 5, đại đạo là rất gian nan, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thành tiên tư cách, liền ngay cả âm ti quỷ tiên chi lưu cũng chỉ là tầm thường nhất trường sinh mà thôi. Ngay từ đầu thời điểm, ta ngây thơ cho là ta có thể thành, về sau mới hiểu, ta thật không thành được." Thiếu nữ thanh âm dần dần trầm thấp xuống, trong đôi mắt ẩn chứa nước mắt, nàng hít sâu một hơi, cố nén không để cho nước mắt đến rơi xuống, tiếp tục nói: "Ta đã mệt mỏi thật sự, không muốn lại tiếp tục dạng này sống sót, có lẽ cứ như vậy rời đi sẽ là một con đường khác, nhưng là ta không cam tâm." Chương 103. Thân một cái chấp mê bất ngộ. Một cái ngộ mà không được. Chắc không được năm đó lão sư tổng hình dung ngươi kiếm khí tận xương, ta lúc đó còn tưởng rằng là cho cười, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái tiện cốt đầu. Lưu Tiểu bật cười một tiếng nói ra. Thiếu nữ nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ chính mình, vô ưu vô lự, không bị dục vọng trói buộc, khi đó tuổi nhỏ, cảm thấy thiên địa rộng lớn, rút kiếm liền có thể chém tới tất cả phiền não. Có thể về sau mới biết được, hồng trần thế tục làm sao có thể là bởi vì một kiếm liền có thể chém ra. Thần kiếm còn chém không đứt thất tình lục dụng, huống chi khói lửa nhân gian. Vô luận là tiên hay là phàm phu tục tử, đều là muốn gặp chính mình. Thái thượng vong tình, không phải vô tình. Nhập tình không thả, đều là tại nhất niệm. Chính là chúng ta. Hai người trong miệng một lời mở miệng nói ra, có chút an ý bọn hắn từ đi con đường của bọn hắn, mà chúng ta cũng được chúng ta đạo, không có đúng sai, không có cao thấp, bất quá lựa chọn thôi. Hữu duyên cùng một chỗ đồng hành, vô duyên riêng phần mình tách ra, không cần quy luyến, cũng không cần lo lắng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lưu Tiểu đưa tay vô vô thiếu nữ bà bay, đây là một đầu sao mà dài rằng giặc cô tịch đường a. Hắn không muốn cùng nàng đồng hành, nàng cũng không nguyện cùng hắn cùng một chỗ. Hai người bọn họ vốn nên đồng hành, lại đã chú định ai đi đường ấy. Nếu là như vậy, cũng là đơn giản, chỉ bất quá Nam kiếm tiên phái bên trong bây giờ chỉ để lại hai người chúng ta, cũng là khá tốt. Ngươi nhìn cái kia Bắc kiếm tiên phái, truyền nhân đều chết sạch, chỉ có một cái Dương Trường Canh đang khổ cực chống đỡ lấy. Nói đi thì nói lại, sư minh sư tỷ đạo cũng chí không ở chỗ này, nếu là người người nên như vậy, cái này đại thiên thế giới không khỏi quá mức không thú vị, cũng nên có người đi tới mở tân cục. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng nói ra, giọng nói mang vẻ một loại thoải mái, còn nói thêm: "À, lão sư mặc dù nói là đem Nam kiếm tiên phái truyền thừa giao cho chúng ta trong tay, nhưng là ta đã ngộ nhưng lại không có khả năng thoát thân, khốn đốn trong đó. Sớm muộn cũng sẽ mất đi bản thân, biến thành điên dại, chẳng tùy tâm sở dục một chút, làm mình thích sự tình. Sư tỷ, ngươi vốn là thiên địa chi tài, không nên khốn tại nơi đây, tại sao phải khổ như vậy?" Lưu Tiểu hỏi. "Ngươi không hiểu, ta tu hành đến nay đã hơn ngàn năm, nhưng ta cuối cùng chỉ là phàm nhân, dù là thật đạt đến kiếm tiên cảnh giới, lại vẫn chạy không khỏi luân hồi, cuối cùng muốn hóa thành một đống xương khô. Còn nếu là lại bất diệt tam thi, phân không ra thân ngoại hóa thân, cho dù tuổi thọ đã lâu, đỉnh có tam hoa, ngực có năm khí, nhưng trung quy không được tiêu dao." Thiếu nữ chậm rãi mở miệng nói ra, chẳng biết lúc nào gió nổi lên, Dương Đại bạt áo bay phất phới, thiếu nữ gương mặt bên cạnh nhiều vài sợi tóc, lộ ra đặc biệt phiêu dật. Về phần những cái kia bình thường truyền đạo, đoạt thiên địa khí vận, thiết thiên cơ người, càng là đồ vô sỉ, ham công đức, cướp đoạt chúng sinh hương hỏa, để cầu trường sinh. Thật tình không biết thiên đạo tuần hoàn, đều là tiểu thừa, chỉ có thể thành thi giải tiên hoặc là quỷ tiên chi lưu. Thiếu nữ tiếp tục nói, nếu sư tỷ đã nhìn thấu những này, nào như vậy là trung thừa. Lưu Tiểu hỏi lần nữa, đại đạo chính là thiên chi đạo, vạn vật lý lẽ, không có cao thấp, thiên ý nói ngay, dụng tâm tại một, để cầu đại đạo, không làm ngoại vật nhiễm đạo tâm. Cùng bên trong hảo hảo tu hành, cho nên trí chân trí thuần, cùng bên ngoài thì sẽ không chấp nhất hết thảy. Như đến vô vi không vô vi mà hóa sinh vật vật, đều là xuất phát từ trong lúc lơ đãng, đây là trung thừa, có thể thành địa tiên. Thiếu nữ trầm trầm nói ra. Như thế nào thượng thừa nhất? Lưu Tiểu hỏi lại lần nữa. Lấy thiên địa vạn vật làm lô đỉnh, thượng thừa nhất người, không nhốn bụi trần như trăng sáng nô lên cao, 3000 giới thanh tĩnh. Chỉ linh đài tốc vương một chút linh quang có thể che trời đạo lẽ phải, siêu việt với chư ngoài vòng pháp luật, nhảy thoát tại trên đại đạo, làm thật tiên. Thiếu nữ tiếp tục nói, nói xong đằng sau, bị vừa nhìn về phía Lưu Tiểu. Đa tạ sư tỷ giải hoặc, thu giáo, ta hiểu được Lưu Tiểu không người thi lễ. Ngươi minh bạch cái gì? Thiếu nữ có chút hăng hái truy vấn. Đại đạo vô tận, vô vi mà thôi. Lưu Tiểu mỉm cười, đôi mắt thâm thúy. Tốt một câu vô vi mà thôi, ngươi quả nhiên cùng người khác khác biệt, khó trách lão sư sẽ thu ngươi làm đệ tử, có muốn hay không bái tế một chút sư minh sư tỷ mộ địa? Thiếu nữ đề nghị. Lưu Tiểu lắc đầu, nói ra, ta đã không có quan hệ gì với bọn họ, không cần lại bài tế. Vậy ngươi muốn hay không bái một chút ta mộ? Thiếu nữ dí dỏm nháy một chút con mắt. Có thể. Lưu Tiểu đáp ứng nói, thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, tràng cảnh biến hóa, trong sơn cốc cảnh sắc trong nháy mắt biến mất, ngược lại xuất hiện một tòa rách nát mộ, chung quanh cỏ dại rậm rạp. Dương Đại phát hiện, ngay tại trước mặt của hắn, có thất linh bát lạc bãi mộ táng, gấp hứa dây leo khô hàn nhà, cỏ dại u tùm, nhìn như thê lương. Nơi này chính là ngươi vì chính mình chọn mộ địa sao? Lưu Tiểu nhấc chân đi vào. Mộ bên trong có một cố mục nát chi vị sông và muối. Đây là sư ba mộ, đây là sư minh mộ, sư tỷ mộ, đây là sư thúc mà đây cũng là ta mộ. Thiếu nữ từng chữ nói ra chỉ cho Lưu Tiểu, mỗi một cái danh tự đều ẩn chứa nồng đậm bi thương. Lão sư nói, chúng ta mạch này, một đời so một đời yếu, cho tới bây giờ, ta đã không nhớ rõ có bao nhiêu vị sư minh sư tỷ cách ta mà đi, bây giờ duy chỉ có còn lại hai người chúng ta. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, ngữ khí trầm thấp, nơi này mai táng phần lớn là hai người người trong sư môn. Có chấp mê bất ngộ người, có chuyện nhờ mà không chiếm được người, có ngộ mà bất tỉnh người. Gặp người cùng nhau, gặp ta cùng nhau, gặp chúng sinh tướng, nhân sinh hồng trần hơn trăm năm, cuối cùng chỉ hóa thành cô mộ. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Trên đường trường sinh, đều thi hải. Thiếu nữ cùng Lưu Tiểu bỗng nhiên không thấy, những mộ táng kia bảy cũng bỗng nhiên không thấy, chỉ để lại thiếu nữ mộ, vỏ đầy rêu màu xanh lá cùng nhánh cây. Dương Đại theo bản năng đến gặp cả lưng là thiếu nữ thanh lý mộ địa, chỉ là trong lúc bỗng nhiên, Dương Đại dừng lại động tác, lông mi bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, trên mộ bia thình lình khắc lấy năm chữ: Thẩm Lâm Lạc Chi Mộ. Năm chữ này đầu bút lông mạnh mẽ, cứng cáp hữu lực, trong mơ hồ tựa hồ còn có một sợi kiếm ý quấn quanh, lại làm cho tâm thần người rung động. Dương Đại ở bên trái góc dưới còn phát hiện mộ Chí Minh, những văn tự này ôn nhuận bình thản, phảng phất tùy ý viết thành. Dương Đại nhẹ giọng nói ra, đời này tu hành, từng gặp danh sư, kết giao hảo hữu hai, ba người, tung tâm giữa thiên địa, không thẹn với người, đến giang hồ tôn hiệu, lạc thần tiên tử, nhưng danh hảo không thật, phi thăng thất bại, thọ nguyên sắp hết, chỉ có sư môn 12 hận, đến chết không nớt, ghi chép nơi này. Một hận tài tử vô song, hai hận hồng nhan bạc mệnh, ba hận sông sóng không thôi, bốn hận thế thái viêm lạnh, năm hận đài ngắm trăng dễ để loạn, sáu hận lan diệp nhiều cháy, bảy hận cá nóc rất độc, tám hận đỡ đầu phộng đâm, chín hận đêm hè có mưa, mười hận bậy la dấu hủy, thập nhất hận chưa gặp được địch thủ, 12 hận sơn ngoài có núi. Dương Đại cẩn thận đọc lấy, linh đài tấp luông bên trong thoáng hiện hơn 12 vị nam nữ trẻ tuổi cố chấp đồ vật, thế gian phồn hoa, vô tận tương sinh, đều có tiếc nuối, cũng có yêu mến, nhưng là chính là bởi vì có tiếc nuối, nhân sinh mới hoàn mỹ. Coi văn tự như gặp một thân, liên tiếp 12 cái chữ hận, nhưng lại không có ám niệm, chỉ có tiếc nuối, ký thác tại vô biên đạo tâm. Uy về một người, vốn cho là có thể thành tiên, nhưng lại cuối cùng không thành được. Đây là kiếm tu 12 hận. Chương 104. Lạc thần kiếm lên, Dương Đại có thể cảm giác được nam kiếm tiên cử đi bên dưới đệ tử bị thương, nam bắc hai mạch đệ tử bản tâm tự nhiên thuần túy, những cái kia hận tiếc nuối cũng chỉ là tu hành không đủ mà thôi. Nếu là đạo cảnh đầy đủ cao thâm, như thế nào lại bị nhốt ở đây, khó trách những đại môn phái kia, dù cho thu đồ đệ, cũng không muốn tuyển nhận quá nhiều tục nhân. Khói lồng Hàn Sơn, nhìn không thấy bờ, phản phất thiên địa tương liên. Đại đạo thê lương cảm giác, tự nhiên sinh ra. Nơi này nếu như không có phần mộ sẽ là một cái cực kỳ hợp cách tiên phủ, ở vào tình thế như vậy tu hành, cho dù là một con lợn cũng có thể trở thành tiên đi. Dương Đại bên trái chẳng biết lúc nào, Thẩm Lâm Lạc đứng thẳng ở hắn bên người, nói cười yến yến, Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Loại giọng nói này, phản phất nhiều năm không thấy lao hữu, để cho người ta rất dễ chịu. Dương Đại khẽ bước cầm nói ra, không biết Thẩm tiền bối còn có cái gì nhắc nhở muốn cho tại hạ biết. Thẩm Lâm Lạc cười khẽ lời nói, Dương tiên sinh có biết, nơi này là phương nào? Tại hạ không biết, còn xin Thẩm tiền bối chỉ rõ. Dương Đại thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ ôn nhuận nói. Thẩm Lâm Lạc nhìn về phía Dương Đại, trong mắt mang qua mấy phần tán thưởng, đây mới thực là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà bất luận a. Đương nhiên, cũng giới hạn nơi này. Thẩm Lâm Lạc nói ra, nơi này chính là Nam Kiếm Tiên phái di chỉ a. Ta từng nghe gia gia của ta nói qua Nam phái kiếm tiên cửa luyện mạch, Bắc phái kiếm tiên cửa luyện khí. Dương Đại dò hỏi. Nhưng cũng, chúng ta mạch này xuống dốc quá sớm, bởi vì bản môn nhập môn thủ đoạn khắc nghiệt đến cực điểm, đến mức truyền đến ta thế hệ này, tông môn chỉ còn lại 12 người. Thẩm Lâm Lạc nói chuyện, trên mặt hiện lên vài tia vẻ tưởng nhớ, tựa hồ hồi tưởng lại chuyện cũ cao chót vót tuế nguyệt. Nói tiếp, nhưng cho dù là chỉ còn 12 người, Nam Kiếm Tiên phái cũng đang chậm rãi xuống dốc, tiền bối muốn nói cái gì, không ngại nói rõ, không cần quanh co lòng vòng. Dương Đại nhíu mày, đánh gãy Thẩm Lâm Lạc tự thuật. Ha ha, tốt. Thẩm Lâm Lạc nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, ho khan vài tiếng nói ra, ta chuẩn bị đem ta Lạc Thần kiếm cũng tặng cùng tiên sinh, coi như ta cho tiên sinh tạ lễ, nói đến kiếm này coi như được là thiên đại bên dưới thập đại danh kiếm một trong đâu. Nói xong, nàng nhìn xem Dương Đại, chờ đợi đáp án. Dương Đại thần sắc bất động, lạnh nhạt hỏi, không biết tiền bối vì sao lựa chọn tại hạ? Ta nếu có thể trông cậy vào Lưu tiểu, ta còn trông cậy vào ngươi làm gì? Thẩm Lâm Lạc đột nhiên kích động, thanh âm tăng lên, tiếp tục nói, Lưu tiểu mặc dù là sư đệ ta, nhưng nó tính tình lại mềm, sư môn thủ đoạn lão sư chuyển cho hắn, cũng không có ngộ ra bao nhiêu, năm đó thậm chí động phàm tâm. Dương Đại nghe nói câu này, cuối cùng nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối, ngươi vì sao nhận định ta nhất định có thể làm được một bước này? Thẩm Lâm Lạc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thở dài nói ra, không biết, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy ngươi cùng ta Nam phái kiếm tiên cửa hữu duyên, lão sư từng nói qua, gặp được người hữu duyên liền chuyển xuống y bát, không cầu phát dương quang đại, có cái truyền nhân là được. Phần nhân quả này, tại hạ không chịu nổi, còn xin tiền bối khác tìm hắn người. Dương Đại lắc đầu cự tuyệt, hắn cùng ba một môn cũng không có bất luận liên quan gì, tùy tiện tiếp nhận, thật sự là quá mạo hiểm. Dương tiên sinh trước không cần nội vã cự tuyệt, ngày ngày sau sẽ cử động hành động, mỗi hợp thiên tâm, thường đi đại tử, phổ độ ách khó không. Thẩm Lâm Lạc hỏi lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Đại, chờ đợi trả lời chắc chắn. Dương Đại tâm bên trong hơi chút chần chờ, sau đó gật đầu, bằng phẳng nói ra, tự nhiên, làm như thế. Đây cũng là ta xem Dương tiên sinh chính là đại trí tuệ, đại nghị lực chi sĩ, có lẽ có cơ hội đạt tới phá toái hư không mà mở thiên môn, cho nên mới đem Lạc Thần kiếm giao cho Dương tiên sinh. Thẩm Lâm Lạc ánh mắt càng thêm nóng bỏng, nàng chăm chú nhìn Dương Đại, chờ mong lấy hắn tỏ thái độ. Dương Đại thân thể trực tiếp cũng không đáp lại. Đại đạo điều hữu, rất có độc hành thiên nhai chi ý thật lâu, Dương Đại mới nhẹ nhàng nói ra, Thẩm tiên bối, tha thứ ban bối nói thẳng, ta cùng Nam phái kiếm tiên cửa cũng không nguồn gốc, như thế nào gánh chịu nổi phần trách nhiệm này. Thẩm Lâm Lạc lắc đầu bật cười, nàng nhìn xem Dương Đại nói ra, Dương tiên sinh, Nam Bắc hai mạch vốn là hẳn là đồng khí liên chi, ngày sau Dương tiên sinh nếu có điều thành, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, có nặng hay không chấn tông cửa vinh quang, tất cả Dương tiên sinh một ý niệm. Dương Đại có chút nhíu mày, hắn không biết Thẩm Lâm Lạc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng nếu đối phương nói đến đây cái phân thượng đủ để thấy thành ý tại hạ đáp ứng, như tu luyện có thành tựu, tự nhiên sẽ khai chi tán diệp, tranh thủ sớm ngày đem Nam Bắc hai mạch hợp lại cùng nhau. Dương Đại nói ra, lời nói này xem như triệt để đồng ý xuống. Hắn dù sao cũng là ngoại nhân, mặc dù hữu tâm trợ giúp, nhưng cũng sẽ không đi tranh đoạt truyền thừa, miễn cho rước lấy phiền phức. Dương tiên sinh, truyền thừa hương hỏa kéo dài, không phải ngươi một người sự tình, mà là toàn bộ Nam Bắc kiếm phái trách nhiệm, nếu là gặp được về sau người hữu duyên, chuyển chính là. Thẩm Lâm Lạc mỉm cười, duỗi ra tinh tế ngọc trượng, từ trong ống tay áo lấy ra một vật đưa cho Dương Đại nói ra, nơi này có chúng ta Nam phái kiếm tiên cửa lịch đại tổ sư lưu lại truyền thừa bí kíp, Dương tiên sinh lại cầm lấy đi tham tường thôi. Dương Đại tiếp nhận Thẩm Lâm Lạc đưa tới đồ vật, túi đầu cẩn thận điều tra. Chỉ gặp đây là một quyển sách ố vàng, trang giấy cổ xưa, cạnh góc chỗ hư hại lợi hại, nhưng trong lúc mơ hồ, lại có linh vận lưu chuyển, giống như tích chứa vô tận ảo diệu. Dương Đại ngẩng đầu, nhìn chăm chú Thẩm Lâm Lạc, nói ra, Thẩm tiền bối liền không sợ ta đem nó chiếm làm của riêng sao? Ha ha, ta tin Dương tiên sinh. Thẩm Lâm Lạc yên nhiên cười một tiếng, không chút do dự nói ra. Dương Đại không nói thêm gì nữa, cất ký sách, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, hỏi, không biết Thẩm tiền bối cùng nghi ngờ Dương Thành Thẩm gia có quan hệ gì? Cùng Thẩm tiền bối kiếm chiêu ở nơi nào? Tại hạ cũng không có tìm tới, cái này khiến tại hạ nên như thế nào truyền thụ? Đó là của ta bản gia, kiếm pháp ta truyền cho Dương tiên sinh, làm phiền Dương tiên sinh lại thay thầy truyền thụ đi, về phần Lạc Thần kiếm liền không cần lại cho. Thẩm Lâm Lạc giải thích một câu, Dương Đại lúc này mới sáng tỏ, ngay sau đó gật đầu nói phải. Thẩm Lâm Lạc mỉm cười, ngay sau đó tràng cảnh biến hóa, đấu chuyển tinh di ở giữa, Dương Đại chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ gặp tràng cảnh biến thành Lạc Thủy bên bờ. Lạc Thủy nó sắc mê mang, có thiên hán chi tượng, thủy thế mênh mông, phàm tường san sát, bờ liễu thành ấm, cỏ thơm tươi đẹp, trường tiểu nằm sóng, người xe rộn ràng. Nơi xa sương mù vẫn biết, có đình đài lầu các tọa lạc, thác nước chảy ngang, linh cầm tiếng hót. Ta chỉ biểu thị một lần, còn xin Dương tiên sinh nhìn kỹ. Thẩm Lâm Lạc nói ra, nàng ngón giữa và ngón trỏ khép lại, đột nhiên điểm hướng Lạc Thủy. Trong nháy mắt, chỉ gặp bốn bề không khí bỗng nhiên run rẩy một chút, tiếp lấy Lạc Thủy bên trong nhấc lên tầng tầng gợn sóng, toàn bộ Lạc Thủy cuối cùng vậy mà đột nhiên một phân thành hai. Lạc Thần kiếm lên. Thẩm Lâm Lạc tay trái bấm quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng. Ông. Chỉ một thoáng, Lạc Thủy dưới đáy vang lên thanh thủy tranh minh, tiếp lấy một thanh cổ kiếm xông phá mặt nước, treo ở giữa không trung. Kiếm thể khắc lấy Lạc Thần, lấp lóe hàn mang, lưỡi kiếm dài 3 thước 5 tấc, mỏng như cánh ve. Kiếm phong sắc bén, tựa như thu xương hàn tuyết, khiến người ta run sợ, một cỗ lạnh lẽo kiếm thế quét sạch khắp nơi. Có câu nói là kiếm khí huy hoàng, có thể chạm sông núi nhạc độc, đoạn giang hồ sông biển. Thẩm Lâm Lạc vẹn vẹn một thức Lạc Thần kiếm lên, liền dẫn uy thế như vậy. T. Dù là Dương Đại, cũng bị hít vào khí lạnh, lên tiếng kinh hô. Hảo kiếm. Hắn tán thưởng một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Thẩm Lâm Lạc, mắt lộ ra dị sắc. Chương 105. Tử biết kiếm khí ngưng tụ không tan, hiển nhiên là trải qua thiên truy bách luyện mới có thể đạt tới loại tình trạng này, liền ngay cả chính hắn đều không làm được đến mức này. Thẩm Lâm Lạc không có trả lời, mà là đưa tay đem Lạc Thần kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, mở miệng nói ra, "Dương tiên sinh, nhìn kỹ, sau đó một kiếm này có thể ngộ bao nhiêu, toàn bộ nhờ tiên sinh tạo hóa." Nói xong, nàng hít sâu một hơi, trong con ngươi bộc phát tinh quang, cánh tay phải khẽ nhếch, một kiếm đâm tới. Hưu. Kiếm băng lăng lệ đến cực điểm, chớp mắt phá toái hư không, hướng phía bờ bên kia vọt tới, những nơi đi qua, không khí bặm mẹo, phát ra từng tia từng sợi gợn sóng. Một kiếm này rất nhanh, nhưng lại chậm đáng thương, tựa hồ chỉ cần thêm chút chú ý, liền có thể né qua một chiêu này. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là chậm như vậy, lại cho người ta một loại khó mà tránh né ảo giác, phản phất đã lâm vào tử cảnh, không đường có thể trốn. Thẩm Lâm Lạc không ngừng biểu thị, mỗi biểu thị một lần, tốc độ của nàng đều nhanh hơn mấy phần, thẳng đến cuối cùng, đã biến thành tàn ảnh. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm pháp càng phát ra cao siêu, làm cho người hoa mắt, căn bản tìm không đến thân ảnh của nàng, chỉ có một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, chiếu rọi bát phương. Như ngân hà đổ ngược, trên trời rơi xuống sa băng, kiếm quang lạnh thấu xương, sắc bén bức nhân, càng ẩn chứa khó tả đại phồn như giản. Hảo kiếm pháp. Dương Đại tán thưởng lên tiếng, bực này kiếm pháp liền xem như ra ra hắn Dương Trường Canh tự mình thi triển đi ra, sợ là cũng không kém là bao nhiêu. Thẩm Lâm Lạc không đáp, thu kiếm, đứng ở nguyên địa, trên gương mặt ẩn ẩn hiện ra mồ hôi, hiển nhiên vừa rồi bộ kiếm pháp kia tiêu hao có phần cự, để nàng thể lực tiêu hao. Đến mức Thẩm Lâm Lạc thân thể thời gian dần trôi qua hư ảo, xem ra sau một khắc liền muốn hoàn toàn biến mất. Dương Đại thấy thế, vội vàng hỏi, tiền bối, ngươi thế nào? Tình huống không tốt lắm, ta lập tức liền muốn tiêu tán. Thẩm Lâm Lạc cười khổ lắc đầu, chậm rãi nói ra. Dương Đại nghe vậy giật mình, còn muốn nói tiếp lúc nào, lại nghe được Thẩm Lâm Lạc tiếp tục mở miệng, Dương tiên sinh, xin nhớ kỹ ta hôm nay dạy bảo đồ vật của ngươi, trừ truyền thụ người Thẩm gia, không cần thiết truyền cho ngoại nhân lời còn chưa dứt. Thẩm Lâm Lạc thân hình hóa thành hạt ánh sáng, tiêu tán không thấy. Mà hoàn cảnh chung quanh lại tùy theo biến đổi, Dương Đại đột nhiên tỉnh lại, phát hiện hắn hay là nằm tại Lưu tiểu nhà trên giường, mà Thẩm Lâm Lạc sớm đã tan biến không thấy. Nguyên lai là giấc mộng Nam Kha, mừng con mắt dậy thấy mình tay không, a. Dương Đại ôm đầu, thì thào mở miệng, lúc này hắn mới phản ứng được, hắn vừa rồi vậy mà nằm mơ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi đoạn ngắn, nhưng trong mộng tình cảnh lại sâu sâu khắc ở trong đầu óc hắn. Dương Đại cúi đầu xuống nhìn lại, phát hiện bên tay hắn đè ép một cái sách ố vàng cùng một thanh ánh ánh cổ kiếm, kiếm khí như là lạc hà tại trên thân kiếm bao quanh. Chính là Nam phái kiếm tiên cửa truyền thừa, Dương Đại đầu tiên là đem Lạc Thần kiếm áp xúc cất kỹ, đằng sau cầm sách lên sách, lật ra trang sách, nhìn lại bản này pháp môn tối nghĩa khó hiểu, có chút tự phụ Dương Đại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá cơ bản lý niệm ngược lại là rất khác biệt tại đại chúng, thậm chí rất kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai là nghịch thiên tạo hóa mà đi chi, sử dụng kiếm khí biến thành loại kia cực kỳ thuần túy thiên địa chi khí, còn có thể ôn dưỡng xuất kiếm linh đến. Dương Đại ngồi thẳng người, ngồi xếp bằng, chăm chú đọc, trong lúc nhất thời lại quên đi thời gian. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng thời điểm, Dương Đại rốt cục đình chỉ đọc, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Dương Đại tâm niệm khẽ động, thôi động kim quang chú, toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng là nhìn kỹ lại, những kim quang này lưu động cực kỳ chậm chạp, thậm chí trắng bệnh. Đây chỉ là sơ bộ nhập môn mà thôi, hết thể chỉ có cửu trọng, nếu là đạt tới đệ cửu trọng, còn kém xa lắm đâu. Dương tiểu ca, dậy ăn cơm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lưu tiểu cởi mở thanh âm. Dương Đại mau đem sách phóng tới trong tay áo, sửa sang lại quần áo đi ra cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Lưu tiểu đã làm tốt điểm tâm. Dương tiểu ca, tối hôm qua ngủ có ngon không? Lưu tiểu cười gió hỏi, mảy may nhìn không ra hắn là một cái cao nhân, tương phản loại kia nông thôn hán tử cảm giác mười phần. Lưu lão ca, ngủ rất say. Dương Đại cũng không muốn vạch trần Lưu tiểu ngụy trang, mỗi người đều có quyền lợi có được chính mình muốn sinh hoạt, phơi bày ngược lại không đẹp. Dương tiểu ca ngủ được dễ chịu liền tốt. Lưu tiểu cười hắc hắc, rời đi chủ đề, đúng rồi, Dương tiểu ca, ngươi không ngại sống thêm mấy ngày, như thế nào? Không được, ta hôm nay liền đi, còn có sự tình khác cần xử lý. Dương Đại huyện cự Lưu tiểu mời, hắn cùng Lưu tiểu cũng không phải là quen biết, chỉ bất quá nhân duyên thế hội mới có thể gặp được, bây giờ tự nhiên không cần thiết ở lâu. Lưu tiểu nghe vậy cũng không bắt buộc, cười ha hả mở miệng, nếu dạng này, cái kia ta cũng không chỉ hoan Dương tiểu ca hành trình. Dương Đại gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau khi cơm nước xong, Lưu tiểu đưa hắn đi ra ngoài, một phen cáo biệt, hai người phất tay từ biệt. Dương tiểu ca, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Lưu tiểu cười híp mắt mở miệng, Dương Đại cũng cười đáp lễ. Hai người hàn huyên vài câu, Lưu tiểu đưa mắt nhìn Dương Đại rời đi, sau đó trở về trong phòng. Dương Đại trong bao tự nhiên là nhiều một chút bánh, đầy đủ Dương Đại ở trên đường ăn. Vân Trung huyện trong học đường, bất mãn 4 năm tuổi đám trẻ con ngồi tại bàn học trước, ngồi nghiêm chỉnh, trong tay cầm sách, không hẹn mà cùng niệm lên văn chương, thánh nhân viết xem nay gặp cổ, học nhiều thấy nhiều biết rộng, học mà lúc thở, quên cả trời đất, quân tử lập thân chi đạo, quý ở kiên trì, chăm chỉ mà hiếu học, không ngừng lười biếng. Nhan Khanh cầm trong tay sách vở, tại bọn nhỏ bên người đi qua đi lại, cuối cùng trở lại phu tử giáo án phía trên, nhìn xuống phía dưới hài đồng. Ngày mùa thu hoạch qua đi trong nhà cũng không có việc gì mà vừa vặn Vân Trung huyện trong trường tư thục thiếu một cái dạy học phu tử, Nhan Khanh liền đi hỗ trợ. Không thể không nói, Nhan Khanh lên lớp sinh động thú vị, giảng giải văn chương thông tục dễ hiểu, rất dễ dàng gây nên đám trẻ con hào cảm. Cái này so một chút cứng nhắc lão phu tử giảng quá tốt rồi, đám trẻ con đều tranh cướp giành giật muốn Nhan Khanh dạy. "Ngừng, hôm nay ta muốn giảng chính là Châu Kỵ Phúng Tề Vương nạp gián, hôm nay khảo giáo từng có tại lúc trước, ta muốn nghe một chút mọi người đối với thiên này cách nhìn." Nhan Khanh đốn đông nhiên, lần thi này dạy là hắn lâm thời nảy lòng tham, bây giờ phu tử lên lớp đều sử dụng chính huấn luận ngữ là tài liệu giảng dạy. Chỉ dạy bọn nhỏ thuận theo, kính sợ quan phủ, biết pháp tuân theo luật pháp, cũng không có đề cập bất luận cái gì trong chính trị đồ vật. Tuy nói bây giờ loại này dẫn hướng là đúng, nhưng là phu tử bọn họ cũng không có nghĩ tới những hài tử này tương lai trưởng thành đằng sau muốn làm sao đối mặt xã hội. Đến cuối cùng một lòng hướng tiền nhìn, treo quên phụ thế, mượn gió bẻ măng, tắc kẻ hoa tư duy có chút rõ ràng. Đây cũng là đại tề học sinh phải học 6 sách một trong, một chút tư tưởng cổ xưa, lại xóa rất nhiều có ý nghĩa nội dung, lúc này mới tạo thành phong cách học tập bại hoại, các loại vai phong tả khí mọc lan tràn. Dương Đại đã từng cùng Nhan Khanh thảo luận qua vì cái gì triều đình coi như không đổi nhưng là cũng không thay đổi, là thật không biết vẫn chỉ là mở một con mắt nhắm một con. Tính như vậy đến, cũng là đại nghịch bất đạo đi. Rất nhiều phu tử đều không có đứng tại thứ dân cùng quan trường góc độ suy nghĩ sâu xa hai cái này có vấn đề gì, bởi vì bọn hắn chỉ biết là thuận theo không biết sáng tạo cái mới. Phu tử dạy học cho tới bây giờ cũng chỉ có thuận theo hai chữ, dạy bảo học sinh không cần thoát ly tập thể, muốn lấy đại cục làm trọng. Bọn hắn cũng biết rõ dạng này cứng nhắc, cổ hủ vô vị, nhưng là dạng này thuận tiện quản lý học sinh tư tưởng. Cứ như vậy học sinh chỉ biết là khuôn sáo, không biết một chút, năng lực học tập học sinh bình thường cũng không dám bình thường, bởi vì phổ thông là có tội. Thuận theo để các học sinh sống thành người, cũng biến thành ngu muội vô tri, càng thêm không có tiến thủ dục vọng. Dạng này giáo dục hình thức Nhan Khanh không thích, lấy leo cây tiêu chuẩn tới nói đi, ngươi là con khỉ là cá hay là chim hoặc là mặt khác hoa hoa thảo thảo, đối với triều đình tới nói căn bản không trọng yếu. Nhưng là ngươi để một con cá leo cây, nó xác suất lớn sẽ cảm thấy chính mình là cái đồ đần. Thuận theo xưa nay không là một cái lời ca ngợi, tương phản nó hại học sinh, không phải một cái khích lệ tử. Chương 106. Mộ tổ nổ lại học sinh chỉ có thể thông qua khoa cử leo lên trên, kết quả là một nửa đều sẽ thi rớt, cho dù may mắn lên chẳng nguyên, chỉ sợ cũng phải bởi vì không có nhân mạch không được trọng dụng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là tính hủy diệt đả kích, cho nên Nhan Khanh không nguyện ý dùng loại mô thức này dạy bảo học sinh. Thi rớt học sinh lại thoát không xuống chính mình cái kia chiều cao áo, không muốn đi làm một ít bên dưới khổ sống, cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ triệt để phế bỏ. Nhan Khanh không đành lòng thấy cảnh này, liền muốn chính mình suy nghĩ ra được một bộ thích hợp mỗi một cái học sinh dạy học lý luận. Ngươi học tập không giỏi, có thể, nhưng là ngươi không có khả năng là một người phẩm bại hoại cặn bã. Ngươi không tôn sư trọng đạo, có thể, nhưng là ngươi không có khả năng nhục mạ phụ mẫu, ức hiếp nhỏ yếu. Phía dưới, ta cho đám học sinh giảng một chút ý nghĩ của ta. Nhan Khanh ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhan Khanh quét đám người một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi giảng thuật, hắn ngữ điệu bình ổn, mang theo một cố kỳ dị từ tính, phảng phất là một cái lớn tuổi đại nho tại giảng bài bình thường. Ta mới vừa nói qua, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, nên nhiều hơn du lịch xuống núi, tăng rộng kiến thức, không chỉ có là đọc sách, còn cần kết giao bằng hữu, những người bạn này, bao quát sĩ tộc, thương nhân, quân nhân, cùng người buôn bán nhỏ. Phương Kính Khanh đốn đông nhiên, nhìn một chút các vị học sinh biểu hiện, tựa hồ cũng tại chăm chú lắng nghe. Nhan Khanh thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta người đọc sách, không chỉ có muốn học tập văn hóa, càng phải có tri thức. Nếu là chỉ đọc từ thư, chung quy là nói xuống lầm quốc. Chúng ta phải biết thế gian mọi việc, vương triều sinh sôi cùng suy bại đều có dấu vết mà lần theo, muốn sáng tạo một cái phú cường vương triều. Quả thật, yêu ma cùng nhân loại có nhiều khác biệt, nhưng là lẽ ra buông xuống thành kiến, giáo hóa bọn hắn, hẳn là cùng hết thảy đều hài hòa cộng sinh, quân tử cùng mà khác biệt. Nhan Khanh lại gọi một chút có đầy đủ biểu đạt năng lực học sinh đến trình bày quan điểm của bọn hắn, về phần những cái kia phản ứng chậm lại ngu dốt học sinh, Phương Kính Khanh cũng không tức giận, mà là lại nói một lần, so trước đó giảng càng cẩn thận, rõ ràng hơn. Thật sự là chồng người lớn hơn dục vật, Dương tiên sinh thật không lừa ta ạ. Nhan Khanh ngùi ngùi mãi thôi thở dài nói, lúc này cũng nhanh tan lớp, Nhan Khanh liền để bọn nhỏ đi trước. Chính mình cầm lấy bút lông ở trên giấy viết xuống chính mình dạy học lý niệm. Vân Trung huyện thành Hoàng Miếu bên trong, giám thị công đức tư âm ti phán quan ngay tại phê duyệt trong tay sổ, bao quát các ti khái quát, Dương thị có công đức người hắn liền thêm công đức, không có công đức người liền còn chờ quan sát. Thậm chí còn có ngày tuần tra ban đêm tuần hành báo cáo có người nào muốn chết đi, cần dẫn vào âm ti, có người nào khí vận hư vượng, có thể thêm công đức. Âm ti phán quan là chuyên môn phụ trách xử lý âm dương hai giới chuyện, đồng thời cũng kiêm chức ghi chép công đức sổ ghi chép. Cùng các ti nhập sách âm hồn như khi còn sống cái gì khó xử chỗ, cũng muốn một lần nữa thẩm tra, miễn cho hoan giả sai án. Lúc này ở vị này âm ti phán quan trước mặt, trưng bày một sấp lớn chưa kiểm tra chương sách, vị này âm ti vung tay lên, liền đem cái này một sấp lớn sổ toàn bộ đắp lên ấn giám, xem như làm xong đăng ký. Lấy đi, tiếp theo chồng, nhanh lên. Âm ti đại gia không kiên nhẫn phất phất tay, đuổi rồi bình thường để những quỷ sai kia xử lý những vật này. Những cái kia âm sai nào dám trì hoãn, vội vàng bưng lấy đồ vật chạy như bay, tựa như đảo mệnh bình thường. Vị này âm ti phán quan tính tình rất thúi, ai cũng không dám chọc hắn, bởi vì sự tình tổng xử lý không hết, hắn đã qua vài ngày không có nghỉ ngơi. Âm ti phán quan nhếch miệng, đem ánh mắt ném đến bên cạnh chồng chất như núi sổ. Mấy ngày nay, âm gian các bộ đều rất náo nhiệt, vị này phán quan đã rất lâu không có tiếp xúc đến nhiều như vậy sự vụ. Đúng, lao ra đường nội, ngay tại chỉnh lý, lập tức liền tốt. Lúc này, bên cạnh truyền đến định nọ thanh âm, âm ti phán quan ngẩng đầu nhìn lại, lại là một người mặc áo bào đỏ váy xanh nữ tử xinh đẹp. Gò má nàng có chút phím hồng, thái dương son phấn nốt rồi đặc biệt tiên diễm chói mắt, hai con ngươi ngập nước phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chảy ra nước. Làm sao? Những chuyện hư hỏng này liền biến thành cái dạng này? Âm ti phán quan nhíu mày hỏi, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, những quỷ này kém hiệu suất làm việc quá thấp, căn bản không tưởng nổi. Đúng, ngài đừng nóng giận, những quỷ này kém hiệu suất làm việc xác thực kém một chút, ta cam đoan ngày mai liền sẽ tốt, ngày mai nhất định đem những này loạn thất bát tao sổ đều thuộc về bỏ tốt. Nữ tử áo đỏ bồi tiếu nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia vũ mị, nàng là vị này phán quan thủ hạ một cái âm làm, quyền lợi cũng không nhỏ. Hừ, tốt nhất ngày mai liền có thể làm xong. Âm ti phán quan hừ lạnh một tiếng, nữ tử áo đỏ nũng nịu đụng lên đi hỗ trợ châm trà. Nàng khi còn sống là cái nữ tử phong trần, tự nhiên biết nên như thế nào lấy lòng nam nhân. Ai nha, ngài uống một ngụm trà đi, bớt giận. Nữ tử áo đỏ thân thể mềm mại gần sát âm ti phán quan, thương khí thẳng hướng lô mũi chui, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lan. Âm ti phán quan đột nhiên đẩy ra nữ tử này, chán ghét nói, bản quan hận ngươi nhất dạng này dòng chi tục phấn, một thân son phấn bị ô uế phòng của ta.
Đúng đúng đúng, ngài đừng nóng giận.
Nữ tử áo đỏ bị đẩy ra, mặc dù tức giận, nhưng là còn phải miễn cưỡng vui cười, nàng lại không muốn đi chuyển những cái kia sổ. Đây chính là một cái khổ sai sự tình, hơn phân nửa thời gian đều ở trên đường, nàng không đáng dạng này dạy vò chính mình.
Lao ra, ngài nhìn đây là hôm nay đưa tới tồi tâm sách lực linh đan, đây chính là cực tốt đồ đâu.
Nữ tử áo đỏ hiến vật quý một dạng đưa lên một khối đan dược, tảng đá kia hiện lên màu đen, da thô ráp, sờ lên hơi lạnh rất dễ chịu.
Lấy đi, ta không muốn đồ vật của ngươi.
Âm đi phán quan ghét bỏ đẩy ra, nữ tử áo đỏ này lại còn muốn hối lộ hắn.
Cái này,
tốt ra nữ tử áo đỏ có chút thất vọng, nhưng cũng không thể tránh được.
Đại nhân, không xong, chuyện lạ, ngài mau đi xem một chút đi.
Có hai vị văn chức ăn mặc quỷ sai vội vã từ bên ngoài xuống tới, hốt hoảng nói ra.
Chuyện gì xảy ra?
Hoàng hoàng trương trương, không tưởng nổi.
Âm đi phán quan giận tái mặt khiển trách.
Là
hai tên quỷ sai dọa đến câm như hến, một người trong đó nói ra, đại nhân, mới vừa có sổ xảy ra vấn đề lớn chúng ta mang không nổi, phúc lộc tư hai vị phán quan để cho ta tới xin ngài đi qua nhìn xem xét.
A,
âm đi phán quan đứng lên, đi theo cái kia hai tên quỷ sai đi ra ngoài, ra đến đi thời khắc, đối với nữ tử áo đỏ phân phó nói, ngươi đi nói cho mặt khác quỷ sai, trong khoảng thời gian này không cho phép lười biếng, nếu không nghiêm trị không tha.
Sau một lát, phúc lộc ti sở tại, mấy tư phán quan tất cả đều tập trung đến nơi này, mà trên bàn.
Chính để đó một bản công đức sổ ghi chép cùng một bản phúc lộc sách, ẩn ẩn lộ ra bà quang.
Âm ti bọn họ liếc nhau một cái, trong lòng thất kinh, xem ra người này là đã làm gì khó lường sự tình.
Đến mức công đức cùng phúc lộc tăng tăng dâng đi lên, lại tăng nhiều như vậy, đây chính là tuyệt vô cận hữu sự tình.
Phúc phán quan nhìn thoáng qua các vị đồng liêu, đưa tay lật ra hai quyển sổ, phía trước những cái kia trang đều lật qua, trực tiếp lật đến bảo quang lộ ra cái kia hai trang.
Sau một khắc, bảo quang càng trướng mắt, diệu phán quan bọn họ nhao nhao nhắm mắt lại.
Các loại mở mắt lần nữa thời điểm, nguyên bản phổ thông sổ đã biến thành vàng nóng ánh giấy vàng, tản ra ôn nhuận bảo quang.
Cái này phán quan bọn họ cực kỳ kinh ngạc, loại dị tượng này chỉ có phong hầu bái tướng người mới có thể sinh ra, mà lại ngày sau phải là thiên cổ danh thần, nếu không cho dù là công đức ngập trời cũng sẽ không xuất hiện bảo quang.
Tất cả âm ti phán quan tất cả đều đem ánh mắt rơi xuống mấy tờ này người sở thuộc danh tự bên trên.
Nhan Khanh,
chương 107.
Hạo nhiên khí tiểu tử này đến tột cùng làm chuyện tốt gì,
vậy mà có thể dẫn phát loại này bảo quang dị tượng,
thật sự là kỳ. Dựa theo quy củ, phàm là có thể dẫn phát bảo quang dị tượng đều là đương đại nhân kiệt, ngày sau đầy đủ tư cách phong hầu bái tướng, thậm chí phong vương cũng có thể là a.
Âm ti phán quan bọn họ khiếp sợ không thôi, loại dị tượng này chỉ có đại hiền xuất thế mới có, hiện tại nên làm thế nào cho phải?
Phúc phán quan cũng ngậm bức ở đây, phán quan căn bản là không có cách cầm lấy cái này hai quyển sổ, đây quả thực tựa như khoai lang bỏng tay, ném cũng không được, thu lại sợ nóng hỏng.
Cũng may hai cái này trên sách bảo quang cũng không tiếp tục quá lâu, từ từ ảm đạm đi.
Chúng phán quan nhẹ nhàng thở ra, may mắn bảo quang tán đi, bằng không bọn hắn thật đúng là khó làm.
Phúc phán quan, nếu vô sự, chúng ta liền rời đi trước.
Các vị phán quan nói ra.
Tốt, chư vị đại nhân đi thong thả.
Phúc phán quan vội vàng chắp tay thở dài, đem những này phán quan đưa ra ngoài.
Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Dương Đại tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn giống Vân Trung huyện phương hướng, trong lòng tựa hồ có một loại kỳ lạ cảm giác.
Nếu như cứng rắn muốn hình dung, đó chính là Dương Đại cảm giác Nhan Khanh trên người dáng vẻ thư sinh nặng thêm mấy phần.
Nhưng rất nhanh, cỗ này cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng.
Kỳ quái, làm sao đột nhiên không có cảm giác?
Dương Đại nhíu mày suy tư, nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là duyên cớ gì, lắc đầu, bật cười lớn, không trải qua bạn như vậy, thật là ta may mắn sự tình.
Dương Đại nhìn sắc trời một chút, hắn cũng đi mệt, lúc này chính vào giữa trưa, dương quang sáng lạ, hắn tùy tiện tìm một tảng đá lớn và hạ, lĩnh hội nghịch sinh tâm trọng.
Trên thế giới này là không có hạo nhiên chính khí loại vật này, có cũng chỉ có khí vận mệnh số mà thôi.
Kỳ thật cũng thật khó khăn lý giải, chỉ là thế nhân nghe nhầm đồn bậy thôi, nếu hạo nhiên chính khí tồn tại, như vậy gian thần trên thân cũng có hạo nhiên chính khí sao?
Rất hiển nhiên nói không thông, trước mắt lưu hành nhất thuyết pháp là vương triều hưng thịnh thời điểm, đế vương cùng văn võ bá quan cộng đồng tụ tập khí vận tại hoàng cung, khiến cho hoàng cung long khí thịnh vượng đến cực hạn, từ đó tạo thành hạo nhiên chính khí xuất hiện.
Loại thuyết pháp này, Dương Đại ngược lại là tin mấy phần.
Nhưng là nếu như vương triều suy bại, hạo nhiên chính khí không hạo nhiên, hạo nhiên chính khí làm như thế nào xưng hô đâu?
Tóm lại tới nói, khí vận thứ này, hư vô mờ mịt, ai cũng không rõ do nó tồn tại phương thức.
Bất quá những này đối với Dương Đại tới nói cũng không tính là trọng điểm, bởi vì cho dù khí vận lại huyền diệu, cũng chung quy là tử vật. Cho dù là luyện khí người, cũng chưa chắc có thể sống quá vạn tái tuế nguyệt, thọ nguyên hao hết, vẫn như cũ tan thành mây khói.
Luyện khí người mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng cũng chịu đựng không được tuế nguyệt xâm nhập, càng đừng đề cập trên con đường tu tiên gian nguy.
Một lần bế quan, ít thì mấy năm, nhiều thì trăm năm đều là trạng thái bình thường.
Dương Đại tinh tâm ngưng thần, từ từ cảm ngộ.
Nói đến vô luận là cơ sở nhất luyện khí quyết hay là đạo môn cao thâm nhất bí pháp đạo thuật, đều chỉ bất quá là phân chia âm dương ngũ hành,
mượn nhờ sức mạnh tự nhiên, câu thông thiên địa, hiển hóa tự thân thủ đoạn mà thôi.
Chỉ là đang tu luyện tốc độ cùng hiệu suất bên trên có trên người tôi, tiểu luyện mấy tầng đại luyện mấy tầng, chỉ là thuận tiện lừa gạt người thôi.
Cũng tỉ như hiện tại Dương Đại, tu luyện lâu như vậy, cũng bất quá mới vừa vận đạt tới một tầng mà thôi.
Chân chính lao tu hành nếu là muốn tinh tiến, là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, cần lĩnh ngộ tự nhiên, giữa thiên địa đủ loại ảo diệu, cũng không phải là một lần là xong sự tình.
Đương nhiên là có người một khi đốn ngộ, có người dốc cả một đời cũng chỉ là dừng lại dậm chân tại chỗ, có lẽ ngay tại ngay dưới mắt của ngươi.
Có người nhảy lên đăng lâm trên 9 tầng trời, nhìn xuống đông đảo chúng sinh. Tu hành duy tâm, ngươi tin tưởng cái gì chính là cái gì, thần thông không địch lại nghiệp lực, có đạo môn tiền bối cho là tu ra trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực năm khí. Cho dù là dùng võ nhập đạo, tu võ không tu thuật mãng phu, cũng đủ để quét ngang quần hùng. Đương nhiên loại thuyết pháp này, một số người là khịt mũi coi thường lấy lực phá xảo. Nếu là không có khả năng tính mệnh song tu, hồn phách đều là yếu ớt như vậy, nhục thể cường tráng thì có chỗ ích lợi gì? Mà lại tinh khiết tập võ không tu tâm pháp người thường thường tính khí nóng nảy, động một tí giết chóc vô tội, người như vậy lại nói thế nào phá xảo? Nhưng là cũng có một bộ phận người cho là đạo tâm gõ âm trọng yếu nhất, tại cực lớn trình độ bên trên ma luyện đạo tâm của mình, đương nhiên sẽ có rất lớn tỷ lệ biến điên. Hiện nay, đạo môn hai bộ phận này người vẫn tại biện luận, nhưng là cái lộn tiêu điểm cũng đã không cực hạn tại đạo nhà, mà là chuyển rời đến trên Phật môn. Phật gia coi trọng lục căn thanh tịnh, chặt đứt trần duyên, một lòng tu thiền, cái này khiến các đạo sĩ mười phần phản cảm thấy Phật gia quá mức cổ hủ, dạng này đã tu luyện tu đi, có thể tu ra cái gì? Đạo môn quan niệm cùng Phật môn hoàn toàn đi ngược lại, song phương từ xưa đến nay đều có mâu thuẫn xung đột. Tóm lại Phật đạo hai nhà, bên nào cũng cho là mình phải, cái lộn không nớt, không ai nhường ai, đây cũng là dẫn đến Phật đạo mâu thuẫn kịch liệt nguyên nhân chủ yếu một trong. Về phần phi cầm tẩu thú, có cây hoa, chim, cá, sâu muốn tu hành trưởng thành càng thêm gian nan, thậm chí nói là hà khắc. Không chỉ có phải có linh trí, càng cần hơn kỳ ngộ cùng số phận, những vật này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trừ phi là quanh năm tháng dài góp nhặt đạo hạnh, nương tựa theo chính mình chơi liệu mà tôi luyện gần cốt huyết đủ, mới có cơ hội lột xác thành người, thành công thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, một chút yêu vật rất khó thoát ra được thoát linh trí trước đó thói quen, tự nhiên cũng là có một ít tâm tính thuần túy yêu vật. Nhưng là cũng sẽ bởi vì nếm đến ngon ngọt mà trở nên hung lệ, từ đó ách nghiệp quân thân. Bởi vì một chút yêu vật đã không còn cực hạn thế là hồ ly ăn con thỏ nó là sẽ không thỏa mãn, loại yêu vật này thai họa người khác không nói, cũng thai họa đạo hạnh của mình. Ngược lại là phàm trần võ học, tuy nói không có khả năng ngưng tụ ngày kia chân khí, nhưng là đả thông kinh mạch, từng bước một hướng về tiên tiên tới gần, cũng rất có ích lợi. Dương Đại khoanh chân ngồi ngay ngắn, chậm rãi thổ nạp điều tức, Dương Đại chỉ cần chính mình sống được dễ chịu liền tốt, hắn biết rõ tiêu giao tự tại phân lượng nặng bao nhiêu. Lúc này Dương Đại thân nội thiên địa đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng vẫn như cũng là hôn hôn độ, mơ mơ hồ hồ, tựa như che mạng bình thường. Loại trạng thái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Đại chỉ là sơ quy tiên đạo môn kính, chưa đạt đạo chân tiên chi lưu, còn cần ngày sau tiếp tục rèn luyện. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Đại gia trên người đã thời gian dần trôi qua do vàng biến trắng, tuy nói trắng không phải như vậy dễ thấy, nhưng là hoàng lý tấu trắng, lánh nhuận có sáng bóng, mười phần đẹp mắt. Chẳng biết lúc nào, trên tiểu đạo này vậy mà sưng lên, mê vụ càng lúc càng nồng nặc, hoàn toàn thấy không rõ lắm ánh mắt. Phương xa, một chiếc xe ngựa lái tới, đánh xe ma phu, không có ngồi trên lưng ngựa, bởi vì sương lớn cái gì cũng thấy không rõ lắm. Dứt khoát chậm rãi tiến lên, cứ như vậy, chí ít có thể để tránh cho lạc đường. Trong xe ngựa ngồi một vị công tử, hắn mặc cổ tròn sắt thu tay áo hẹp đông lụa cầm bảo, tả hữu ống tay áo thêu vân vân, eo chụp 12 đầu hổ đi bước nhỏ mang, tay vượt eo hồng, ngọc nhan môi son. Kiếm mi tả phi nhập tấn, tinh mâu nhìn quanh thời khắc, mơ hồ có thể thấy được lăng lệ phong mang. Dương Đại mở to mắt, xuyên thấu qua sương mù nhìn hỏi xe ngựa, có chút hiếp mắt mở mắt, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là đây là một vị nào đó con em quyền quý ra ngoài du ngoạn. Chương 108. Ngẫu nhiên gặp trong xe ngựa công tử cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay, đây là hắn yêu thích, mỗi lần ra ngoài du ngoạn đều phải bảo trì tiết tấu như vậy, nếu không liền toàn thân khó chịu. Xe ngựa bởi vì sương lớn nguyên nhân đi rất chậm, công tử ngồi khó chịu, liền xốc lên màn xe, duỗi ra cánh tay, chuẩn bị hít thở không khí. Thì thúc, làm sao lên sương mù dày như vậy? Công tử đối với mã phu hô một câu, thanh âm ôn nhuận như ngọc, mang theo một tia lo lắng. Được gọi là hỉ thúc mã phu nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra nụ cười thật thà, thế tử có chỗ không biết, nơi này là Long Linh Sơn, trong núi sương mù trùng điệp, xưa nay đều là như vậy, ta cũng muốn nhanh lên, thay vào đó đường thực sự không dễ đi. Công tử thở dài, đem ánh mắt phóng xa, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Quái sự mà, ta cũng là lúc còn trẻ thường xuyên chạy con đường này, sương lớn ngược lại là gặp không ít, nhưng là chưa thấy qua bực này nồng hậu dày đặc sương mù a. Hỉ thúc cao mày nhìn xem phương xa, tự lẩm bẩm còn nói thêm, nghe nói Long Lĩnh Sơn chúng có bảo tàng, chẳng lẽ là vị nào vương hầu lăng tẩm bị khám phá ra? Hỉ thúc, không cần luận đoán. Công tử lắc đầu, ngăn trở Hỉ thúc lời nói, ta nghe phụ vương nói sương lớn sâu đẳng chi địa, đều là có tiên đạo cao nhân ở đây tu luyện, không thể lung tung bằng nghị. Hỉ thúc đội vàng túi lầu xuống, thế tử dạy phải, lão nô sai thế tử ngài tiếp lấy nghỉ ngơi đi. Công tử ừ một tiếng, đưa ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên cây quạt, cái này cây quạt vẫn là đi năm sinh nhật thời điểm phụ vương đưa cho hắn lễ vật. Nan quạt là dùng tốt nhất gỗ tử đàn điêu khắc thành, trên mặt quạt họa tắc càng là danh gia thu bút, cực kỳ phong nhã, thích hợp nhất nam tử sử dụng. Để hắn thích đến gấp. Chỉ là mấy ngày gần đây nhất, hắn luôn cảm thấy ngột ngạt khó thở, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Tính toán, đừng suy nghĩ nhiều, ta lần này đi ra chủ yếu là giải sầu, nếu là gặp được sự tình gì, tự nhiên có trong phụ trưởng bối xử lý. Công tử đem quạt xếp thu hồi, dựa vào hướng vết xe, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hu đột nhiên, buồn xe một trận lắc lư, ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Công tử mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy sương mù trong cơn mông lung, ngay phía trước có một tảng đá lớn, trên tảng đá ngồi Dương Đại. Chỉ bất quá Dương Đại toàn thân da thịt đã trở nên tựa như ngọc thạch, tản ra ánh bạch quang, một cỗ nhàn nhạt thanh hương từ trong cơ thể của hắn tiêu tán đi ra. Thì thúc, đã xảy ra chuyện gì? Công tử hỏi. Thì thúc nghi hoặc nói ra, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên xuất hiện một tòa tượng đá? Tượng đá? Công tử nghe vậy, nhìn về phía trước đi, chỉ gặp Dương Đại quanh thân bao phủ tại mờ mịt mông lung ở giữa, mơ hồ thấy do ngũ quan, nhưng nhìn không rõ ràng. Phản phất một tôn Trích Lạc phàm trần thần tiên, ngồi tại trên tảng đá, tĩnh mịch không gì sánh được. Thì thúc, đây là thần tiên sao? Công tử nhịn không được dò hỏi, cảnh tượng như vậy, đơn giản quá thần dị. Thì thúc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn hồi lâu, trung quy là không thể thấy rõ, cuối cùng chỉ có thể thở dài, lao nâu ngu dốt, đúng là xem không hiểu, không biết là vị nào cao nhân ở đây nghỉ ngơi. Thường nghe nói tiên nhân cũng sẽ dạo chơi nhân gian, cũng sẽ điểm hóa phàm nhân, lão nô không biết có phải hay không là tiên nhân giáng lâm. Công tử nghe vậy, cũng không nói thêm lời. Loại chuyện này, vốn là huyền diệu đến cực điểm, cho dù hắn là cao quý hoàng tộc, có nhiều thứ, cũng không phải hắn có khả năng đụng vào. Dương Đại ngồi tại trên đá lớn, không nhúc nhích, cả người cùng tự thạch kia hòa làm một thể. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn càng phát ra hóng ánh sáng long lanh, dần dần có một tấm lụa mỏng bao trùm, nếu là cẩn thận quan sát, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy nó bên ngoài thân huyết nhục hoa văn cùng gân cốt. Bốn phía sương mù cũng đang chậm rãi biến mất, lộ ra nguyên bản non xanh nước biếc. Đột nhiên, Dương Đại mở mắt, toàn thân cao thấp ánh ánh bạch quang tán đi, hắn há mồm ngáp một cái. Công tử cũng bị kinh đến bất quá hắn xem xét cẩn thận Dương Đại một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thử dò hỏi: "Các hạ người nào, vì sao ở đây?" Dương Đại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua công tử, tùy ý cơ cơ ống tay áo, "Đi ngang qua thôi." Dương Đại ngữ khí bình thản, không chứa bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Công tử có chút nhíu mày, nam tử này nhìn không hề giống là người bình thường. Tầm mắt của hắn chuyển đi, nhìn về phía Dương Đại bên cạnh, chỉ gặp trên tự thạch kia mặt thình lình trưng bày hộ kiếm, tựa hồ cũng không phải là phàm vật. Dương Đại đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía xe ngựa đi tới, tốc độ của hắn không nhanh, lại cho người ta một loại trầm ổn yên ổn hương vị. Vị công tử này, không biết ngươi mấy ngày trước đây tại Xuân Huệ Giang say rượu rơi xuống nước, có thể từng nhớ kỹ. Dương Đại đi đến cửa xe ngựa trước, mở miệng nói ra. Công tử nghe vậy, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn xác thực quên không được chuyện này. Lúc trước uống rượu hỏng việc, rơi xuống nước kém chút chết mất. Làm sao ngươi biết? Ta nhớ ra rồi, ngươi là trên chiếc thuyền nhỏ kia áo xám tiên sinh, ngươi hỏi cái này chuyện làm cái gì? Công tử cảnh giác nhìn xem Dương Đại hỏi. Trên người ngươi sát khí ngưng kết, phải cẩn thận sắc đẹp, mấy ngày gần đây ngươi có thể sẽ có tai họa, công tử ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, nếu như muốn phá giải, tại hạ khuyên công tử vẫn là đi cho Vạn Tượng Thành sông thần lao ra dâng một nén nhang, có lẽ hữu hiệu. Dương Đại ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Công tử nghe vậy, tâm niệm điện tiềm, sau một lúc lâu, hắn mới đáp lại nói, đa tạ tiên sinh cùng nhau dạy, ta gọi Tiêu Mục Vân, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Họ Dương, một chữ độc nhất một cái đại. Dương Đại tiếng nói vừa nói xong, sau một khắc, liền trong lúc đống nhiên không thấy, phản phất trống không tan biến mất bình thường, vô cùng kỳ dị. Tiêu Mục Vân nhìn thấy Dương Đại đột nhiên biến mất, giật nảy mình, không khỏi sờ lên trong ngực quạt xếp, âm thầm nói mấy câu. Tiên sinh này mặc dù cổ quái, nhưng là tựa hồ cũng không phải là người xấu, hán, đáng giá cân nhắc. Trong truyền thuyết tiên nhân có thể đẳng vân giá vũ, nói không chừng vị này Dương tiên sinh có thể là đẳng vân phi đi. Thế tử, nên khởi hành. Thì thúc đánh xe ngựa đi đến Tiêu Mục Vân bên cạnh nói ra. A, tốt. Tiêu Mục Vân gật gật đầu, chui ra xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa, phân phó Hỷ Thúc tiếp tục khởi hành. Hỷ Thúc, chúng ta trước không trở về Trường An đường vòng đi Vạn Tượng Thành. Trong xe ngựa, Tiêu Mục Vân đột nhiên mở miệng nói ra. Hỷ Thúc nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Thế tử, chúng ta sáng sớm hôm nay không phải đi hơn Vạn Tượng Thành sao? Vậy liền lại đi một lần. Kinh kỳ bên kia Thái tử điện hạ cùng hảo tỷ tỷ của ta chính đánh đến lợi hại, chúng ta lúc này không nên dính vào. Tiêu Mục Vân nói ra. Cái kia. Tốt ta. Hỷ Thúc do dự một chút, cuối cùng đáp ứng. Dù sao hắn đối với Vạn Tượng Thành cũng rất quen thuộc. Thì thúc, ngươi cảm thấy tương lai thiên hạ này nên về ai trị? Tiêu Mục Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này Hỷ Thúc chần chờ. Hắn là trong cung đình lão nhân, biết rõ quân tâm khó dò, vấn đề này không phải hắn có thể phỏng đoán. Thế tử nói cẩn thận a. Thì thúc cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nếu là thiên hạ tại tay ta, như vậy ta liền làm cái kia thủy hoàng đế, trở thành thiên cổ tiên quân, còn sợ tẩy không ra một cái sáng sủa thiên hạ. Tiêu Mục Vân hào khí vượt mây đạo. Thế tử, lão nô không dám gật bừa, thái tử cùng nhị công chúa há có thể dung nhịn ngươi nhúng chàm thiên hạ. Thì thúc nghe vậy, lại khuyên đủ nói, thế tử nghĩ lại a. Tiêu Mục Vân nghe vậy, cười cười, không tiếp tục mở miệng, chỉ là trong đôi mắt lộ ra tinh mang, để Hỷ Thúc đáy lòng không khỏi run lên, vội vàng ngậm miệng lại. Chương 109. Cấp đường xe ngựa chạy chậm rãi, hướng về Vạn Tượng Thành mà đi. Mà lúc này, Dương Đại thân ảnh lại lặng yên không tiếng động hiện lên ở giữa không trung, nhìn về nơi xa lấy công tử bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp loé. Người này không phải vật trong ao, ngày sau tất thành đại khí. Đại tề tương lai vương triều thay đổi, chắc chắn sẽ có người này một chỗ cắm rủi. Dương Đại mục bên trong lưu động kỳ dị thần thái, lại thoải mái cười một tiếng, chỉ là đáng tiếc hắn còn trẻ, như các loại 30 tuổi về sau, có lẽ có cơ hội tranh một chuyến thiên hạ. Nhưng bây giờ thôi, lại kém chút hỏa hầu. Nói đi, Dương Đại quay người, hóa thành một sợi khói xanh, trong một chớp mắt, tiêu tán thành vô hình. Mụ nội nó, hôm nay xem ra là lại đợi không được tự chui đầu vào lưới dê béo đi một cái đầu trâu mặt ngựa, dáng người thấp bé, mặt rỗ mặt, toàn thân lộ ra hèn mọn khí tức nam tử tuổi trẻ nằm nhòi một chỗ bên cầu đống cỏ khô bên trong, một mặt suối quậy lẩm bẩm. Đây là một tên tạp nhân. Hắn tên là Cầu Thuận Nhi, hung hung hổ hổ cầm trong tay đã túa ra mồ hôi chủy thủ cắm vào vỏ đao lại. Từ trong ngực móc ra bầu rượu mãnh liệt rót hai cái sau. Nó giao giác hướng cầu bờ bên kia nhìn quanh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì con mồi. Mẹ cái này cũng bao nhiêu ngày, cũng chưa từng thấy qua mấy cái dê béo, thật mẹ hắn suối quẩy. Sau khi uống rượu xong, Cầu Thuận Nhi phi phi nổ ra khỏe miệng cặn bã, tiếp tục oán giận nói, tính toán,
hôm nay coi như nghỉ, tại cái này út sấp ban đêm, sau khi trở về nói không chừng Bạch Tam gì có thể sẽ cho ta đuổi gà lớn mà ăn. Nghĩ đến Bạch Tam Nương, cậu Thuận Nhi con mắt lập tức phát sáng lên, liếm liếm môi khô khốc, hắc hắc vui vẻ, phảng phất thấy được một cái gà béo lớn nằm ở trước mặt mình. Hắn mặc dù tướng mạo hèn mọn, dáng người nhỏ gầy, nhưng bản sự lại không yếu, một thân ám sát kỹ xảo lô hỏa thuần thanh, bị Bạch Tam Nương thu lưu đằng sau, chuyên môn phụ trách cướp đường hoặc là ám sát. Bởi vì nó dáng người cùng hèn mọn khí chất, tại làm thịt dê tập ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, Bạch Di cũng rất tín nhiệm hắn. Ánh tà dương hạ về phía tây, một trận gió thổi tới, mở nhạt ánh chiều tà giải đầy cả tòa cầu đối, đem hoàn toàn hoang lương bao phủ lại, lộ ra càng phát ra điệu hữu cùng thế lãnh. Hơn 10 trượng cầu sắt trong gió lắc tới lắc lui, phát ra két 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 thanh âm. Cầu sắt bẹn bẹn bị dây gai buộc chặt lấy, một khi gió hơi lớn hơn một chút, liền sẽ bị kéo đứt, lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cầu sắt phía dưới là vỡ ra nước sông, cuộn trào mãnh liệt, chảy xiết không gì sánh được, nếu là trượt chân rơi vào trong đó, tuyệt khó thoát sinh. Nếu như là có người đi ngang qua, cậu Thuận Nhi liền sẽ đưa hắn lên Tây Thiên, vơ vét trên người hắn vàng bạc châu báu. Về phần người chết thi thể, sớm đã bị trong sông vãi ngư nuốt ngay cả xương vụn đều không thừa. Còn nếu là thiếu khổ lực thì sẽ bị hắn trộm tới bán cho người trẻ con, cuối cùng bán đi một tốt giá tiền. Hô, hô cậu Thuận Tử đồng bạn phát ra đều đều kéo dài tiếng ngáy âm thanh, tại hắn bên tai vang vọng. Người cái tên này ngủ được cùng như leo, lão tử đều nhanh đói điên rồi, lão tử không tin người không nói bụng. Cậu Thuận Tử trợn trắng mắt, nói thầm câu, đưa tay đẩy đồng bạn, thúc giục tỉnh lại, Chu Ly, đừng mẹ hắn ngủ, cho lão tử đứng lên. Lô Trung Ly rên rỉ bên dưới, mơ hồ mở hai mắt ra, ngáp một cái, vẻ mặt ngồi dậy, ngươi tên Vương Bắt Đản này muốn làm cái gì nha, vì sao muốn đã quấy rầy tiểu gia đi ngủ? Ngủ cái gì mà ngủ? Mau dậy làm việc. Cậu Thuận Tử tức giận trừng Trung Ly một chút, đứng dậy. Làm việc gì a? Trung Ly rủi rủi con mắt, nói nhảm, đương nhiên là cướp bóc ngươi tiểu tử này là ngủ ngốc hả, mau dậy. Cậu Thuận Tử hùng hùng hổ hổ đi ra đồng cỏ khô, xoay xoay eo chi. Trung Ly sinh không có coi, mày rậm mắt hổ, có chút tuấn tú, nhất là cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, tổng cho người ta một loại du côn cảm giác. Nhưng trên thực tế, Trung Ly cũng xác thực không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Tên này vốn là sơn thôn tiểu tử nghèo, sau bị Bạch Tam Nương coi trọng tu dưỡng, biết một chút nhị lưu kiếm pháp, cũng hiểu biết chữ nghĩa. Tại làm thịt dê tập bên trong cũng có mấy phần chút danh mỏng, bình thường hắn dựa vào trộm cắp cướp bóc sinh hoạt, ai, lại là trộm lại là đoạn, loại này này, lúc nào là cái cuối cùng a? Trung Ly thở dài, chậm rãi đứng dậy, trong miệng của hắn còn ngậm một cây cỏ chanh, tóc đen như lửa. Nhưng là lôi thôi lết thiết, toàn thân đều phát ra một cỗ mùi hôi chua, để cho người ta nghe muốn mẹ. Hừ, ngươi cái sợ hàng, không dám làm liền cho ta xéo đi. Cậu Thuận Tử hừ lạnh một tiếng. Chiều cao của hắn so với Trung Ly cao trọn vẹn nửa cái đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trung Ly. Trung Ly nhún vai, mảy may không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng, chậm rãi vô vô cái mông, đem trong miệng cây cỏ nôn trên mặt đất, mới chậm rãi nói, tiểu gia sợ cái gì? Dù sao đời này tiểu gia cũng chỉ có thể bốn tại làm thịt dê tập bên trong, còn lo lắng những này có không có đồ vật sao? Trung Ly bĩu môi, đầy không thèm để ý, tựa hồ cũng không có đem chuyện kế tiếp để ở trong lòng. Cậu Thuận Tử nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Bọn hắn lớn nhất cũng bất quá 15 tuổi, chính vào phản nghịch kỳ, ai cũng không áp đảo được ai, lẫn nhau cũng không có quá sâu giao tình, nói nhiều ngược lại tổn thương cảm tình. Huống hồ tiến vào làm thịt dê tập người, còn có thể đi ra sao? Đúng lúc này, xa xa kinh điệu vịt vịt bay lên, trong nháy mắt đưa tới hai người chú ý ân. Có dê béo tới. Cậu Thuận Tử mừng rỡ, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp xa xa trên con đường, một đạo nam tử trẻ tuổi bóng người bị kéo đến rất dài, cậu Thuận Tử thị lực tốt, phát hiện người kia tựa hồ là một cái nhã nhặn tiên sinh. Lưng đeo một thanh phá hộ, nhìn có mấy phần nhỏ nhã, dáng người thon dài. Hướng bên này người hẳn là không công phu gì, hai ta cùng tiến lên, hẳn là đủ. Cậu Thuận Tử xoa xoa tay, mắt lộ ra tham lam. Trung Ly liếc qua người ở ngoài xa ảnh, cũng nhẹ gật đầu, lần này vận khí không tệ, xem ra cũng không phải không có thu hoạch. Đi, chơi hắn. Ngươi nhìn y phục của hắn, chậc chậc chậc, ta dám nói, không phải kia chính là chủ ngươi đang nhìn ra của hắn nhiều thủy linh a, nhất định là một cái sống an nhàn sung sướng chủ. Cậu Thuận Tử ma quyền sát trưởng, một bộ kích động bộ dáng, hai người liếc nhau, đều lộ ra vui mừng. Dương Đại tự nhiên cũng chú ý tới hai người bọn họ, thật xa liền thấy bọn hắn nghĩ thầm cái này không có khả năng gặp được cấp đường a. Đúng vậy không sai, Dương Đại lại là đường, hắn lần này hỏi một chút hương nhân, nhưng là hương nhân bên trong không nhất định có tốt, cũng có hỏng cho Dương Đại chỉ đường quanh co. Nửa Dương Đại bắt đầu bóp lấy ngón giữa suy tính đứng lên, một lát sau, Dương Đại trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Nhấc chân hướng về Trung Ly cùng Cậu Thuận Tử đi tới, trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch to gan. Chương 110. Có mắt mà không thấy Thái Sơn mắt thấy Dương Đại đi tới, Cậu Thuận Tử trên mặt hiện hiện hung quang, cùng Trung Ly nhìn nhau một chút, lập tức bắt tới, một trái một phải bọc đánh ở hắn. Hai vị hảo hán, các ngươi muốn làm gì? Dương Đại giả bộ như sợ sệt dáng vẻ, đội vàng lùi lại, ra vẻ thất kinh hô lên. Hắc hắc hắc, đương nhiên là bắt cóc tống tiền người cái tên này ăn mặc không tệ, trên thân khẳng định có tiền. Cậu Thuận Tử nhe răng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra dây thừng, nhanh chóng hướng phía Dương Đại buộc đi qua. Trung Ly thì đứng ở một bên lạnh nhạt quan sát, cũng không nhúng tay trong đó, ngược lại quen tay, tựa hồ rất chờ mong nhìn thấy Dương Đại bị trói chặt dáng vẻ. Dương Đại giả ý cầu xin tha thứ, hai vị, tại hạ thân phận thấp, các ngươi đòi tiền có thể tìm người khác à? Sao phải vì khó tại hạ đâu? Tại hạ chính là một cái cùng khổ người đọc sách, không có bản lãnh gì đang khi nói chuyện. Cậu Thuận Tử dây thừng đã đem Dương Đại ngũ hoa đại trói, Dương Đại dùng sức giật mấy lần, phát giác căn bản tránh thoát không xong. Hắc hắc hắc, tiểu bạch kiểm, biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi sao?
Cầu Thuận Tử xích lại gần Dương Đại, hèn mọn đánh giá hắn khuôn mặt tuấn tiếu kia trứng, liếm môi một cái nói, bởi vì dung mạo ngươi quá đẹp rồi, hai huynh đệ chúng ta trông thấy ngươi cũng nhịn không được tim đập rộn lên cho nên. Hắc hắc hắc, nghe được câu này, Dương Đại cảm giác toàn thân nổi da gà đều bốc lên đứng lên, thầm mắng Cầu Thuận Tử một câu, người này là cái đồ biến thái đi. Trung Ly ở một bên âm dương quái khí nói một câu, ngươi trưởng thành dạng này, xác thực rất nhận người hiếm có, ta cùng Cầu Thuận Tử bình thường liền mê làm người như ngươi, chờ một lúc đem ngươi bán được Tu La Thành bên trong sẽ có chuyên gia dạy dỗ ngươi. Tu La Thành. Nghe được cái tên này, Dương Đại không khỏi nhíu mày, Tu La Thành là cái gì địa phương, Dương Đại hoàn toàn không có ấn tượng, tạp đạo tập bên trên cũng không có biết. Nói như vậy, hôm nay chính mình chỉ sợ không phải đi một chuyến. Hắc hắc, yên tâm, Tu La Thành Bạch Tam Nương thích nhất loại này tươi non thiếu niên lang, cam đoan sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Cầu Thuận Tử xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt phát ra vẻ hưng phấn. Cầu Thuận Tử, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Như là đã trói đến con tin, không bằng sớm làm đem hắn mang về đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trung Ly thúc giục Cầu Thuận Tử mau đem Dương Đại cho trói trở về, chỉ cần đem hắn đưa đến Tu La Thành, hai người bọn họ liền có thể cầm tới một bút không ít tiền, đến lúc đó còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hai vị hảo hán, ngài hai nhất định là Lục Lâm bên trong nổi tiếng nhân vật nổi danh, tội gì khó xử ở kế tiếp thư sinh tay trói gà không chặt đâu. Dương Đại lần nữa ý đồ thuyết phục Cầu Thuận Tử hai người thay đổi chủ ý, đáng tiếc lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ha ha ha, ít lại ngại. Ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hay là để hai huynh đệ chúng ta độc thủ? Như vậy ngươi liền sẽ bị lao tội đi. Cầu Thuận Tử mắt lộ ra hung quang, mang trên mặt biểu tình dữ tợn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới cắn xé con mồi bình thường. Các ngươi, ai? Dương Đại thở dài một tiếng, đột nhiên nhắm lại hai con ngươi, làm ra một bộ mặc cho xử trí bộ dáng, khóe mắt thậm chí có hai hàng thanh lệ chậm chạp chạy xuôi xuống tới, một bộ tuyệt thế mỹ nam chịu đục thê lương biểu lộ. Cầu Thuận Tử cùng Trung Ly liếc nhau, đều là sửng sốt, nhưng chỉ là sau một lát, Cầu Thuận Tử nở nụ cười, ngươi người này cũng rất biết diễn kịch, mới vừa rồi còn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, hiện tại thế mà trang yếu đuối tranh thủ đồng tình, ha 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 ha. Trung Ly cũng là trào phúng cười một tiếng, thử, còn dám diễn kịch lừa gạt chúng ta, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vừa dứt lời, Cầu Thuận Tử bỗng nhiên đột nhiên bọn hướng về phía trước đi, nhấc chân một cước đá trúng Dương Đại bụng. Nô Dương Đại làm bộ kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bụng lùi lại mấy bước, giả ý thống khổ xoay người cánh cung, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái trán cuồn cuộn trượt xuống, lộ ra cực kỳ suy yếu. Hắc hắc, bây giờ nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch cho quỷ gì? Cầu Thuận Tử nhe răng cười một tiếng, vừa hung ác đạp Dương Đại ngực mấy cước, đem hắn trực tiếp đá ngã lăn trên mặt đất. Dương Đại thống hô lấy quần mình thành đoàn, khắp khuôn mặt là thống khổ thân sắc, phản phất một giây sau liền sẽ bất tỉnh đi. Đương nhiên đây cũng là trang, Cầu Thuận Tử công kích với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Cầu Thuận Tử hư lạnh một tiếng, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đưa tay phải ra chụp vào cổ áo của hắn, đem hắn kéo túm chuẩn bị đem nó mang về Tu La Thành. Chúng ta đi. Cầu Thuận Tử áp lấy Dương Đại, đi về phía nam đi đến, Trung Ly thì dẫn theo đao, đi theo ở đằng sau. Ai u, ai u, điểm nhẹ, đau đau đau, hai vị hảo hán, xin hỏi đây là muốn mang tại hạ đi cái nào? Tại hạ có chút mắc tiểu, có thể hay không chờ một lát một lát? Dương Đại đột nhiên kêu lên, một bộ lập tức liền muốn không nín được biểu lộ, trêu đến Cầu Thuận Tử hai người kém chút cười đau hai bên sườn khi thở. Mắc tiểu cái rắm, lão tử nhìn ngươi chính là trang. Trung Ly một mặt khinh bị mắng một tiếng, Cầu Thuận Tử thì hung hăng nói, tiểu bạch kiểm, đừng nghĩ lấy chạy trốn, ngươi càng phản kháng, chờ một lúc chịu khổ sở liền sẽ càng nặng, ta khuyên ngươi hay là an phận thủ thường một chút tương đối tốt. Dương Đại nghe nói như thế sau, lập tức đình chỉ phản kháng, một mặt bi vẫn muốn tuyệt biểu lộ, đã các ngươi quyết tâm muốn giết tại hạ, vậy tại hạ nhận mệnh, các ngươi giết tại hạ đi, tại hạ không muốn sống, cái này có thể không phải do ngươi. Trung Ly khinh thường lườm Dương Đại một chút, chợt quay đầu phân phó Cầu Thuận Tử, Cầu Thuận Tử, gia hỏa này không thành thật, đem hắn miệng ngăn chặn, tránh khỏi hắn ồn ào. Nghe vậy, Cầu Thuận Tử gật gật đầu, một thanh nắm Dương Đại cái cằm, ngạnh sinh sinh đẩy ra, đem một khối vải rách nhét vào trong miệng hắn, ngăn trở hắn gọi. Mẹ nó, thành thành thật thật theo ta đi. Cầu Thuận Tử nắm lấy Dương Đại bả vai, giống kéo lấy một đầu chó chết một dạng, hướng phía Tu La Thành đi đến, mà Dương Đại thì làm bộ cố ý dãy rủa. Trên thực tế vừa rồi đã thu thập tốt Cầu Thuận Tử lông tóc, tùy thời có thể lấy chú sát hắn. Không biết đi được bao lâu, ba người xuất hiện trước mặt một vũng đầm lầy, phụ cận cỏ dại như rừng, bụi gai mọc thành cụm, lại hướng đông đi vòng. Xung quanh một mảnh yên lặng, thê lanh như khóc, trong đầm lầy tản ra mông lung sương mù, làm cho lòng người đáy dâng lên từng tia hàn ý. Lúc này, Dương Đại chú ý tới tại đầm lầy bên cạnh, lại ngồi cả người khoác áo tơi nữ nhân, nàng trên một chỗ tảng đá, ngay tại bệnh lấy bệ trúc. Nữ nhân nhìn qua 30-40 tuổi, dung mạo phổ thông, dáng người nõn nang, tóc đen nhánh bóng loáng, giờ phút này cầm trong tay một thanh món ngải cứu. Ngay tại biên chế bệ trúc, trên người nàng mặc một bộ áo tơi, mơ hồ có thể thấy được áo lót áo mỏng, phát họa ra mỹ lệ dụ hoặc đường cong. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo của nàng, nhưng từ hình thể cùng hình dáng phán đoán hẳn là một cái xinh đẹp thiếu phụ. Mẹ thật xúi quẩy, lại gặp được quỷ đả tường. Cầu Thuận Tử vừa nhìn thấy nữ nhân, liền không nhịn được nói thầm một tiếng, tựa hồ có chút e ngại nữ nhân này, không muốn tới gần, ba người xa xa tránh đi. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa chuyển tới từ xa xa, mặt đất ẩn ẩn chấn động, lá cây bay tán loạn. Ai? Cầu Thuận Tử cùng Trung Ly cảnh giác nhìn qua tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Rất nhanh, tầm 10 thất thượng cấp ngựa từ chỗ rừng sâu phi nước đại mà ra, trên lưng ngựa tất cả cưỡi một tên cường tráng trắng hán. Bọn hắn hung thần ác sát, đều là hói đầu, người mặc đồ đen áo ngắn, thô to như cánh tay trắng, cơ bắp hở ra, sau lưng cóng chạm mã đao, là nhất tuyến thiên thổ phỉ. Trung Ly lập tức nhận ra phục sức của bọn họ, trên mặt lóe ra kiêng kỵ thần sắc. nhất tuyến tiên thổ phỉ trong giang hồ nhất là không quá giảng quy củ, bụng dạ độc ác, giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt. Cho nên mỗi khi gặp mùa thu, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đánh cướp ven đường thôn trang, đốt giết cướp bóc, việc ác bất tận, làm cho người giận sôi. Bầy thổ phỉ này khí thế hung hùng, trong chớp mắt liền xông đến ba người trước mặt, trên lưng ngựa chúng phỉ đồng loạt xuống ngựa, từng cái tay cầm cương đao, mắt lộ ra hung mang.